Chương 481, gặp mặt ăn cơm. Chương 481, gặp mặt ăn cơm. Tô Tiểu Vũ có chút phục vụ, trực tiếp cúp điện thoại. Không biết mình ca ca vì cái gì dạng này, không phải liền là cho người ta làm bảo tiêu sao? Có cái gì? Nhưng chỉ là sinh một hồi khí, Tô Tiểu Vũ liền điều chỉnh tốt. Bất kể nói thế nào, Tô Dương là lo lắng cho mình, cũng không phải là không để cho mình đã qua, mà chính mình đi qua, xác thực không có cái gì đại ân có thể giúp được, tạm thời vẫn là trước nhịn một chút. Ngược lại kiểu gì cũng sẽ trường học muội muội siêu manh. Ba chữ, xa bên trong. Tô Tiểu Vũ rời đi phòng vệ sinh, đem giữa trưa muốn cùng bảng một đại ca gặp mặt chuyện nói cho chính mình tốt khuê mật Thúy Thúy. Thúy Thúy vừa nghe đến Tô Tiểu Vũ thế mà bị đánh thưởng mấy ngàn bạn, đỏ ngầu cả mắt. Mẹ nó, nàng liều sống liều chết bớt, một tháng cũng mới hơn 2 bạn. Tô Tiểu Vũ dựa vào cái gì dễ dàng liền ngàn bạn phú ông, không công bằng. Trước đó chính mình một tháng 1-2 bạn, Tô Tiểu Vũ liền mấy ngàn thời điểm, quan hệ liền 10 phần thân thiết. Há miệng ngậm miệng chính là cả một đời tốt khuê mật, hẳn không thể đi đều cùng một chỗ. Hiện tại liền không giống như vậy. Tỷ muội trôi qua tốt hơn chính mình, cái kia chính là cựu nhân. Có thể Tiền Thúy Thúy đương nhiên sẽ không trắng trợn ghen ghét, mà là dèm pha nói, Tiểu Vũ, ngươi cũng nên cẩn thận, đối phương khẳng định là một cái đầu trọc trung niên nam nhân, có mục đích riêng đâu. Giữa trưa ta phải cùng ngươi đi, nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Tiền Thúy Thúy có tính toán của mình. Cái này nếu như bị đối phương bao nuôi, quả thực là xấu rồi, cũng sẽ không cảm thấy bị Tô Tiểu Vũ ép một đầu. Các nàng dạng này vòng tròn, không nhận biết được cái gì siêu cấp phú hào, nhưng bây giờ liền một cái cơ hội lớn, nhất định phải nắm chắc. Tiền Thúy Thúy là có bạn trai thân phận vẫn còn tương đối đặc thù. Là nuôi lớn thúc thúc của hắn mới cưới lao bà nhi tử. Nàng kiếm tiền thủ đoạn không giống, người ta đều là nói độc thân, nàng không nói. Nàng liên nói chính mình có bạn trai, chỉ là ngẫu nhiên cùng nam nhân khác thổ lộ nàng bị nhà bạn trai bạo. Dẫn tới người khác đồng tình, tiếp lấy liền được mời ước ra ngoài ăn ủi. Hắc đến phát tím. Tô Tiểu Vũ cũng là không có giải thích thế nào đối phương là một người trẻ tuổi. Chỉ là cùng đi ra ngoài ăn bữa cơm mà thôi, không có cái gì tất yếu đi giải thích. Thời gian nhất chuyển, đi tới giữa trưa. Thẩm Vô Tiêu tại Thẩm Ly Thất Lạc ánh mắt hạ, lái xe rời đi. Sắp thực ai cũng không có mang, một thân một mình xuất phát. Đối phương lựa chọn địa điểm là Mễ Kỳ Lâm phòng ăn. Cũng không coi là xa xôi, đã qua 20 phút đã đến. Một đường chạy, cũng dần dần tới phòng ăn địa điểm. Trong nhà ăn, đối diện bãi đỗ xe phía trên cửa sổ đứng đấy 2 nữ nhân. Chính là Tô Tiểu Vũ cùng Tiền Thúy Thúy. Nơi này cũng không phải là Tô Tiểu Vũ chọn, mà là Tiền Thúy Thúy. Nàng cũng không biết cơm trưa là Tô Tiểu Vũ mời. Sở dĩ cô ý lựa chọn chết xa hoa phòng ăn, kỳ thật vẫn là mong muốn mượn nhờ Tô Tiểu Vũ danh nghĩa. Người ta nhường Tô Tiểu Vũ lựa chọn địa phương, Tô Tiểu Vũ lựa chọn mắt như vậy địa phương, như thế, đối phương khả năng liền sẽ cảm thấy Tô Tiểu Vũ rất trang. Giống như là hố van đại đầu cảm giác. Cho dù không kém chút tiền đấy, nhưng trong lòng chung quy là không thoải mái. Dạng này một chút, chính mình liền có cơ hội. Làm vất nữ, khẳng định là có chính mình trà xanh thủ đoạn. Tiểu Vũ, ngươi nhất định phải chú ý một chút, vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích, đối phương khẳng định ôm mục đích khác. Đợi lát nữa người kia tới thời điểm, ngươi tận lực ít nói chuyện, để cho ta cùng hắn nói, ta kinh nghiệm phong phú, rất nhẹ nhàng liền có thể phân biệt ra mục đích của đối phương. Tô Tiểu Vũ xác thực không hiểu nhiều những này, nhưng vẫn là gật gật đầu. Tiền Thúy Thúy trong lòng hừ lạnh, kém chút liền để nàng được sống cuộc sống tốt. Bằng vào chính mình thủ đoạn, nhất định có thể nhường nam nhân kia càng ưa thích. Chờ mình bị đối phương bao nuôi, liền thổi gió bên gối, nhường hắn đem khen thưởng tiền đều muốn trở về. Dù là xin trẻ vị thành niên lui khoản đều phải muốn. Về sau nàng phát đạt, tự nhiên cũng sẽ không quên hảo tỉ muội, sẽ thường xuyên tiếp tế nàng. Mấy phút sau, một chiếc Bugatti VE đang phục vụ nhân viên dẫn đạo hạ, đình chỉ tới chuẩn bị. Tiền Thúy Thúy nhìn xem chiếc xe kia, chỉ, Tiểu Vũ ngươi nhìn, chiếc xe kia hơn 4000 bạc đâu, tuyệt đối là một cái siêu cấp phú nhị đại. Nàng chỉ là nhìn xem, cũng không có cảm thấy đối phương chính là tìm đến Tô Tiểu Vũ. Nhất là Thẩm Vô Tiêu lúc xuống xe, Tiền Thúy Thúy ánh mắt đều sáng lên. Có tiền coi như xong, dáng dấp còn đẹp trai như vậy, quả thực chính là ước vạn thiếu nữ ngọc. Thẩm Vô Tiêu sau khi xuống xe, liền căn cứ địa chỉ giữ lại Bao Xương mà đi. Bọn hắn nơi này là Bao Xương, bình thường là rất khó định đặt được, cũng chính là ngày làm việc ít người. Hơn nữa một cái ghế lô giá cả, liền đủ các nàng ăn một năm. Tiền Thúy Thúy còn không biết Thẩm Vô Tiêu đã tới, vẫn như cũ theo bên kia nhìn xuống, tìm kiếm đầu chọc nam nhân. Thằng đến nhân viên phục vụ dẫn theo Thẩm Vô Tiêu đi tới, các nàng mới nhìn đã qua. Người của hai bên liếc nhìn nhau. Tiền Thúy Thúy đều mở bức. Cái kia bảng một đại ca, thế mà chính là cái kia mở bù gạ tỷ VE đại xoái ca. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Đẹp trai như vậy ca sẽ thích Tô Tiểu Vũ cái này một cái. Cái này Mễ Kỳ Lâm lốp xe cửa hàng, chuyện làm ăn chẳng ra sao cả. Thẩm Vô Tiêu chậm rãi nói một câu. Cái này nếu là những người khác nói câu nói này, Tiền Thúy Thúy cao thấp muốn phun một câu dế núi. Có thể Thẩm Vô Tiêu nói lời này, cái kia chính là hài hước. Tô Tiểu Vũ cũng có chút nhìn sử sốt. Thật sự là Thẩm Vô Tiêu quá đẹp trai. Xoái tới có chút không chân thực. Nàng cũng không nghĩ ra, tùy ý toát ra một cái khen thưởng bảng một đại ca, chính là loại này siêu cao nhan đáng giá. Tô Tiểu Thương. Thẩm Vô Tiêu mỉm cười. Như thế cười một tiếng, Tô Tiểu Vũ trái tim đều kém chút nhảy ra ngoài. Quả thực không thể kháng cự. Tô Tiểu Vũ cảm thấy đối phương rất xoái, nhưng cũng không phải là ưa thích, nàng yêu vĩnh viễn là Tô Dương. Ngươi là? Đảo quải kim câu. Không phải, Tiêu ca. Là. Thẩm Vô Tiêu nụ cười rất có lực tương tác, ôn tồn lễ độ. Vừa nhìn liền biết là một cái cảm xúc ổn định, thân sĩ ưu nhã nam sĩ. Tiêu ca, ta là Tiểu Vũ tốt khuê mật, ta gọi Thúy Thúy. Tiền Thúy Thúy nắm chắc tiên cơ, dẫn đầu đi tới, trên mặt dịu dàng nụ cười. A, tốt Thúy Hoa. Không phải ăn cơm chưa sao? Nhưng chủ bếp bận rộn a, bụng cũng có chút đói bụng. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tiền Thúy Thúy yêu biểu hiện, lập tức liền đem mình làm nữ chủ nhân như thế. Đưa tay vẫy vẫy, cách một mặt thủy tinh chủ bếp lập tức liền bắt đầu động tác. Song Phương vào chỗ, Thẩm Vô Tiêu nhìn xem Tô Tiểu Vũ, Tô tiểu thư, ngươi so trực tiếp tốt nhất nhìn rất nhiều. Thẩm Vô Tiêu vẫn luôn là trên mặt đủ cười, liền cho người ta một loại vô cùng tốt tiếp xúc cảm giác. Tiếp địa khí, rất có lực tương tác. Tạ ơn, Tiêu ca ngươi cũng rất xuất khí đâu. Tô Tiểu Vũ đáp lại một chút. Tiền Thúy Thúy mong muốn cầm tới quyền chủ động, lập tức nói tiếp, đúng nha, không chút gì khoa trường, ngươi là ta gặp qua đẹp trai nhất nam nhân, không có cái thứ hai cái chủ loại kia à. Hiện tại trên quốc tế cái gì đỉnh lưu tiểu sinh, căn bản là không có cách nào cùng ngươi so. Vớt nữ bí quyết một tròng, cảm xúc giá trị, khen. Muốn bao nhiêu khoa trương liền nhiều khoa trương, làm cho đối phương đạt được cực lớn hài lòng, từ đó đối nói ra lời nói người có ấn tượng tốt. Thiên xuyên vạn xuyên định nọ không xuôi, tuyên cổ bất biến. Vốn cho rằng Thẩm Vô Tiêu sẽ đối với nàng nói cái gì quá khen loại hình. Ai có thể nghĩ, Thẩm Vô Tiêu không theo sáo lộ ra bài. Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua Tiền Thúy Thúy, ngươi bắt ta cùng con hát so sánh, ngươi là đã lâu không gặp đối tượng, tương tự. Tiền Thúy Thúy thân thể run lên, bị Thẩm Vô Tiêu kinh khủng khí thế dọa đến có chút lạnh. Thẩm Vô Tiêu nói xong, bỗng nhiên cười, chỉ đùa một chút, không cần thần trường, hôm nay chính là kết giao bằng hữu tới, tâm sự đi. Tiền Thúy Thúy lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, quá đáng sợ. Tiêu ca ca chính là hài hước đâu. Tiền Thúy Thúy rất làm ra vẻ cười cười. Chương 482, lời nói khách sáo chương 482, lời nói khách sáo Thẩm Vô Tiêu cũng không phải đến kết giao bằng hữu, những người này thật đúng là không xứng. Hắn chính là tự mình thám thính một chút chính mình hoài nghi. Tô tiểu thư, chúng ta liền mở ra cửa sổ mái nhà nói thẳng. Ngươi là Tuyên Dương huynh muội dẫn chương trình, ta có thể chú ý tới ngươi, cũng là bởi vì điểm này. Ta nói qua, hơi nghi hoặc một chút mong muốn hỏi một chút ngươi, cũng là cùng một cái có cộng đồng chủ đề cùng cộng đồng cảnh ngộ người tâm sự. Tô Tiểu Vũ gật gật đầu, Tiêu ca, ngươi có cái gì đều có thể hỏi. Tô Tiểu Vũ đối Thẩm Vô Tiêu ấn tượng rất tốt. Thật sự là hai người đúng là có cộng đồng cảnh ngộ. Mình thích ca ca Tô Dương, mà đối phương ưa thích muội muội, còn càng gần một bước. Tốt, trước tiên ta hỏi hỏi ngươi a, dù sao ta cũng muốn biết, tại muội muội góc độ tư tưởng, ngươi rất thích ngươi ca ca sao? Tô Tiểu Vũ gật đầu, ân, ta cùng ca ca là cô nhi, phụ mẫu chết sớm, hắn 7 tuổi thời điểm bị bọn buôn người bắt đi, bán được ngoại cảnh đi. Đã cách nhiều năm, chúng ta huynh muội mới trùng phùng, theo chúng ta trùng phùng ngày đó, ta liền không thể tự kiềm chế yêu hắn. Hắn đem đến cho ta cảm giác chính là dịu dàng, đối ta rất cương triều, hắn không thể đem mọi thứ đều cho ta. Thẩm Vô Tiêu gật gật đầu, kia Tô tiểu thư kinh lịch thật muốn long đong rất nhiều đâu. Người ca ca bị bán được ngoại cảnh đi, có thể trở về, cũng là phúc khí, các ngươi nhất định sẽ hạnh phúc. Tô Tiểu Vũ nghe xong, rất là vui vẻ. Tạ ơn Tiêu ca, ta cũng tin tưởng chúng ta sẽ hạnh phúc. Hai người đối thoại rất bình thường, chính là giao lưu. Thẩm Vô Tiêu cũng không đổi, từ từ sẽ đến, lộ ra không đột ngột. Tô Dương người kia tư liệu trống không, có thể là Trần Hạo Thiên một loại kia, nói không chính xác chính là cái gọi là cái gì rác rưởi địa ngục bảy quân chủ một trong. Vậy thì có ý tứ. Nếu quả như thật là, cái này Tô Tiểu Vũ liền giết, giá họa cho Diệp Trần. Trần Hạo Thiên hộ phu, chàng diện kia, chật chật chật. Thẩm Vô Tiêu còn tại cười trống đâu, cái kia đang chết vất nữ không an phận. Tiền Thúy Thúy phát hiện chính mình không chen lời bảo, có chút gấp. Không cùng Thẩm Vô Tiêu khai thông qua lên, thế nào bắt lấy hắn. Cho nên nàng lập tức liền tiếp lời gốc dạng, Tiêu ca ca, ngươi đối tình cảm phương diện xem ra cũng có rất sâu kiến giải a. Ta cũng là tình cảm dẫn chương trình đâu. Ngươi cũng là. Thẩm Vô Tiêu ra vẻ không biết. Đúng thế, bất quá ta cũng có chính mình buồn rầu, nếu không Tiêu ca ca giúp ta giải đáp một chút thôi. Tiêu ca ca thông minh như vậy, khẳng định có thể giúp ta giải trừ hoang mang. Thẩm Vô Tiêu cười gật gật đầu, tốt, ngươi hỏi đi. Tiền Thúy Thúy vừa nghe đến đối phương cùng mình nói chuyện, lập tức liền thẻ lưỡi, giả bộ như rất dáng vẻ khả ái. Là như vậy, cha mẹ ta rất sớm đã không có ở đây, thúc thúc ta nuôi ta lớn lên, cùng ba ba không sai biệt lắm, thúc thúc ta cưới ly hôn mang nhi tử lão bà. Con trai của nàng cùng ta kết giao. Ta làm như thế nào xưng hô ta thúc thúc lão bà? Tiền Thúy Thúy vẫn là cũ đường, không tạo nên độc thân thân phận, mà là tạo nên có bạn trai. Đối với loại vấn đề này, Thẩm Vô Tiêu hoàn toàn là tín thủ nết lai. Hắn đơn giản suy tư một chút, nhìn về phía nàng, chậm rãi nói, đầu tiên, thúc thúc của ngươi nuôi ngươi lớn lên, tương đương cha ngươi, ngươi nếu là không quen thuộc, có thể gọi hắn kế cha. Tiếp theo ngươi có thể gọi ngươi thúc thúc lão bà gọi mẫu thượng, dạng này ngươi chính là kế nữ, mà con của nàng, bạn trai của ngươi chính là kế nhi. Vừa vặn người một nhà đoàn đoàn biên biên, sinh cơ bừng bừng, gia đình của các ngươi liền có thể gọi kế đột nhiên gia đình. Tiền Thúy Thúy khỏe miệng nhịn không được kéo ra, có vẻ giống như mắng chửi người. Tiền Thúy Thúy trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống, chính mình là nơi nào đắc tội cái này xoái ca sao? Thẩm Vô Tiêu gặp nàng như vậy, cười nói, ngươi thế nào? Câu trả lời của ta ngươi không hài lòng sao? Tiền Thúy Thúy vội vàng lắc đầu, không phải à, hài lòng, hài lòng, tạ ơn Tiêu ca ca giải thích nghi hoặc đâu à? Thẩm Vô Tiêu lần nữa quan sát một chút nàng, đã hài lòng, ngươi vì cái gì một bộ? Gái đứng đường bận rộn nửa giờ lại thu được tiền giả cảm giác bất lực à? Ngươi, Tiền Thúy Thúy có chút không kềm được. Ân. Thế nào? Thẩm Vô Tiêu nhìn xem nàng. Tiền Thúy Thúy vội vàng cúi đầu. Vừa rồi kém chút liền không nhịn được chửi một câu. Cũng chính là trong nháy mắt đó, giống như cảm giác cựu tộc đang gieo họ, ngươi không nên quá tự tư à. Lúc này mới không dám mắng đi ra. Không có. Tiêu ca ca, Tiểu Vũ, ta đi trước một chút tẩy thủ gian, thật có lỗi. Tiền Thúy Thúy liền vội vàng đứng lên, nàng nhất định phải đi điều chỉnh một chút trạng thái. Thật vất vả gặp phải một đầu siêu cấp kim long cá, làm sao có thể buông tha. đem hết tất cả vốn liếng đều muốn cầm xuống mới được. Như thế một cái có tiền có nhan ra tay còn siêu cấp xa xỉ, hoàn toàn là khoáng thế chân bảo. Vị trí bên trên chỉ còn lại Thẩm Vô Tiêu cùng Tô Tiểu Vũ. Hai người tiếp tục trò chuyện. Thẩm Vô Tiêu chính là cầm Thẩm Ly cho mình biên cái kia phá cố sự mà nói cho Tô Tiểu Vũ nghe. Tóm lại chính là mình cùng muội muội đã xảy ra chuyện này, muội muội không tiếp thu được, sau đó muội muội thích những người khác, chính mình nên làm cái gì? Loại này kỳ hoa vấn đề, Tô Tiểu Vũ đều có thể đối đáp trôi chảy. Một phen giao lưu, Tô Tiểu Vũ cho ra đáp án là bắt lấy không buông tay Thẩm Vô Tiêu vui vẻ tiếp nhận. "Tiểu Vũ, cảm ơn ngươi cho ta kiên định phương hướng cùng dũng khí." Thẩm Vô Tiêu ra vẻ cảm kích nói rằng. Tô Tiểu Vũ cũng rất vui vẻ, trợ giúp người khác cảm giác rất tốt. "Tiêu ca khách khí, chờ ngươi cùng muội muội có kết quả, nhớ ký gọi ta uống một chén rượu mừng nha." Nhất định, sẽ vẩy một chén." Thẩm Vô Tiêu gật đầu cười. "Tiểu Vũ, ta sự tình giải quyết, nếu không tâm sự ngươi à, ngươi ca ca biết ngươi ưa thích hắn sao?" Tô Tiểu Vũ hơi có chút thất lạc, thở dài một tiếng, "Hắn còn không biết đâu, ta không có Tiêu ca hảo vận, bởi vì ta ca một mực không ở bên người, cho nên tiếp xúc thiếu." "Dạng này à, vậy hắn người đâu?" "Không tại Tây Cảng sao?" Tô Tiểu Vũ lắc đầu, "Hắn tại Diêm Thành. Hắn theo ngoại cảnh sau khi trở về, thường xuyên lại xuất ngoại, sau khi trở về cơ bản ở tại Diêm Thành, hiện tại cũng tại Diêm Thành công tác." Tô Tiểu Vũ thường xuyên tuyên dương chính là mình ca ca đánh qua chiến, cho nên xuất nhập cảnh trong lời nói chuyện, không cần tị úy. Thẩm Vô Tiêu ăn một miếng đồ ăn, nói rằng, "Diêm Thành, chỗ kia ta quen thuộc, ta thường xuyên đi, hắn là làm cái gì? Vạn nhất ta biết hắn đơn vị làm việc lão bản đâu. Vậy ta cũng có thể giúp ngươi chuyện, bán một cái nhân tình, đem hắn điều đến Tây Cảng công tác, các ngươi chẳng phải thường xuyên có thể gặp mặt." Tô Tiểu Vũ tinh thần bỗng nhiên rung động. "Đúng vậy a, vạn nhất đâu? Người trước mắt tuyệt đối có thân phận cùng địa vị, vạn nhất vận khí tốt, hắn thật nhận biết mình ca ca lão bản, đem ca ca điều tới Tây Cảng đến, chẳng phải có thể hàng ngày gặp mặt." Tô Tiểu Vũ nghĩ đến cái này, nói gấp, "Hắn bây giờ tại Diêm Thành Thái Phát tập đoàn làm bảo tiêu." "Thái Phát tập đoàn đúng không?" Thẩm Vô Tiêu cười cười, lấy điện thoại di động ra, "Ngươi đợi ta một chút, ta hỏi một chút ta." "Ừ." Tô Tiểu Vũ rất cao hứng bộ dáng. Thẩm Vô Tiêu lập tức liền cho Giang Hoài Nguyệt phát tin tức. "Điều tra một cái tập đoàn, tốc độ kia cơ hồ là một phút tả hữu." Đợi đến tin tức, Thẩm Vô Tiêu nhìn một chút, "Ngươi ca ca có phải hay không gọi Tô Dương a?" Tô Tiểu Vũ khiếp sợ không gì sánh nổi, quả nhiên, thân phận đối phương địa vị thật không đơn giản, điều tra thế mà nhanh như vậy. "Là ngã ca ca gọi Tô Dương." Thẩm Vô Tiêu nhìn xem điện thoại, "Vậy thì không sai, bất quá có mấy lời không biết nên không nên nói." "A." Tô Tiểu Vũ có chút sững sờ, "Tiêu ca, đây là ý gì?" Thẩm Vô Tiêu nói rằng, "Thái Phát tập đoàn đương nhiệm tổng giám đốc là nữ nhân, ngươi ca ca cho nàng làm bảo tiêu, kia cơ bản cũng là cùng ở. Mặc dù không phải ngủ chung, nhưng khẳng định là một cái nhà." Thẩm Vô Tiêu nói xong, Tô Tiểu Vũ đều trợn tròn mắt, không dám tin sự sốt. Thẩm Vô Tiêu thấy thế, cơ bản có thể xác nhận, lại là nữ tổng giám đốc bảo tiêu, ngoại cảnh trở về, phần lớn nữa thích một bộ này. Thẩm Vô Tiêu gửi tin tức nhường Giang Hoài Nguyệt đại kiểm tra. "Thái Phát tập đoàn tổng giám đốc, Tô Dương, phương Tây địa vực bảy quân chủ một trong thế lực, cái nào lão đại gọi Tô Dương?" Giang Hoài Nguyệt bên kia càng nhanh. Tô Tiểu Vũ đều không có chậm qua thần đâu, tin tức liền đến. "Tô Dương, danh hiệu Diêm Vương, Hoàng Tuyển tổ chức thủ lĩnh." Thẩm Vô Tiêu lần này xác nhận, không có chạy. Hắn nhìn về phía Tô Tiểu Vũ ánh mắt cũng rất nhanh liền chuyển đổi, tựa như là nhìn xem con mồi. Không chỉ là Tô Tiểu Vũ, còn có kia cái gì Thái Phát tập đoàn nữ tổng giám đốc. Tư liệu giải thích rõ, Tô Dương nhập chức 2 tháng. Dựa theo sáo lộ, lúc đầu nữ tổng giám đốc bài xích chán ghét bảo tiêu Tô Dương giai đoạn khẳng định qua. Gần 2 tháng, trong lúc đó các loại trường hợp trang bức đánh mặt, bảo hộ nữ tổng giám đốc, tình cảm đã sớm tạo dựng lên. Nói không chừng còn có qua mờ, tỉ như cứu nàng thời điểm, ôm eo, thân đến 13, thấy được nàng tắm rửa lộ hàng, chờ một chút. Thẩm Vô Tiêu bệnh tích sạch sẽ nghiêm trọng, loại nữ nhân kia tuyệt đối sẽ không muốn, lại xinh đẹp cũng không cần, đẹp mắt lời nói, ra ra vào vào một chút cũng là có thể cân nhắc. Bất quá vẫn là chạy không khỏi một cái, chứ chết. Chỉ có nàng chết, Tô Dương mới có thể sụp đổ. Nữ nhân yêu miến chết, muội muội chết, cũng đều là Diệp Trần giết, không liên quan chính mình sự tình. Hoàng Tuyên tổ chức chém giết Minh Điện, cũng là một màn trò hay a. Chương 483, cảm giác nguy cơ chương 483, cảm giác nguy cơ Tô Tiểu Vũ còn không có lấy lại tinh thần đâu, dường như đưa thân vào trong lúc khiếp sợ. Thẩm Vô Tiêu vừa rồi nói cho nàng biết chuyện, nhường nàng tim như bị đau cắt. Tô Dương cho một cái nữ tổng giám đốc làm bảo tiêu. Chẳng lẽ đây chính là hắn không để cho mình đi qua nguyên nhân sao? Tô Tiểu Vũ rất nhiều lần cùng Tô Dương nói muốn đi Diêm Thành tìm hắn, cùng một chỗ sinh hoạt. Ngay từ đầu Tô Dương nói là hắn một ít chuyện muốn làm, tạm thời gác lại. Tô Tiểu Vũ cũng rất nghe lời, không có thêm tiền, chỉ là ngẫu nhiên đi một chuyến Diêm Thành. Buổi sáng cú điện thoại kia, Tô Dương nói tìm công việc hộ vệ, đã làm 2 tháng. Hiện tại kết hợp Thẩm Vô Tiêu nói, nàng làm sao lại không nghĩ ngợi thêm? Tô Dương nói, sợ hai chính mình đã qua sẽ có nguy hiểm. Thật đúng là như vậy sao? Có thể hắn vì cái gì cho một cái nữ tổng giám đốc làm bảo tiêu? Vẫn là cận bệ. Giữa bọn hắn có phải hay không đã từng xảy ra chuyện gì? Một đống lớn suy nghĩ trong đầu hiện hiện. Hắn không để cho mình đi qua nguyên nhân thực sự, có thể hay không chính là sợ hai chính mình xấu hắn sự tình. Hay là không muốn để cho cái kia nữ tổng giám đốc biết mình tồn tại, sợ xảy ra hiểu lầm gì đó. Tô Tiểu Vũ là mất cảm, hèn mọn lại mất cảm. Nàng chậm rãi nhìn về phía Thẩm Vô Tiêu, "Tiêu ca, ta có thể hỏi một chút, bảo tiêu công tác cụ thể sao?" Nàng còn tại ôm may mắn tâm lý, cảm thấy Tô Dương chỉ là cùng bình thường bảo tiêu như vậy, lái xe, các loại trường hợp đứng tại phụ cận bảo hộ cố chủ an toàn cái chủng loại kia. có thể Thẩm Vô Tiêu nơi nào sẽ như nàng mong muốn. Huống chi, đây cũng không phải là mù nói nhảm. Thẩm Vô Tiêu nói rằng, Bảo Tiêu cùng cận vệ là có khác biệt. Bảo Tiêu dưới tình huống bình thường đều là đoàn đội hợp tác, cận vệ thì là tiếp thân hai chữ. Bọn hắn muốn đi vào cố chủ sinh hoạt, thậm chí là ở chung, đặc thu một chút, muốn cho cố chủ nấu cơm, bảo đảm nhập khẩu đồ ăn an toàn. Tô Tiểu Vũ ngộng, đó không phải là đồng đẳng với biến tướng tình lữ. Nàng còn đang suy nghĩ, Tô Dương khẳng định không phải loại người như vậy thời điểm, Thẩm Vô Tiêu lại thêm tờ họ UNG. Cận vệ loại này, cùng cố chủ nếu là cùng giới đường, cái kia còn tốt, nếu là khác phái, sinh ra tình cảm tỷ lệ là 99%. Người là cảm tính, dù là ngay từ đầu rất bài xích Bảo Tiêu, nhưng chậm rãi phát hiện Bảo Tiêu bất chấp nguy hiểm bảo vệ mình an toàn, sinh hoạt hàng ngày xử lý đến đạo lý rõ ràng. Dáng dấp nếu không tính kém, còn có nam nhân vị, đồng thời còn thần bí, trên thân giống như đặc biệt có cố sự, vậy thì cơ bản 100%, phải biết, thần bí hấp dẫn nhất nữ nhân. Còn có, cố chủ bị người chế nhạo thời điểm, Bảo Tiêu đứng ra, trợ giúp cố chủ giải quyết rất nhiều chuyện phiền toái, cái này kêu là làm dựa vào a. Cố chủ nếu như bị người nhà thúc cưới thời điểm, Bảo Tiêu làm bia đỡ đạn, đột nhiên nhiều một tầng giả bạn trai thân phận, kia dần giả, 100% đùa giả làm thật. Thẩm Vô Tiêu liên tiếp tựa như là quả bom nặng ký. Tô Tiểu Vũ lần này thật là không bình tĩnh, nàng cảm xúc lập tức liền vô cùng xa xút. Tiểu Vũ, ngươi xem qua bên trong nam, biển Bảo Tiêu bộ phim này sao? Tô Tiểu Vũ sửng sốt một chút, gật gật đầu. Đúng không, liền như thế, tình cảm biết chun chút tích lũy. Nếu là cố chủ là đại mỹ nhân, còn chủ động một chút, không sai biệt lắm hơn một năm, hải tử trăng tròn. Tô Tiểu Vũ lập tức liền ngồi không yên, kia. Vậy anh của ta công tác cái kia đơn vị, bảo hộ người kia, đẹp không? Thẩm Vô Tiêu đáp, một cái thường xuyên bị người quấy rối, bị người theo đuổi, ngươi cứ nói đi. Ta Tô Tiểu Vũ đã đứng người lên, nàng đầu góc một đoàn đầy rối. Tiêu ca, thật xin lỗi, ta đi về trước. Nói xong, Tô Tiểu Vũ đã đứng dậy, hướng phía ngoài chạy đi. Thẩm Vô Tiêu nhìn xem bóng lưng của nàng, cười nhạt một tiếng. Lấy Tô Tiểu Vũ tính cách, hẳn là sẽ gọi điện thoại đi chất vấn. Mà Tô Dương căn bản không biết rõ Tô Tiểu Vũ đối với hắn còn có loại kia tình cảm, khẳng định chi tiết cáo chi. Kể từ đó, Tô Tiểu Vũ cảm xúc mười phần xa xút, ra một ít chuyện rất hợp lý a. Diêm Thành Thẩm Vô Tiêu là lười nhác đi một chuyến, nhường chính hắn tới tương đối tốt. Trần Hạo Thiên bọn hắn đều ở chỗ này, Tô Dương không đến, có vẻ hơi không thích sống chung. Thẩm Vô Tiêu cắt một khối nhỏ bò bít tết bỏ vào trong miệng, nhấp một miếng rượu đỏ. Không thể ăn. Hắn lau lau rồi một chút bờ môi, đứng dậy muốn đi. Về phần tính tiền, không phải còn có một cái vớt nữ đi, nàng mua. Ba người cũng không quý, mặc gồ ập rượu đỏ cũng mới mười mấy vạn nhất bình, trước món chính cũng chính là gan ngông sò biển bò bít tết, món điểm tâm ngọt còn không có bên trên đâu. Nàng vớt nhiều như vậy, mua đơn vấn đề không lớn. Lấy đối với dân, dùng tại dân đi. Thực sự không được, tiến cục cảnh sát thôi, có gì ghê gớm đâu. Thẩm Vô Tiêu trực tiếp rời đi. Nhân viên phục vụ căn bản cũng không có ngăn cản. Thẩm Vô Tiêu mở thật là mấy ngàn vạn xe, cả người nhìn xem liền biết không phải nhân vật đơn giản. Trốn đơn loại chuyện này, không có khả năng. Hơn nữa, còn có một cái chọn món nữ nhân không có đi, khẳng định là chọn món tính tiền. Thẩm Vô Tiêu sau khi rời đi, tẩy thủ gian phương hướng điều chỉnh tốt tâm tính tiền Thúy Thúy chuẩn bị hiện ra. Nàng bộ trang, đối với tấm gương lặp đi lặp lại mỉm cười, đem trạng thái kéo đến tốt nhất. Thầm nghĩ lấy, kẻ có tiền tính cách khác thường, vô luận như thế nào đều muốn theo hắn ý tứ. Dù là hắn nói mình đốc tức lớn lên, đều muốn nói sự chân hương. Chuẩn bị sẵn sàng, Tiền Thúy Thúy đi ra ngoài. Nụ cười trên mặt vẫn như cũ, Tiêu ca ca để ngươi chờ lâu lời còn chưa dứt, nàng ngậm một chút. Vị trí bên trên không có mưa ai. Tiền Thúy Thúy vội vàng đi tới, lại chạy đến khác một bên thủy tinh nhìn xuống. Thẩm Vô Tiêu xe đều không thấy. Dựa vào. Đi. Nàng chỉ cảm thấy rất mất mát, cầm lên túi sách của mình cũng dự định rời đi. Có thể nhân viên phục vụ lại chặn nàng, lấy ra một bản màu đen cặp da. Lật ra, bên trong chính là giấy tờ. Nữ sĩ, xin ngài mua trước đơn. Nhân viên phục vụ vẻ mặt chức nghiệp mỉm cười. Tiền Thúy Thúy tê cả da đầu. Còn muốn mình trả tiền. Phải biết, vì để cho Thẩm Vô Tiêu đối Tô Tiểu Vũ ấn tượng không tốt, nàng thật là hướng mắc tiền một tí. Một bình rượu đỏ chính là hơn 10 vạn. Tăng thêm một chút lẫn lộn rất đắt bỏ bít tết gan ngông chờ một chút, không có hơn 10 vạn sửa mặt. Nhiều. Bao nhiêu tiền? Hết thảy 28.300, xóa cái số lẻ, 28 vạn. 28 vạn. Người ăn cơm a. Tiền Thúy Thúy giật mình kêu lên. Nữ sĩ, nhà chúng ta đều là công khai đi giá, ngài định rồi cái này bao xương là đỉnh cấp, vốn là tính tại thu phí ở trong, kia mặt gỗ ập rượu đỏ, một bình 15.700. Nghe nhân viên phục vụ nguyên một đám báo giá, Tiền Thúy Thúy kém chút liền sủi lơ trên mặt đất. Sớm biết như thế, liền nghe Tô Tiểu Vũ, tùy tiện tìm tốt một chút phòng ăn chính là, cũng liền mấy ngàn khối tiền. Nhất định phải cảm thấy mễ kỷ lầm cao đại thượng. Mẹ nó, không biết rõ tên khốn kiếp nào thổi phồng lên. Tiền Thúy Thúy tính cách cũng là tương đối mạnh mẽ, nhưng này chỉ nhằm vào một chút tiểu điểm. Có thể mở mễ kỷ lâm, thế nào lại là người bình thường, nàng vẫn là không dám ở chỗ này mạnh mẽ. Chỉ có thể thành thành thật thật bỏ tiền. Mấy tấm thẻ đều soát phát nổ, thẻ tín dụng đều đậu vào, nào đó vàng tỏi hóa đơn tạm, nào đó thôi, đều đục lên, còn kém hơn một vạn. Bất đắc dĩ, chỉ có thể các loại gọi điện thoại vay tiền. Còn cùng một cái ao cá đoan đại đầu nói, lần trước cùng hắn làm, ngoài ý muốn mang thai, hai vạn nạo thai. Không nghĩ tới đối phương thật đúng là chuyện, bất quá chỉ chuyển một vạn. Lúc này mới gom góp. Đồ vật làm tốt không ăn, khẳng định đóng gói mang đi, không phải chính là thật thua thiệt chết. Cho dù gom góp, còn muốn bị người nhỏ giọng dế, nói nàng không có tiền đến giả trang cái gì bức. Thằng đến rời đi, Tiền Thúy Thúy trên mặt thần sắc đều giống như an vân. Chương 484, lừa mang đi chương 484, lừa mang đi rời đi trước Tô Tiểu Vũ là khóc chạy. Chạy thật lâu, tới một cái không có người nào địa phương, nàng mới dừng bước. Một tay chống đỡ cây, ồ ồ khóc. "Ca, ngươi tại sao phải gạt ta? Vì cái gì? Ngươi rõ ràng liền không muốn ta quá khứ là sao? Có phải hay không sợ ta phá hủy chuyện tốt của ngươi?" Tô Tiểu Vũ mười phần đau lòng, nhưng nàng vẫn là có thể tỉnh táo. Lấy điện thoại di động ra sau, không chút do dự bấm Tô Dương điện thoại. Điện thoại vang lên mấy lần, đối phương mới kết nối. "Uy, Tiểu Vũ." Ca Tô Tiểu Vũ thanh âm tận lực bình tĩnh. "Thế nào? Ta đang làm việc đâu, có chuyện gì không?" Tô Dương cũng là không có suy nghĩ nhiều cái gì. Tô Tiểu Vũ ngăn chặn chính mình nội tâm quần quần cảm xúc. "Ca, ngươi đang cho người làm bảo tiêu, người cố chủ kia là nam hay nữ?" Tô Dương xác thực không có suy nghĩ nhiều. Loại chuyện này không có cái gì tốt giấu giếm. "Nữ, hơn nữa nàng có thể sẽ trở thành người tương lai tẩu tẩu." Tô Dương thanh âm mang theo điểm đắc ý. Tô Tiểu Vũ trực tiếp che miệng, không để cho mình khóc thành tiếng. Quả nhiên, Tiêu Ca nói đều là thật. Hơn nữa còn không phải đối phương chủ động, là Tô Dương có truy cầu tâm tư của đối phương. "Nàng, nàng đẹp không?" Tô Tiểu Vũ hơi nghẹn ngào mà hỏi thăm. Tô Dương cười nói, "Đương nhiên, ánh mắt của ta sẽ kém sao? Cùng ngươi không sai biệt lắm xinh đẹp đâu." Tô Tiểu Vũ đúng là mỹ nữ, nhưng xa xa không đạt được cực phẩm hai chữ. Mà đối phương nếu là cũng giống như mình, đó cũng là một cái mỹ nữ. Chủ yếu là nhan trị là một mặt, nhân cách mị lực là chủ yếu. Đối phương khẳng định có cái gì nhường Tô Dương mười phần hấp dẫn. "A, kia, vậy ta có thể đi tìm ngươi sao? Để cho ta nhìn một chút cũng được." Tô Dương cười ha ha, "Gấp cái gì, đợi nàng trở thành tẩu tử ngươi, lại để cho các ngươi gặp mặt. Hiện tại còn không phải đâu, bất quá dựa theo ta suy tính, qua một tháng nữa chính là. Ta có thể cảm giác được, nàng cũng thích ta, chỉ là tính cách vấn đề, chắc chắn sẽ không biểu lộ quá rõ ràng." Tô Dương tại kể ra, Tô Tiểu Vũ kém chút vừa khóc đi ra. Âu Yếm nam nhân ở trước mặt nàng nói những nữ nhân khác thế nào, đây là một loại tra tấn. Tô Dương còn tại lẩm bẩm bức lẩm bẩm, càng không ngừng nói. Nói thế nào nhận thức, nhận biết cỡ nào cầu huyết, thế nào trở thành bảo tiêu. Tô Tiểu Vũ càng nghe càng là khó chịu, nước mắt rơi như mưa. Cuối cùng thực sự không chịu nổi, trực tiếp cúp điện thoại. Bên kia Tô Dương sững sờ, thế nào đống nhiên treo đầu. Nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng là muội muội có chuyện gì. Vừa vặn lúc này, có người gọi hắn, Tô Dương liền thu hồi điện thoại, trực tiếp đi qua. Bên này, Tô Tiểu Vũ đã chậm rãi ngồi xổm ở trên mặt đất, ôm đầu gối ô ô khóc. Chỉ cảm thấy tâm thật đau, tốt ngạt thở. Khóc khóc, đột nhiên cảm giác bên cạnh đi tới một người. Tô Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn lên, là một cái mặc đồ tây nam tử. "Tiểu thư, thế nào khóc đến thương tâm như vậy đâu? Có phải hay không thất tỉnh?" Người kia hỏi. Tô Tiểu Vũ bản năng cảnh giác, xoa xoa nước mắt, lắc đầu, muốn đi. Nhưng đối phương lại giữ nàng lại, "Chớ vội đi à, ta không có ác ý, chính là hỏi một chút ngươi." Tô Tiểu Vũ lập tức tránh ra khỏi, "Ta không có, ngươi đừng đụng ta." Người kia cười cười, "Tốt, không đọc vào, không khuyết điểm luyến đúng là khổ sở chuyện, nhưng ngươi có nghe hay không qua một cái thành ngữ?" "Cái gì?" Tô Tiểu Vũ nhíu mày. "Họa vô đơn chí, họa đến dồn dập." "Cái gì?" "Bành." Đối phương cấp tốc ra tay, tại nàng cái gáy đập một cái. Tô Tiểu Vũ hai mắt tối sầm, sủi lơ xuống dưới. Đối phương một thanh nắm chặt nàng, một chiếc rồn rồn sờ liền mở ra tới. Hắn đem Tô Tiểu Vũ ném đi trở ra, lên xe. Xe nên ngang rời đi, mà xe phía sau còn đi theo một chiếc xe thể thao. Ghế lái ngồi một cái cực phẩm mỹ nhân, nàng chậm rãi quăng ra chính mình kính dâm, lộ ra một trương mê người gương mặt xinh đẹp. Nhìn xem chiếc xe đi xa, nhẹ nhàng cười một tiếng. Một cước chân ga, một cái khoa trương nguyên địa trôi đi liền quay đầu lái đi. Nàng lái xe, cầm điện thoại gửi đi một đoạn giọng nói, "Lão công, người mang đi, ngươi về nhà sao?" Người nói chuyện chính là Giang Hoài Nguyệt. Tô Tiểu Vũ tự nhiên là Thẩm Vô Tiêu nhường bắt. Cô nàng này tặc có thể chạy, chạy thật xa mới dừng lại. Nghe nàng nói chuyện điện thoại xong, Giang Hoài Nguyệt mới khiến cho người động thủ. Chính là vì chờ hắn cùng Tô Dương thông xong lời nói, chờ Tô Dương phát hiện nàng không thấy, khẳng định sẽ trước điều tra. Như thế, thủ hạ liền xuất hiện. Một phen điều tra, liền sẽ phát hiện Tô Tiểu Vũ truyền bá huynh muội văn hóa, khẳng định kịp phản ứng. Người bình thường phản ứng đầu tiên chính là không biết rõ muội muội ưa thích chính mình, lại cùng nàng càng không ngừng nói người mình thích cỡ nào tốt, tổn thương nàng. Thương tâm phía dưới, chơi mất tích. Hắn nhất định chạy tới đầu tiên. Đến nhiều ít, đưa nhiều ít, rơi tại biển cả vừa vặn. Thẩm Vô Tiêu trả lời, nhanh đến nhà, nghĩ tới ngươi xoa bóp. Giang Hoài Nguyệt phốc phốc cười cười, hồi phục, Thanh Nhi ở nhà đâu, ngươi trước tìm nàng. Thẩm Vô Tiêu đã nhanh đến trang viên, nhìn thấy Giang Hoài Nguyệt tin tức cười cười, nhưng cũng không trở về, mà là hết tốc độ tiến về phía trước. Chờ đến biệt thự thời điểm, Thẩm Vô Tiêu đi vào. Quả nhiên liền một cái An Thanh Nhi đang tựa ở trên ghế salon nhìn tới. Tiểu Mao thảm đắp lên trên đùi, trên tay cầm lấy một cái bơ nhỏ bánh gà tổ, một muỗng nhỏ ăn. Kia mê người nhuận môi, ngậm lấy thìa, đều có một phen đặc biệt hương vị. "A, thân yêu, ngươi thế nào sớm như vậy trở về nha?" An Thanh Nhi cắn muỗng nhỏ tử, nhìn về phía Thẩm Vô Tiêu. Thẩm Vô Tiêu nhìn từ trên xuống dưới nàng, "Thế nào? Ngươi ngại quá sớm a?" An Thanh Nhi lắc đầu, mái tóc lắc lư, cười khanh khách, "Không phải ngại quá sớm, là ta một người chịu không được, ngươi chờ một chút, mặt mặt cũng nhanh trở về." Gặp nàng vui cười dáng vẻ, Thẩm Vô Tiêu cũng có chút bất đắc dĩ. Khá lắm, chính mình tại trong lòng các nàng cứ như vậy sát sao? Tiểu sát nữ, ai nói với ngươi ta muốn như vậy? Thẩm Vô Tiêu ngồi bên người nàng, đưa tay đáp lấy đầu vai của nàng. An Thanh Nhi rất tự nhiên liền dựa vào tại trong ngực hắn, dùng chiếc múc một khối bơ, đút tới Thẩm Vô Tiêu bên miệng. Thẩm Vô Tiêu ăn một miếng. "Đúng rồi, Lily đâu?" Thẩm Vô Tiêu hỏi. An Thanh Nhi nghe vậy, một chút an vị thẳng người, "Đúng nga, suýt nữa quên mất, Lily vẫn luôn đem chính mình nhốt ở trong phòng. Ta gọi nàng nàng cũng không ra, là thế nào sao? Dựa vào, còn có nhỏ tính tình đâu." Thẩm Vô Tiêu vuốt vuốt An Thanh Nhi mái tóc, liền phải đứng dậy. An Thanh Nhi phát hiện không hợp lý, liền vội vàng kéo hắn, "Thân yêu, ngươi, ngươi làm gì đi nha?" Nàng luôn cảm giác Thẩm Vô Tiêu dường như muốn đánh một trận Thẩm Ly dường như. "Làm gì đi?" "Đương nhiên là đánh nàng nha." Thẩm Vô Tiêu còn muốn đi lên phía trước, nhưng như cũng bị lôi kéo. "A, ngươi thật muốn đánh nàng?" "Tại sao vậy?" Thẩm Vô Tiêu cười nói, "Không có vì cái gì, chính là muốn đánh nàng." "Không được." An Thanh Nhi chính là không buông tay, dứt khoát đem bánh gà tổ để ở một bên, ôm hắn, "Không cho hắn đi." "Ngươi không cho?" An Thanh Nhi đem hắn chen đến trên ghế salon, "Đương nhiên rồi, ngươi vô duyên vô cớ muốn đánh nàng, ta cái này làm tẩu tẩu không được cản một chút ta. Phàm là luôn có cái lý do a." "Được rồi, nói đùa đâu, ta làm sao lại đánh nàng đâu, ta đi xem một chút nàng." Thẩm Vô Tiêu nhéo nhéo An Thanh Nhi gương mặt xinh đẹp, cười nói, "Thật." "Đương nhiên là thật." "Tốt a." An Thanh Nhi lúc này mới buông tay ra. Thẩm Vô Tiêu hôn nàng một bụng, đứng người lên, đi tới đầu bậc thang bên kia. Nhìn một chút, thoát y phục của mình, thuận tay theo phòng chứa đồ bên cạnh, rút một cái giá áo. An Thanh Nhi khẽ giật mình. Chương 485, an ủi chương 485, an ủi An Thanh Nhi bận bịu chạy tới, ôm lấy Thẩm Vô Tiêu. "Thân yêu, ngươi đến thật a, tại sao phải đánh Lily a?" An Thanh Nhi mong muốn đoạt lấy Thẩm Vô Tiêu cầm giá áo. "Ta treo quần áo a." Thẩm Vô Tiêu dở khóc dở cười. "A." An Thanh Nhi đều có chút không phân biệt được có phải thật vậy hay không. Thẩm Vô Tiêu đúng là muốn treo quần áo tới. Y phục của hắn nếu là có nếp vốn, một cái liền phế đi, cho nên cầm giá áo, thang lầu lan can bên cạnh giá mũ áo bên trên. Thấy Thẩm Vô Tiêu thật là treo quần áo, An Thanh Nhi lúc này mới buông tay ra, "Ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn bắt giá áo đánh Lily đâu." Thẩm Vô Tiêu điểm một chút chóp mũi của nàng, sức tưởng tượng đủ phong phú, "Ta bỏ được đánh nàng sao?" An Thanh Nhi thẻ lưỡi, "Ta coi là đi." "Tốt ta, ngươi lên đi, thật tốt cùng nàng nói một chút, nàng nghe ngươi nhất lời nói." Thẩm Vô Tiêu lúc này mới đi tới. Đi vào lầu 2, Thẩm Vô Tiêu đi Thẩm Ly gian phòng. Đưa tay tại khóa cửa bên trên, tách ra, phát hiện khóa trái. Thẩm Vô Tiêu cũng không gõ cửa, trực tiếp đi hướng hành lang cuối cùng, nhảy ra cửa sổ. Tới mặt đất, vây quanh Thẩm Ly tiểu dương đài bên ngoài. Đạp chân xuống, thả người nhảy lên, rơi vào trên ban công. Theo cửa sổ sát đất đi đến nhìn, Thẩm Ly đem chính mình quấn tại trong chăn. Nha đầu này, còn cáo kỉnh. Ai bảo nàng trước liền cố sự lắc lư chính mình. Thẩm Vô Tiêu cũng sẽ không khách khí, thuận tay theo Thẩm Ly túi sách trên kệ giật một cái túi sách. Tiếp lấy đi tới bên giường, thanh âm đạm mạc, "Ngươi làm cái gì vậy? Trốn ở trong phòng tự bế sao?" Trong chăn Thẩm Ly giật, "Chờ mình," dường như không muốn nói chuyện. Thẩm Vô Tiêu thở dài một tiếng, "Lily, ta nói, sẽ không can thiệp ngươi tình cảm riêng tư, ngươi yên tâm, sẽ không ngăn cản ngươi truy cầu chân ái. Ngươi dứt khoát tham dò ta, không phải liền là muốn nhìn ta có phải thật vậy hay không sẽ ủng hộ ngươi sao? Ta đương nhiên ủng hộ ngươi, hơn nữa đã quyết định, dọn đi, hiện tại tới chính là cùng ngươi nói một tiếng. Tiếp theo ta sẽ không quản ngươi, chính ngươi muốn làm cái gì đều có thể, dù sao ngươi cũng lớn như vậy." Nói, Thẩm Vô Tiêu cố ý lung lay túi sách, "Đồ vật ta đã thu thập xong, vậy ta liền đi trước." Nghe được Thẩm Vô Tiêu lời nói, đã giống như thật sách theo đồ vật muốn đi động tĩnh. Thẩm Ly rốt cục không kèm được, nàng nhanh chóng vén chăn lên, đưa tay liền kéo lại Thẩm Vô Tiêu tay. Vốn là khóc đỏ ánh mắt một lần nữa có nước mắt đang lăn lư. "Kaka, không muốn đi, ngươi không muốn đi." Thẩm Ly nức nở, thanh âm có chút lo lắng, "Ta đều là biên, ta thật không có thích gì những người khác. Ta yêu ngươi nha, ta chính là muốn cho ngươi ghen mà thôi, ta thật không phải là cố ý." Thẩm Ly thân thể mềm mại khẽ run, nước mắt theo gương mặt trượt xuống. "Điểm đó." Thẩm Vô Tiêu trong lòng tê dần, một thanh bỏ qua cái túi sách kia, đưa nàng kéo đến trong lồng ngực của mình. Thẩm Ly ôm thật chặt hắn, giống như cũng không tiếp tục muốn buông lòng ra. Nào vào trong ngực hắn nức nở. Thẩm Vô Tiêu vỗ phía sau lưng nàng, thấp giọng nói rằng, "Cái này mẹ nó chính là đùa nghịch ta một cái giá lớn." Thẩm Ly dừng lại, chậm rãi thoát ly Thẩm Vô Tiêu ôm ấp, ánh mắt vẫn là đỏ rực, chỉ là nước mắt đều tại Thẩm Vô Tiêu trên quần áo. "Ngươi hôm qua liền biết có phải hay không?" Thẩm Ly rốt cuộc hỏi. "Nói nhảm." Thẩm Vô Tiêu cười. "Ngươi, ô, vậy ngươi còn đặt ta cho là ngươi thật tin tưởng." Thẩm Ly đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào Thẩm Vô Tiêu lồng ngực, một chút. "Là ngươi trước gạt ta, ngươi có mặt nói ta lừa ngươi, không biết xấu hổ." Thẩm Vô Tiêu cho nàng xoa xoa nước mắt. "Ô, ta mặc kệ, ta không có lừa gạt thành công không coi là lừa ngươi, nhưng ngươi lừa gạt tới ta đều nhanh khó chịu chết." "Thẩm Vô Tiêu, ngươi quả thực không phải người, ngươi cứ như vậy nhẫn tâm ức hiếp ta." Thẩm Ly giãy giụa một phen, lại trốn đến dưới chăn, buồn bực chính mình. Thẩm Vô Tiêu lắc đầu, vén chăn lên, cũng nằm đi vào. Đưa tay ôm lấy Thẩm Ly vòng eo, đưa nàng kéo vào trong ngực. Thẩm Ly còn tại đùa nghịch nhỏ tính tình, giãy giụa lấy muốn tránh thoát. Thẩm Vô Tiêu chau mày, đưa tay tại nàng phía sau tới một chút, "Ngươi nếu là lại cho ta tránh thoát, vậy lao tử liền thật dọn đi rồi." Nghe vậy, Thẩm Ly thân thể mềm mại run rẩy, thật không dám lộn xộn, ngoan ngoãn bị hắn ôm. Thẩm Vô Tiêu đưa nàng nâng, hai tay phát lực, ôm lấy, nhường nàng ngồi ở trên đùi của mình. Thẩm Ly còn có chút sinh khí, quay đầu đi chỗ khác, không nhìn Thẩm Vô Tiêu. Vẫn là Thẩm Vô Tiêu nắm bước cằm của nàng, đưa nàng mặt cách ra tới mặt hướng chính mình. "Ngươi tính tình cũng không nhỏ a, cùng ta còn đùa nghịch vượn." Thẩm Vô Tiêu đưa tay lau đi nước mắt của nàng, lại chạm đến một chút nàng đôi môi mềm mại. Thẩm Ly đang muốn nói chuyện đâu, liền phát hiện Thẩm Vô Tiêu cong lên chân, đưa nàng chậm rãi đưa đến trước mặt hắn. Thẩm Ly trong lúc nhất thời sửng sốt, cặp kia đôi mắt đẹp bất chi bất giác nổi lên yêu thương, tựa như muốn chảy ra nước. Cả người liền thế nào dần dần xích lại gần. Thẩm Vô Tiêu bưng lấy nàng xinh đẹp động nhân gương mặt, cứ như vậy nhìn xem nàng. Thẩm Ly có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng rất nhanh, nhường nàng sững sờ chuyện đã xảy ra. Thẩm Vô Tiêu bờ môi rơi vào trên trán của nàng, sau đó là ánh mắt, chóp mũi, cuối cùng nhẹ nhàng hôn tại nàng kia mềm mại hương nhuận trên môi đỏ mọng. Thẩm Ly vạn vạn không thể tin được, Thẩm Vô Tiêu thế mà chủ động hôn miệng của nàng. Thẩm Vô Tiêu rất chậm chạp, bờ môi dịu dàng, cẩn thận từng ly từng tí tại trên môi của nàng nuốt ve. Mỗi một lần đụng vào đều mang vô tận quyến luyến cùng thâm tình. Thẩm Ly bờ môi môi mềm mại mà có chút lạnh bước, nhưng rất nhanh liền nóng lên. Bản này chính là Thẩm Ly mong đợi, nàng lập tức liền ôm Thẩm Vô Tiêu cái cổ, đem nó diễn biến thành nhiệt liệt dây dưa. Hai người lẫn nhau hô hấp giao hòa cùng một chỗ, dường như toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại cái này dịu dàng mà nhiệt liệt hôn. Thật lâu, Thẩm Vô Tiêu mới chậm rãi dịch chuyển khỏi. Thẩm Ly thì là có chút tiểu hơn vui. "Ngươi, thì ra ngươi đã sớm thèm ta, đúng hay không? Vì cái gì không sớm một chút? Ta muốn liền phải để ngươi siêu manh." Thẩm Vô Tiêu liếc nàng một cái, thô tục, gọi là thực vật học. "Hiện tại còn tìm đường chết sao?" Thẩm Ly liền đội vàng lắc đầu, mái tóc lắc lư, "Không được không được, ta đã hoàn thành mục tiêu, cũng không tiếp tục tìm đường chết." Thẩm Ly cười hì hì, nào vào Thẩm Vô Tiêu trong ngực. Thẩm Vô Tiêu ôm nàng, vỗ vỗ phía sau lưng nàng. "Ta muốn hỏi ngươi một chút, lúc nào thời điểm thực vật ta?" Thẩm Ly thình lình toát ra một câu như vậy. "Ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi." Thẩm Ly gật gật đầu, tiến đến hắn bên hai, thổ khí như là nói, "Ừm, ngươi không biết rõ ta mỗi lần nhìn thấy ngươi, liền muốn. Hơn nữa, Thẩm đại thiếu thế nào? Còn không phải muốn bị ta đè ép." Thẩm Vô Tiêu nắm lướt cằm của nàng, cười, "Những lời này là Băng Băng dạy ngươi." "Ách." Thẩm Ly cắn môi một cái, "Không có giáo, ta học trộm. Ngẫu nhiên nghe được Băng Băng tẩu tẩu cùng ngươi phách lối." Thẩm Vô Tiêu nghĩ nghĩ, cũng là, nàng kiêu ngạo nhất, chờ hắn trở lại ta trừng trị nàng. Thẩm Ly bệnh bệnh lên miệng nhỏ, giống như hố tẩu tẩu. Hai người cũng không có làm chuyện gì khác. Thẩm Ly nằm tại Thẩm Vô Tiêu trong ngực, cũng dần dần ngủ thiếp đi. Khó chịu một ngày, xác thực thật mệt mỏi. Nàng thật sự cho rằng Thẩm Vô Tiêu về sau đều đúng nàng lạnh băng băng, nghĩ đến đây, liền muốn khóc. Cũng may, là tên bại hoại này cố ý trêu đùa nàng, không phải thật không biết làm gì mới phải. Nhìn xem ngủ Thẩm Ly, Thẩm Vô Tiêu nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng gương mặt xinh đẹp. Cái này một giấc, đều nhanh ngủ đến 5 giờ. Thẩm Vô Tiêu trước một bước rời đi Thẩm Ly khuê phòng. Chương 486, Diệp Trần tình yêu chương 486, Diệp Trần tình yêu từ thang lầu xuống dưới, liền nghe tới Bạch Băng thanh âm. "Đi a bọn tỉ muội, vận động một chút đi, đánh bóng chuyền nhà." Bạch Băng một thân trang phục nghề nghiệp, làm kéo dôi động tác, thức tha hiểu điệu dáng người hiện thị rõ. Liễu Như Yên cùng Tiết Tử Mạt ngồi phía bên phải. Giang Hoài Nguyệt Lam Tịch, An Thanh Nhi các nàng ngồi sofa lớn bên trên. Liên một cái Bạch Băng mặt hướng các nàng. Trong lúc các nàng nhìn thấy Thẩm Vô Tiêu chậm rãi xuất hiện tại Bạch Băng sau lưng thời điểm, lập tức minh bạch. "Băng Băng, công tác một ngày, nếu không liền nghỉ ngơi một chút a." Lam Tịch mỉm cười. "Không mệt nha, thư giãn thể xác tinh thần, vận động một chút, xuất một chút mồ hôi." Bạch Băng nói rằng, "Nếu không chờ lão công trở về, ngươi cùng hắn luận bàn thôi." "Ân, đúng, đó cũng là vận động." Bạch Băng hai tay chống nạnh, đang muốn phát ngôn bừa bãi thời điểm, đột nhiên phát giác được mấy người tỷ bội thần sắc không đúng lắm, tựa như là cố ý dẫn đạo chính mình. "Không thích hợp." Bạch Băng nhìn mặt mà nói chuyện năng lực vẫn là rất cường đại. Nàng chậm rãi quay người, vừa vặn liền thấy Thẩm Vô Tiêu đứng tại phía sau mình. "A." Bạch Băng giật nảy mình, lui ra phía sau một bước. Có thể mới lui ra phía sau ngọc thủ liền bị Thẩm Vô Tiêu lôi kéo. Thẩm Vô Tiêu hướng trong ngực kéo một cái ôm công chúa đưa nàng ôm lấy. Bạch Băng ôm cổ của hắn, cắn môi nói, "Thân yêu, ta không có phách lối a." Thẩm Vô Tiêu cười, "Ta cảm giác có, đi, không phải muốn vận động sao?" "A." "Ta Bạch Băng không kịp nói chuyện đâu, đã được đưa tới trong phòng đi." Theo rít lên một tiếng, phía ngoài Giang Hoài Nguyệt bọn người nhao nhao cười chụp lấy, riêng phần mình đi bận rộn riêng phần mình chuyện đi. Về phần Bạch Băng, cũng tương đối bận rộn. Thật là hận không thể đem mọi thứ đều cho Thẩm Vô Tiêu. Yêu tới phát cuồng. Bất quá, thời khắc thế này, luôn luôn hạnh phúc. Mà đổi thành một bên, tư nhân bệnh viện. Diệp Trần còn tại tu luyện, 10 phần cố gắng. Hắn đã rất nhiều lần đem chuyện làm hư, hiện tại chỉ có thể dùng cố gắng qua lại quy Thẩm Vô Tiêu. Hắn xác thực rất có thiên phú, hiện tại cũng nhanh ngũ phẩm đại sư. Võ đạo một đường, vốn là vào trước là chủ. Có người từ nhỏ bắt đầu tập võ, bước vào võ đạo, trưởng thành cũng mới ngũ phẩm lục phẩm. Có người, nhập môn muộn, mấy chục tuổi mới 5-6 phẩm. Cái này đều xem cất bước thời gian. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp Trần quả nhiên là thiên tài. Tu luyện qua sau, Diệp Trần 10 phần vững lòng. Lần tiếp theo Thẩm đại ca nếu là lại an bài chuyện cho hắn, nhất định có thể hoàn mỹ hoàn thành. Tu luyện qua sau, Diệp Trần lại muốn ra ngoài đi một chút. Kể từ cùng Buna chia tay, hắn phong tâm quá yêu, sẽ không bao giờ lại yêu. Mà dù sao yêu, làm sao có thể tùy tiện buông xuống, cho nên cần giải sầu một chút. Diệp Trần đi ra phòng bệnh, hành tẩu tại hành lang bên trên. Hiện tại tư nhân bệnh viện bên này, Thẩm Vô Tiêu thủ hạ đều cùng hắn rất quen thuộc. "Dám thối bụi, đi đâu đây?" Đi ngang qua một người đối với hắn chào hỏi. Diệp Trần đối với xưng hô thế này kỳ thật rất bất mãn. Từ khi tôn ra một lần kia sau, rất nhiều người liền bắt đầu xưng hô như vậy hắn, rất mất mặt ải. Trước kia người gọi hắn rách dưới bụi, bởi vì hắn nhặt đồ bỏ đi. Hiện tại tốt, rất nhiều người gọi hắn dám thối bụi, cũng bởi vì chiến tích của hắn 10 phần kiểu như châu bò, sống sờ sờ hun chết người. "Đi bên ngoài đi một chút, tản tản bộ." Diệp Trần xấu hổ cười cười. Tàn bộ a, ngươi cái kia bạn gái đâu? Diệp Trần hại một tiếng, chia tay. Nha. Làm sao chia tay? Tam quan không hợp. Diệp Trần qua loa nói. Cũng không thể đủ nói là bởi vì nổi điên a còn tam quan đâu. Vậy ngươi kén vợ kén chồng tiêu chuẩn gì? Diệp Trần bĩu môi, ta muốn người, vậy nhất định muốn đối tình yêu trung thành. Thì như. Đối phương hỏi. Diệp Trần nghĩ nghĩ, thì như. Giang Nam thuộc gia nhà máy Hoàng Hạc lão bản cô em vợ. Nàng đối người yêu trung trinh không đổi, cho dù người yêu phá sản thiếu nợ lại có thể không rời không bỏ. Thẩm Vô Tiêu thủ hạ lập tức không lời nào để nói, đây không phải là mang theo cô em vợ đi đường sao? Lập tức cũng lười phản ứng. Diệp Trần kiêu ngạo mà lắc lắc cũng không có tóc, trực tiếp rời đi bệnh viện. Đi ở trên con đường này, luôn có thể nhớ tới lần đầu cùng Vilna gặp nhau cảnh tượng. Hai người cùng chung chí hướng, bị lẫn nhau hấp dẫn, cứ như vậy tự nhiên cùng đi tới. Đáng tiếc, trên thế giới chân ái rất rất ít, Diệp Trần cảm thấy, đời này cũng sẽ không yêu nữa. Thật muốn phong tâm quá yêu. Mới nghĩ như vậy, Diệp Trần chợt thấy phía trước mấy người tại chạy, tựa như là truy đuổi. Vị truy chính là một cái ghim song đôi ngựa nữ hải tử, một thân di cờ quần áo, ôm một cái lông nhung búp bê, rõ ràng là non nớt muội muội a. Có thể hắn thế mà bị mấy cái lưu manh du côn quấy rối, lẽ nào lại như vậy? Tinh thần trọng nghĩa bạo dạp, Diệp Trần lập tức liền không nhịn được, căn bản không cần nhường Bảo Tiêu ra tay, chính mình liền xông tới. Buông ra cô bé kia, Diệp Trần một cái bước nhanh về phía trước, thừa dịp đối phương ngây người, một cước liền đạp bay một cái. Ngay sau đó níu lại một tên lưu manh, một quyền quật ngã. Tả hữu lần nữa riêng phần mình vung lên một quyền, lại có hai người ngã xuống. Dễ dàng. Mấy cái lưu manh bị đánh, đặt vào ngân thoại, tiểu tử, ngươi xấu ta chuyện tốt, chờ đó cho ta. Nói xong, bù mặt, đội bằng chạy. Chỉ còn lại trên mặt đất ngồi cái kia tiểu mỹ nữ. Không sao. Diệp Trần đối với nàng vươn tay. Di cờ manh muội ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trần. Hai người bốn mắt đối lập. Một máy mắt, một dòng nước ấm phun trào. Diệp Trần khắc sâu cảm giác được, yêu thương cuồn cuộn. Yêu đương, vừa thấy đã yêu cảm giác xuất hiện. Kia manh muội vươn tay, nhường Diệp Trần giữ chặt. Tạ tạ tiểu ca ca, nếu không phải ngươi, ta liền nguy hiểm. Manh muội thanh âm rất kẹp rất kẹp. Diệp Trần mặt có chút đỏ. Mối tình đầu cảm giác tới. Không có việc gì. Có ta ở đây đâu, manh muội đứng người lên, gật đầu, song đôi ngựa lắc lư. Chỉ là cái này manh muội, có chút cao a, hiện tại mới phát hiện. Ngươi tên là gì a? Diệp Trần hỏi. Manh muội có chút thẹn thùng, ta gọi. Trần Mễ Mễ a, Mễ Mễ, thật đáng yêu danh từ đầu. Diệp Trần cười cười. Rất thích. Trần Mễ Mễ kỳ thật chính là Trần Hạo Thiên. Trần Hạo Thiên nhìn xem Diệp Trần đỏ mặt, biết đã thành. Không uổng phí hắn ở chỗ này chờ lâu như vậy, cuối cùng là ngồi xổm Diệp Trần. Trước đó Vilna thân phận hết hiệu lực, Trần Hạo Thiên lúc này mới đổi mặt. Song đuôi ngựa mặc dù là tóc giả, có thể bị Diệp Trần từ phía sau dắt lấy, cũng là sẽ không rơi. Ta gọi Diệp Trần, ta liền ở hai nơi này bên cạnh tư nhân bệnh viện, ngươi đây. Nếu không ta đưa ngươi về nhà a. Trần Hạo Thiên thẹn thùng nói, không cần tiểu ca ca, nhà ta khoảng cách bên này không xa, chỉ là trở về thời điểm, gặp phải lưu manh, còn tốt có ngươi. Vì cảm tạ ngươi cứu ta mời ngươi ăn cơm đi, cũng tới giờ cơm. Diệp Trần sững sờ, bị lực của mình thật không nhỏ. Trước đó Vilna, hiện tại Trần Mễ Mễ, đều cho hắn một loại vừa thấy đã yêu cảm giác. Vừa vặn đối phương cũng đối với mình có chút ý tứ. Tốt, vậy ta không khách khí. Trần Hạo Thiên trong lòng hì hì, ừ, vậy thì đi trước mặt thiêu khảo điểm a. Diệp Trần mộng một chút. Trước đó Vilna chính là mời mình đi nhà kia thiêu khảo điểm. Bất quá, kia là không tốt hồi ức a, nhất định phải thanh không. Hắn muốn đi ra thất tình bóng ma, nên đón mới tình yêu, sinh hoạt nhiều màu nhiều sắc, làm sao có thể chỉ trệ không tiến đâu. Hướng về phía trước nhìn. Tốt, đi thôi. Ừ. Trần Hạo Thiên rất tự nhiên liền kéo lại cánh tay của hắn. Diệp Trần giật mình trong lòng, giống như tiếp xúc đến mềm mềm, vô cùng cao hứng. Hắn là phát hiện, thượng tiên là chiếu cố hắn, vẫn chưa ra khỏi bên trên một đoạn tình cảm bóng ma, lại có mục tiêu mới. Hơn nữa, Diệp Trần có thể khẳng định, đối phương cùng mình nhất định có thể tiến tới cùng nhau. Bởi vì loại kia lẫn nhau hấp dẫn, muốn ngừng mà không được cảm giác, rất rõ ràng. Tình yêu chính là theo thiêu khảo điểm bắt đầu. Hai người đi lên phía trước lấy, mặt trời chiều ngã về tây, rất đẹp. Đem thân ảnh của hai người kéo dài. Trần Hạo Thiên kéo Diệp Trần tay, cùng một chỗ lao tới hướng về phía tương lai tốt đẹp. Mà trời chiều chiếu rọi lại Trần Hạo Thiên trên thân, tinh tế xem xét, có thể phát hiện vậy không có cạo sạch sẽ lông chân. Chương 487, chấm mê chương 487, chấm mê đi thiêu khảo điểm lộ trình không xa, nhưng bước chân của hai người đều hết sức an ý thả chậm xuống tới. Chính là vì nhiều ở chung một chút. Trần Hạo Thiên lúc đầu ôm một cái lông nhung búp bê, đó là vì làm bộ đáng yêu. Làm sâu thêm một chút manh mọi người thiết lập. Nhưng nàng phát hiện, một tay ôm búp bê, một tay kéo Diệp Trần, cái mông không thoải mái không có cách nào bắt. Dứt khoát vụng trộm vứt bỏ búp bê, đi bắt cái mông. Phía sau đi theo Bảo Tiêu thấy thế, mỗi một cái đều là tức xả mặt lại. Như vậy một cái manh muội bộ dáng, bắt cái mông là lạ. Trần Hạo Thiên tay vươn vào đi, giật giật. Nhất là bọn hắn nhìn thấy Trần Hạo Thiên bắt xong trống ra câu, còn thả bên lỗ mũi hít hà. Lặng lẽ quay đầu chỗ khác, nôn khan một tiếng. Diệp Trần Bảo Tiêu nắm lấy tóc, tê cả da đầu. Thật là siêu cấp biến thái a, cái này thật đúng là không thể trách Trần Hạo Thiên. Thật sự là di cờ váy siết đến hoảng, thẻ câu. Nàng là đi xé một chút. Về phần đụng phải cái gì, kia đơn thuần ngoài ý muốn. Tới thiêu khảo điểm, vẫn là ngồi bên ngoài. Điểm một chút ăn sau, hai người ngồi đối diện nhau. Diệp Trần Bảo Tiêu ngay tại cách đó không xa chờ, mà bọn hắn lại thấy rõ ràng, cái kia di cờ manh muội, dùng bắt chống ra tay, cầm đĩa nhỏ đậu phộng, tự tay đút cho Diệp Trần ăn. Diệp Trần còn đắc ý ăn, còn thẹn thùng, tay đều đụng phải Diệp Trần bờ môi. Chắc cho như thế một cái suy quỷ làm bảo tiêu, bọn hắn cũng là suy. Trần ca ca, chúng ta lẫn nhau để điện thoại a, về sau thường xuyên cùng nhau tụ tập, không vậy? Diệp Trần nhẹ gật đầu, đương nhiên, nhiều kết giao bằng hữu nhiều con đường đi, về sau nếu là có cần hỗ trợ, đều có thể liên hệ ta. Diệp Trần mười phần hào phóng cùng nàng thay đổi dãy số, còn lẫn nhau tăng thêm một chút nào đó phần mềm chat. Đối phương ảnh chân dung vẫn là mặc tơ trắng, di cờ, rim song đuôi ngựa, hai chân bắt tự ngồi dưới đất ảnh chụp. Diệp Trần thoáng có chút kích động, tốt mê người đâu. Dừng lại đơn giản nhỏ đồ nướng để cho hai người tình cảm cấp tốc cấm lên. Diệp Trần lại uống một chút rượu, nhưng lần này Trần Hạo Thiên không có cùng hắn hôn. Đã chế tạo người thiết lập không giống, tính cách tự nhiên không thể như thế. Ngự tỷ có thể gan lớn mở ra, manh muội vẫn là phải ngại ngùng một chút. Muốn dẫn lấy điểm loại kia, ngươi tùy thời có thể tiến đến, nhưng lúc tiến vào muốn an tĩnh cảm giác. Có thể lúc cáo biệt, Trần Hạo Thiên vẫn là rất chủ động tiến tới, tại Diệp Trần gương mặt hôn một ngụm. Trần ca ca, hôm nay ta thật cao hứng, ngày mai gặp lại rồi. Trần Hạo Thiên lanh lợi chạy đi. Diệp Trần sờ sờ mặt, nhẹ nhàng cười một tiếng, thật sự là một cái đáng yêu tiểu hoạt đầu. Ai? Ta lúc nào thời điểm có phải hay không nói qua câu nói này? Diệp Trần dừng một chút, nhưng đối phương đã chạy đi, hắn cũng quay người hướng phía bệnh viện phương hướng mà đi. Đêm nay nằm mơ khẳng định đều là ngọn. Quả nhiên a, muốn bắt đầu đi số đào hoa. Tình yêu tới, cản cũng ngăn không được. Về sau nữ nhi liền gọi Diệp Tiểu Tiểu, nhi tử liền gọi lá nhỏ thổ. Lại là một ngày trôi qua. Diệp Trần bên kia ngay tại liều mạng tu luyện, sau đó chính là yêu đương. Trần Hạo Thiên thì là liều mạng yêu đương, sau đó tu luyện. Trần Hạo Thiên thậm chí có chút quên đi chính mình muốn làm gì, bị Diệp Trần mê đến chết đi sống lại. Nằm mơ thời điểm, đều mơ tới Diệp Trần điên cuồng chuyển vận. Những thủ hạ của hắn quần thể nhập cảnh, lần trước cùng Tôn gia độc thủ, chết 6 cái. Cú may hạch tâm chỉ chết một cái. Điều tra một vòng, đối phương lại là Tôn gia. Ngay từ đầu, bọn hắn còn tưởng rằng là Dược Vương đi chữa bệnh thời điểm, đắc tội Tôn gia, cho nên bọn hắn mới liều mạng. Có thể Dược Vương nói chuyện ngày đó, Tôn gia lão gia chủ lại là bị cái giấm hút chết. Vậy thì kỳ quái, bị cái giấm hút chết, làm sao lại hướng về phía lão đại bọn họ đi? Hiện tại chủ yếu nhất vấn đề cũng không phải là cái này, mà là lão đại của bọn hắn, Lũ Sải ở. Cũng không biết chấp hành cái gì kỳ kỳ quái quái kế hoạch, nói muốn mỗi ngày giả gái ra ngoài làm nhiệm vụ. Lần trước một cái thành thục ngữ tỷ, lần này lại đổi thành di cờ manh muội. Thật là phụ. Bọn hắn hỏi thăm nên xử lý như thế nào Tôn gia chuyện lúc, Trần Hạo Thiên lại còn nói, trước mặc kệ. Chết thật là nhà mình huynh đệ a, mặc kệ. Mời tới ngoại viện, Hắc Bạch Vô Thường bọn người càng làm một bước. Để cho bọn họ tới hỗ trợ, kết quả mỗi ngày chính là sống phong túng, cái gì sống cũng không có làm. Mặc dù là thật thoải mái, nhưng quả thật làm cho người sờ bước không đến đầu não. Mà Thẩm Vô Tiêu bên kia, tự nhiên cũng là nghỉ. Hắn đang chờ, chờ đối phương động trước. Về phần Diệp Trần cùng Trần Hạo Thiên, để bọn hắn chính mình phát triển. Hôm nay, Thẩm Vô Tiêu sáng sớm thì rời đi biệt thự, đi tìm Vân Chi Ý vẫn như cũng là lần trước cái kia biệt thự. Vân Chi Ý không cho hắn, nhưng rất nhiều chuyện đều có thể. Thật sự là tưởng niệm cực kỳ. Làm Thẩm Vô Tiêu đến Vân Chi Ý bên kia thời điểm, biệt thự phụ cận nhiều hơn không ít người. Hơn nữa tất cả đều là cao thủ. Đây chính là Vân Chi Ý thế lực, vô lực cửa. Trước đó vì tìm kiếm được Diệp Trần, Vân Chi Ý nhường rất nhiều người tới, từng cái thành thị duyên hải lục soát. Hiện tại Diệp Trần tìm tới, những cái kia vô lượng cửa cao thủ liền được an bài đi làm những chuyện khác. Một bộ phận đi tìm Diệp gia tương quan người, một bộ phận thì là đi tìm cái kia cái gọi là Lạc Nhật Đảo. Dựa vào Diệp Trần tìm, còn cần một đoạn thời gian, bọn hắn trước một bước khởi hành, cũng là phòng ngừa chú đáo. Thẩm Vô Tiêu kỳ thật rất tự trách, những chuyện này đều là lao bà đang bận việc. Chính mình liền lộ ra rất nhàn. Làm Thẩm Vô Tiêu đến gần thời điểm, những cao thủ kia cũng chưa từng xuất hiện, cũng không có người đi ngăn cản Thẩm Vô Tiêu đi vào. Hắn rất thuận lợi liền đã tới biệt thự. Tiến vào biệt thự sân nhỏ, Vân Chi Ý đang đứng tại tiểu hoa viên tới hoa. Mái tóc tự nhiên tản ra, dương quang chiếu rọi tại trên người nàng, rất là duy mỹ. Thân mang nhà ở váy dài, nhã nhặn ưu nhã. Thẩm Vô Tiêu cười cười, chậm rãi đi tới Vân Chi Ý sau lưng, rất tự nhiên liền ôm đi lên. Vân Chi Ý nghiêng đầu, mỉm cười, ta cho là ngươi còn rất lâu mới đến tìm ta đâu. Nói đùa cái gì, ta đều nhanh muốn chết, có thể không tìm đến ngươi sao? Thẩm Vô Tiêu cái cằm vẫn như cũ gác ở đầu vai của nàng, hai tay vờn quanh nàng không có một tia thịt thừa hiểu điệu vòng eo. Ông ta, dễ chịu sao? Vân Chi Ý phối hợp tới hoa, nhẹ giọng hỏi. Ân, dễ chịu. Tâm tư ngươi nhảy thật nhanh. Vân Chi Ý nhàn nhạt nói. Nói nhảm, ố ngươi, tâm ta nhảy có thể không vui sao? Thẩm Vô Tiêu tay có chút không thành thật. Vân Chi Ý cắn môi một cái, đưa tay đánh một cái kia không thành thật tay xấu, thành thật một chút. Thẩm Vô Tiêu lần này trung thực một chút, bất quá vẫn như cũ ôm bờ eo của nàng. Rót một hồi hoa, Vân Chi Ý buông xuống bình phun, ngựa khí mở mở, có muốn hay không? Muốn. Thẩm Vô Tiêu gật gật đầu. 5 phút sau đi phòng ta. Vân Chi Ý chậm rãi tránh ra khỏi Thẩm Vô Tiêu ôm ấp, tại môi hắn bên trên điểm một cái. Xác định có thể sao? Thẩm Vô Tiêu bị mê đến thất điên bắt đảo, thật cầm giữ không được. Đến lúc đó lại nói. Vân Chi Ý theo bên cạnh hắn đi qua, trực tiếp liền tiến vào biệt thự. Thẩm Vô Tiêu đội vàng đi vào theo. Hắn đi vào thời điểm, Vân Chi Ý đã lên lầu. Niệm nó, thật có thể. Không nên a. Thẩm Vô Tiêu nơi nào sẽ không biết rõ Vân Chi Ý chuyện không có làm tốt, nàng đoán chừng cũng không có thể hoàn toàn buông lỏng mà đem nàng giao cho mình. Nhưng vừa rồi ngữ khí của nàng, không phải nói đùa. Cho dù không thể, đó cũng là có thịt ăn. Chương 488, tuyệt sắc chương 488, tuyệt sắc dưới lầu trên ghế salon, Thẩm Vô Tiêu ngồi mấy phút, thật là có một chút nóng lòng. còn không có gì người có thể làm cho Thẩm Vô Tiêu đứng ngồi không yên đâu. Hiện tại liền có. Rốt cục, dựa theo Vân Chi ý nói, 5 phút sau đi lên. Đã đến giờ. Thẩm Vô Tiêu lập tức đứng dậy, hướng phía trên lầu mà đi. Tới Vân Chi ý khuê phòng bên ngoài, Thẩm Vô Tiêu trước đưa tay gõ gõ, cũng không có đáp lại. Hắn liền chính mình mở cửa, đẩy ra một cái khe hở, đi đến nhìn lại, một cái cũng không thấy được người, bên trong yên tĩnh, rất là yên tĩnh. Tình cảnh này thực sự kỳ quái, không phải là Vân Chi ý đùa nghịch hắn, trốn đi, muốn đánh chính mình à? Theo khe hở góc độ, Thẩm Vô Tiêu còn tại nhìn, cũng trở nên cẩn thận, ai biết nhà mình nàng dâu có thể hay không nhớ kỹ thủ, hiện tại thu lợi tức đâu. Từ từ mở ra sau, theo trái hướng phải, đập vào mi mắt đầu tiên là rộng lượng giường đôi. Vân Chi ý cũng không ở phía trên. Bất quá giường lớn sửa sang lại rất đơn giản, lộ ra ấm áp mềm mại, mà lại mở ra một chút, liền thấy bên kia giường, một cái mỹ lệ nữ hài ngồi ở chỗ đó, chính là Vân Chi ý nàng đổi quần áo, vẫn là đơn bạc đường viền váy ngủ, có chút đấu. Vân Chi ý là đưa lưng về phía Thẩm Vô Tiêu, ngọc thủ đang nhẹ nhàng cắt tỉa mái tóc như thác nước dường như rủ xuống đến, như vậy dịu dàng. Nàng không ngẩng đầu lên, cứ như vậy ngồi trải bớt. Thẩm Vô Tiêu đi vào, thấy được nàng nửa bên xinh đẹp gương mặt, sau đó chính là tiêm tú bay, lộ ở bên ngoài thon dài đùi ngọc, da thịt xốp giòn trượt. Tại cửa sổ sát đất chiếu vào dưới ánh mặt trời, hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, khiến người tâm động thần giao. Như vậy an tĩnh gian phòng, thoải mái dễ chịu giường lớn, yên tĩnh ngồi tuyệt mỹ giai nhân, bất luận kẻ nào đều sẽ động chút kinh nghiệm. Vân Chi ý chờ Thẩm Vô Tiêu đi tới, lúc này mới ngẩng đầu lên, có chút nghiêng người, nhìn sang. Mặt nàng bàng vậy mà đỏ bừng, diễm lệ như 3 tháng bên trong nở rộ hoa đào, ngượng ngùng nhìn xem Thẩm Vô Tiêu. Vân Chi ý nhẹ nhàng nói, lão công, thích ta như vậy sao? Thẩm Vô Tiêu nhìn xem trên mặt nàng diễm lệ đỏ ửng, càng là tâm chỉ thần diêu. Vân Chi ý nhan trị vốn là có điểm người tiên, cơ bản xem như không giới hạn đồng dạng, xinh đẹp vô cùng. Tăng thêm cái này mang theo chút tình ý ưu quang trạch đỏ ửng, còn có kia ngập nước mềm mại đáng yêu hai con người, quả thực làm cho lòng người nhảy nổi điên. Vân Chi ý thấy Thẩm Vô Tiêu nhìn trận tròn mắt, trên mặt càng đỏ. Thẩm Vô Tiêu nhìn chằm chằm, tuyệt mỹ khuôn mặt, nhu nhuận bờ môi kiểu diễm ướt, mang theo mê người quang trạch. Cỡ nào mỹ vị, hắn là trải nghiệm qua. Nàng kia thon dài ngọc thủ đặt ở chân bên cạnh, theo trắng nõn đùi ngọc hoàn mỹ đường cong nhẹ nhàng hoạt động. Chân trụi dụ hoặc. Vân Chi ý thuận thế nằm xuống, cánh tay chống đỡ gương mặt, giơ tay lên, đối với Thẩm Vô Tiêu ngắc ngắc. Niệm đó. Thẩm Vô Tiêu 2-3 lần liền lay. Hôm nay, hoàn toàn điên cuồng. Thẩm Vô Tiêu cũng không phải thánh nhân gì, cái này sao có thể chịu đổi đi. Nhưng mới bổ nhào qua thời điểm, Vân Chi ý trợn trở mình, tránh đi. Thẩm Vô Tiêu lập tức tới gần, ôm nàng. Vân Chi ý nâng lên ngọc thủ chống đỡ tại trên bờ môi của hắn. Đừng có gấp, ta có chuyện muốn nói. Nói cái gì nói, không rảnh nghe. Thẩm Vô Tiêu mặc kệ, mạnh mẽ hôn tại trên môi đỏ mọng của nàng. Nô Vân Chi ý hừ nhẹ một tiếng, liền nhiệt liệt đáp lại lên. Không đầy một lát, Thẩm Vô Tiêu liền định làm thật. Có thể tiếp theo, hắn cũng có chút sụp đổ. Hắn đem Vân Chi ý phủ chính, thanh âm đều mang điểm sụp đổ, bánh mì khăn. Ngươi giải quyết. Ân. Vân Chi ý nhẹ gật đầu. Gặp hắn như vậy, Vân Chi ý có chút mong muốn cởi trộn. Nhưng tên bại hoại này lấy trước như vậy ức hiếp chính mình vẫn là sẽ mang thù được không? Mặc dù rất muốn cho hắn, thật rất muốn, nhưng vẫn là muốn chờ có quan hệ với Diệp Trần tất cả mọi người chết, nàng mới có thể không có chút nào lo lắng. Trời ạ, trời sập nha. Thẩm Vô Tiêu hướng trên giường lớn một chuyến, ngã chồng vó, tâm đều đã chết. Ta vừa rồi kỳ thật liền muốn nói nha, miệng liền bị ngươi ngăn chặn. Vân Chi ý nín cười, nằm ở Thẩm Vô Tiêu ngực. Ai, muốn mạng? Thẩm Vô Tiêu nhắm mắt lại. Hắn thật là hỏa thiêu đại não. Vân Chi ý phốc phốc cười một tiếng, ta để ngươi đi lên, đương nhiên sẽ không để ngươi đến không. Thẩm Vô Tiêu mở to mắt, chẳng lẽ Vân Chi ý gật gật đầu, nhẹ nhàng đụng đụng môi đỏ. Lại nún nún. Cặp đuôi đẹp nhẹ nhàng đá đá hắn. 3-1. Tùy thay đổi. Cái này, chính là sẽ có hay không có điểm bất vả. Vân Chi ý cười lắc đầu, thích thú. Bảo bối nhi, ta đã không động được. Thẩm Vô Tiêu một cái xoay người, chuẩn bị sẵn sàng. Vân Chi ý che miệng cười khẽ. Chậm rãi đụng lên đi. Trong lúc đó, khoảng cách Tây Cảng 800 cây số Diêm Thành. Thái Phát tập đoàn văn phòng tổng giám đốc bên ngoài. Tô Dương đang đứng tại bên cửa sổ hút thuốc. Trên tay điện thoại vẫn luôn tại gọi Tô Tiểu Vũ dãy số. Đánh một lần lại một lần, vẫn là không người nghe. Điện thoại cũng không có đóng cơ, chính là không có người tiếp. Cái này khiến Tô Dương không khỏi nhiều hơn mấy phần lo lắng. Hôm qua hắn cùng Tô Tiểu Vũ trò chuyện thời điểm, Tô Tiểu Vũ chính là trực tiếp cúp điện thoại. Khi đó hắn cũng không có mơ tưởng. Vừa vặn tổng giám đốc có chuyện tìm hắn, hắn liền trực tiếp đi qua, chưa có trở về bát. Có thể lúc buổi tối, hắn lại cho Tô Tiểu Vũ gọi điện thoại. Nhưng điện thoại đã là không người nghe, tự động cúp máy. Hắn khi đó vẫn là không có suy nghĩ nhiều. Cái nha đầu kia có đôi khi ngủ được rất sớm, vốn cho rằng là ngủ thiết đi. Nhưng đến ngày thứ hai, đều chưa có trở về gọi điện thoại. Cái này rất không được bình thường, chưa từng có dạng này qua. Cho dù phía trước mấy cái điện thoại có chuyện không có tiếp hay là đi ngủ, nhưng tại cái điện thoại di động này không rời người thời đại, làm sao lại không nhìn thấy mít ổn? Phần mềm chat phía trên phát tin tức cũng không có hồi phục. Tô Dương không có tiếp tục gọi, mà là để cho thủ hạ đi thăm dò Tô Tiểu Vũ có phải hay không đi công ty. Đợi mấy phút, thủ hạ điện thoại trở về gọi. Thế nào? Muội muội ta khi làm việc sao? Cái nào công ty? Diễm Vương, lệnh muội cũng không có ở đơn vị đi làm à, hắn là làm trực tiếp công tác, đều là ở nhà. Dưới tay hắn đáp lại nói, trực tiếp. Tô Dương sửng sốt, chuyện này hắn thật không có chút nào biết. Tô Tiểu Vũ cùng hắn nói, nàng là tọa thai a, ngồi sân khấu cái chủng loại kia, đó không phải là nhân sự, hay là hậu cần cái khác cương vị? Làm sao lại làm trực tiếp đâu? Kia nàng tại trực tiếp sao?
Không có, Diêm Vương, ngài có thể đi nhìn nàng một cái trực tiếp cái kia tài khoản, bình thường sáng trưa tối 3 lần trực tiếp, đêm qua liền không có trực tiếp.
Tô Dương lần này thật lo lắng, hắn lập tức liền dựa theo thủ hạ nhắc nhở, mở ra phần mềm, tìm tới Tô Tiểu Vũ người sử dụng. Đây đều là thực tên, Tô Tiểu Vũ cũng là dùng chính mình ảnh chụp đương đầu hướng, rất dễ tìm. Cũng không có trực tiếp, nhưng ấn mở tác phẩm của nàng, bên trong toàn bộ đều là liên quan tới huynh muội chủ đề. Tô Dương nhìn thoáng qua, điểm vào xem nhìn. Tô Tiểu Vũ tại trong video xuất hiện. Yêu chính mình thân ca ca là một loại gì thể nghiệm? Video thanh âm vang lên. Tô Dương lập tức liền một bước. Hắn đi xuống video. Câu nói đầu tiên tựa như là lời dạo đầu, hơn nữa đều là thống nhất. Tình huống như thế nào? Tô Dương càng xem càng là kinh hãi. Tô Tiểu Vũ tác phẩm điểm tán rất ít, nhưng bình luận siêu cấp nhiều. Một chút mở, thuần một sắc đều là nhục mạ. Chỉ có mấy cái sẽ nói tỉ muội, ta hiểu ngươi. Còn có chính là nói yêu cha của mình. Càng có khoa trương, nói ưa thích ca cùng cha cùng một chỗ. Tô Dương chỉ cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Hắn mặc dù không có tiếp thụ qua cái gì đường đường chính chính giáo dục, nhưng ở cảnh ngoại những năm kia, hắn đã hiểu rất nhiều tri thức. Tam quan tối thiểu nhất không có vấn đề. Tô Tiểu Vũ hắn thấy, chính là có vấn đề rất lớn. Thân huynh muội a. Chương 489, lo lắng Tô Dương chương 489, lo lắng Tô Dương xào lăn. Quả thực là không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà. Bất quá, Tô Dương bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách Tô Tiểu Vũ không tiếp điện thoại của mình. Nàng cũng không phải là xảy ra chuyện, mà là hờn dỗi. Nếu như hôm nay không có phát hiện cái này tài khoản truyền bá đồ vật, kia Tô Dương thật sẽ cảm thấy nàng xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ phát hiện cái này tài khoản, cho dù rất sụp đổ, cũng không thể không thừa nhận một chút. Tô Tiểu Vũ yêu chính mình. Mà hôm qua cùng nàng gọi điện thoại, nội dung Tô Dương còn rõ rõ ràng ràng. Hắn điên cuồng cùng Tô Tiểu Vũ nói lên lão bản của mình, cũng chính là Thái Phát tập đoàn nữ tổng giám đốc, Đào Hoài Nhị. Các loại cùng Tô Tiểu Vũ nói bọn hắn nhận biết trải qua, cùng thích chuyện của nàng, còn mở miệng một tiếng ngươi tương lai chị dâu. Đứng tại Tô Tiểu Vũ góc độ, nàng thật sẽ rất thống khổ. Cái này tài khoản đã giải thích rõ Tô Tiểu Vũ yêu chính mình yêu tới phát cuồng. Chính mình lại như vậy cùng nàng nói mình ưa thích người, là người đều sẽ ghen. Mà không tiếp điện thoại nguyên nhân, chính là ghen. Tô Dương rất là bất đắc dĩ, thật sâu thở dài một cái. Loại chuyện này, rất hoang đường. Hắn khẳng định phải đi một chuyến Tây Cảng, đem Tô Tiểu Vũ quan niệm tách ra tới. Tô Dương lý giải nàng, khẳng định là từ nhỏ thiếu khuyết yêu duyên cớ. Chính mình ngẫu nhiên trở về, tìm tới nàng, đồng thời đủ tiểu yêu thương, nàng tự nhiên mà vậy sẽ sinh ra một loại yêu ảo giác. Tô Dương nghĩ được như vậy, chuẩn bị sắp xếp người đi tìm. Nhưng ở Tây Cảng, chính mình không có người quen biết đã để cho mình thủ hạ nhập cảnh, khẳng định lại muốn ngày mai mới tới. Tô Dương suy tư một phen, nghĩ đến lúc trước Lũ Sở cùng mình một người. Khi đó Trần Hạo Thiên chính là liên hệ một chút hắn, hắn cơ bản đều chưa từng có hỏi, đáp ứng. Mà hắn cũng không biết Trần Hạo Thiên là tại cái nào thành thị. Tô Dương không đang do dự, trực tiếp bấm dưới tay mình điện thoại. Không đầy một lát, điện thoại kết nối. Diêm Vương, Hắc Vô Thường, ngươi là tại cái nào thành thị? Hắc Vô Thường đáp lại nói, về Diêm Vương, ta cùng Bạch Vô Thường, cùng Thủy Hỏa Phán Quan, đều tại Tây Cảng đâu. Không phải ngài để chúng ta đến chợ giúp Lũ Sải ở sao? Lũ Sải ở ngay tại Tây Cảng. Tô Dương vui mừng, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Tại Tây Cảng a, tốt, vừa vặn, các ngươi trong tay có chuyện sao? Có hay không chấp hành nhiệm vụ?
Không có, từ khi nhập cảnh đến nay, mỗi ngày đều là sống phong túng, Lũ Sải ở cũng không nói muốn làm gì.
Tốt, các ngươi lập tức xuất phát, đi tìm một cái muội muội ta, đồng thời âm thầm bảo vệ tốt nàng.
Tô Dương cũng buông lòng xuống. Muội muội mình 99% ngay tại ghen hờn rồi, để cho mình thủ hạ đã qua, trước xác nhận nàng phải chăng an toàn. Nếu như an toàn, liền có thể âm thầm nhìn xem, bảo hộ lấy, tránh cho nàng làm chuyện điên rồ. Chờ mình đã qua cũng liền có thể.
Là. Hắc Vô Thường đáp.
Ân, cụ thể tin tức ngươi trực tiếp hỏi ta phụ thuộc phán quan, hắn sẽ cho ngươi tất cả tư liệu.
Là, Diêm Vương.
Đi thôi, tùy thời liên hệ.
Tô Dương cúp điện thoại, cũng nhẹ nhàng thở ra.
Muội muội hờn dỗi không tiếp điện thoại còn tốt, không có làm chuyện điên rồ là được rồi. Hiện tại hẳn là sinh một ngạt, cố ý không tiếp điện thoại. Chờ mình người tìm tới nàng lại nói.
Tô Dương nhìn xem điện thoại sững sờ, thậm chí đều có chút không biết rõ thế nào đi đối mặt Tô Tiểu Vũ. Nàng làm sao lại sẽ sinh ra loại kia tư tưởng đâu? Mặc dù Tô Tiểu Vũ rất xinh đẹp, nhưng quan hệ bày ở bên kia, không có cách nào.
Tô Dương ngây người thời điểm, sau lưng đi tới một thân ảnh.
Tô Dương, ngươi thế nào đi ra lâu như vậy?
Nghe được thanh âm, Tô Dương xoay người sang chỗ khác. Một người mặc trang phục nghề nghiệp, dáng người hiểu điệu mỹ nữ hướng phía chính mình đi tới.
Tóc cuộn lại, mặt không biểu tình.
Đúng là hắn cấp trên, cùng bảo hộ đối tượng, Đào Hoài Nhị. Đào Hoài Nhị vẫn luôn là một cái biểu lộ, không biết cười đồng dạng. Nhưng tướng mạo sắc thực rất xinh đẹp. Trước kia có người nhàm chán, làm nam khu các thành phố lớn mỹ nữ tổng giám đốc bảng xếp hạng. Đào Hoài Nhị sắp xếp 16, rất ưu tú. Phải biết nhiều như vậy thành thị, người nhiều như vậy, có thể tiến vào trước 20, rất ghê gớm. Đương nhiên, cái này cũng là có nói pháp, trên không lo thì dưới lo làm cái gì, cùng trước mấy tên khẳng định có một chút xíu chênh lệch. Tỷ như Trung Hải Bạch Thị tập đoàn Bạch Băng, Lam Thị vật liệu xây dựng Lam Tịch, cùng các nàng tự nhiên không cách nào so sánh được. Có thể Tô Dương không có đem tương đối, trong mắt người tình biến thành Tây Thi đi, hắn đã cảm thấy Đào Hoài Nhị đẹp nhất.
Hoài Nhị, ta cho ta muội muội gọi điện thoại đâu?
Tô Dương mỉm cười đáp lại.
Trước kia, hắn đều là gọi cô tổng.
Từ khi lần trước nàng bị bắt cóc, hắn lại sát tứ phương, đem nó cứu ra sau đó, tình cảm của hai người liền đã ấm lên. Đào Hoài Nhị trả lại hắn băng bó vết thương đâu? Một cái võ hầu bị thế tục lừa mang đi phạm làm thụ thương, nói ra thật là cười chết người. Cũng không biết có phải là cố ý hay không, nhưng chính là khi đó, hắn liền rất tự nhiên xưng hô Hoài Nhị. Nàng cũng không phản đối, trực tiếp chấp nhận. Muội muội của ngươi, ngươi thật giống như không có nói qua ngươi có muội muội a? Đào Hoài Nhị hỏi, ánh mắt trực câu câu nhìn xem Tô Dương. Gia hỏa này không phải là có cái gì tiểu tình nhân loại hình a? Ta không có nói qua sao? Tốt ta, có thể là quên đi, nàng là muội muội ta, thân muội muội, cùng cha cùng mẫu. Chỉ là trước kia ta xảy ra chút việc, thật lâu không có trở về, nàng bị người thu dưỡng, hai năm trước mới nhận biết nhau, ngay tại Tây Cảng. Dạng này a? Đào Hoài Nhị nhẹ gật đầu, vậy làm sao không cho nàng tới, ta cũng quen biết một chút. Tô Dương nghe vậy, trong lòng vui mừng, Đào Hoài Nhị ý tứ này thế nào nghe đều giống như nhìn một chút cô em chồng. Nếu không, nếu là dựa theo lão bản góc độ, nơi nào sẽ quản nhiều như vậy? Hỏi cũng sẽ không hỏi, còn nhìn một chút. Đào Hoài Nhị cũng ý thức được mình có khác hàng nghĩa, lập tức trên mặt có chút nóng lên. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, không phải ý tứ kia. Tô Dương cười hắc hắc, ta cũng không có nói là có ý gì a. Ngươi, không để ý tới ngươi. Đào Hoài Nhị có chút thẹn thùng, băng lãnh vẻ mặt chuyển đổi. Chỉ là nàng vừa muốn thời điểm ra đi, Tô Dương bỗng nhiên nói rằng, Hoài Nhị, khả năng mấy ngày nay ta muốn xin phép nghỉ, đi một chuyến Tây Cảng. Muội muội ta bên kia có chút việc, ta còn là có chút không yên lòng, cần tự mình đi một chuyến. Theo lý thuyết, hắn xem như cận vệ, trên cơ bản là rất khó xin nghỉ phép. Dù sao đối với Đào Hoài Nhị mà nói, rất nhiều chuyện đều phát sinh rất đông nhiên. Hiện tại địch nhân cũng không ít, cái này Hoàn Khố đại thiếu, kia cái gì tổng giám đốc, đều là Đào Hoài Nhị trước đó người theo đuổi, bị hắn đánh qua mặt. Cùng một chút dưới mặt đất thế lực, còn có bản thân liền cùng Đào Hoài Nhị không hợp nhau tập đoàn Nguyên Lão. Nếu là hắn rời đi, thật không quá yên tâm. Có thể lại không thể không đi. Hắn làm muốn mang theo Đào Hoài Nhị cùng nhau. Đào Hoài Nhị nghe ra hắn nói bóng gió. Trên tay hạng mục đều có người nhìn xem, ta cũng không sự tình gì, cũng nên cho mình nghỉ. Đã ngươi muốn đi Tây Cảng, cái này ngược lại cũng đúng, có thể cùng đi xem nhìn, coi như bông lòng một chút. Tô Dương vui mừng như điên, kém chút liền trò cho. Đào Hoài Nhị đi theo chính mình cùng đi, đường kia thượng tướng sẽ xảy ra cái gì thân mật chuyện, nói không chính xác cả tại biệt thự thời điểm, nàng đều là ở trên lầu, chính mình ở dưới lầu. Hiện tại cùng đi ra ngoài, khẳng định là một cái phòng, phòng cái chủng loại kia. Đến lúc đó cũng có thể nhường nàng làm bộ nữ nhân của mình. Đối với khuyên bảo chính mình muội muội, cũng có lực lượng. Hoài Nhị, kia nói xong, chúng ta cùng một chỗ độ tuần trăng mật đi. Tô Dương cười hắc hắc. Phi, dịu dàng, ai cùng ngươi hưởng tuần trăng mật? Đào Hoài Nhị lạnh lùng nói một câu, còn dám nói lung tung, ta chụp ngươi tiền lương. Nói xong, nàng bận bịu chạy vào phòng làm việc. Thật sự là một cái khẩu thị tâm phi nhỏ đốt hoạn. Chương 490, sợ hãi chương 490, sợ hãi Tô Dương tâm tình rất không tệ. Đào Hoài Nhị cùng mình cùng đi Tây Cảng, lần này lữ trình nhất định vô cùng mỹ diệu. Kỳ thật hắn đã sớm mong muốn nhấm nháp một chút Đào Hoài Nhị kia hương mềm miệng nhỏ. Chỉ tiếc, một mực không có cơ hội. Lần này cũng không có vấn đề. Y một chút, Tô Dương trực tiếp đi trước mặt phòng nghỉ. Hắn làm bảo tiêu, vẫn là rất nhẹ nhàng. Công ty công sự, hắn đều không cần quản, trong công ty thời điểm đều rất tự do. Hiện tại chỉ cần lặng lặng chờ dưới tay mình đến tin tức là được rồi. Thời gian nhất chuyển, đến trưa. Vân Chi Ý trong biệt thự, Thẩm Vô Tiêu cùng Vân Chi Ý đã tại trong nhà ăn. Muốn nói buổi sáng thể nghiệm, Thẩm Vô Tiêu quả thực chính là muốn cất cánh. Vân Chi Ý thật là nhường hắn điên cuồng. Nhất là bên trong lúc đó, nàng kia hiện ra nồng tình đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn xem chính mình. Thẩm Vô Tiêu nhẹ nhàng để ý đến nàng mái tóc cái chủng loại kia cảm giác, thật là không cách nào lời nói mỹ. Bất quá, hiện tại Vân Chi Ý đã khôi phục được ngày xưa dáng vẻ. Thanh lãnh, lời nói thiếu. Vân Chi Ý làm mấy đạo Thẩm Vô Tiêu thích ăn đồ ăn. Lao công, ngươi bắt cái kia nữ MC là dùng làm gì? Vân Chi Ý vừa ăn, do hỏi. Thẩm Vô Tiêu cười cười, chơi game thôi, có hứng thú sao? Ăn xong ra ngoài dạo chơi, thuận tiện qua bên kia nhìn xem. Tốt. Vân Chi Ý một ngụm liền đáp ứng xuống tới. Thẩm Vô Tiêu để cho người ta bắt Tô Tiểu Vũ chuyện, nàng hôm qua liền biết, nhưng cũng không hề để ý Thẩm Vô Tiêu khẳng định có lấy dụng ý của mình. Bất quá nếu là chơi game, nàng tự nhiên có hứng thú. Cơm trưa qua đi, Thẩm Vô Tiêu nắm Vân Chi Ý tay, rời đi biệt thự, lên xe, hướng thẳng đến một chỗ kho hàng lớn mà đi. Giam giữ Tô Tiểu Vũ địa phương chính là nhà kho, hơn nữa còn là phong bế thức, ở bên trong căn bản cũng không có một chút xíu ánh sáng. Nếu như không phải đưa cơm, kia là hoàn toàn không biết rõ hừng đông vẫn là trời tối. Tại Thẩm Vô Tiêu đến trước đó, Tô Tiểu Vũ còn tại bên trong khóc. Nàng là gan xem như thật lớn, có thể loại này lừa mang đi sự kiện, xưa nay chưa từng xảy ra qua. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, nàng hoài nghi là hát phấn làm. Tiêu ca thưởng chính mình mấy ngàn bản chuyện, sở studio rất nhiều người đều thấy được. Trong đó tự nhiên không thiếu một chút thấy tiền lên ý đồ xấu. Phải biết, trực tiếp lễ vật từ trước đến nay đều là dẫn chương trình và bình đái chia đôi. Thẩm Vô Tiêu thưởng hơn 3.000 vạn, vậy nàng là có thể phân đến hơn 1.500 vạn. Hơn 1.500 vạn tiền, tăng thêm bình thường chính mình trực tiếp thời điểm nói qua phụ mẫu mất sớm. Kia tại lưu manh trong mắt, chính là sáng loáng hành tẩu túi tiền. Không cha không mẹ, độc thân nữ tính, còn có rất nhiều tiền, không lừa mang đi nàng lừa mang đi ai. Chỉ có điều, đây là suy đoán, cũng là Tô Tiểu Vũ duy nhất có thể nghĩ tới nguyên nhân. Nàng bị giam tại trong kho hàng, nhỏ hẹp, hắc ám, cửa sổ đều không có một cái nào. Giam cầm sợ hãi chứng người trực tiếp có thể dọa ngất đã qua. Trong lúc đó, chỉ có người theo môn hạ cửa sổ nhỏ đưa cơm sự tình, có thể nhìn thấy sáng ngời. Thời gian khác, ăn uống ngủ nghỉ nàng đều là sở lấy hắc giải quyết, khái niệm thời gian căn bản không có, giống như đã qua thật lâu thật lâu. Tô Tiểu Vũ một bên khóc, vừa nghĩ Tô Dương, nàng cũng tin tưởng, ca ca nhất định sẽ mặc kim giáp thánh ý đi, chân đạp thất thải tường vân tới cứu mình. Không bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Tô Tiểu Vũ giật nảy mình, đội vàng dính sát vách tường, đưa tay che miệng, không dám thở mạnh. Phía ngoài tiếng bước chân dần dần tới gần, chỉ nghe được một người đàn ông cung kính hô, Trần tiên sinh, người liền tại bên trong, cần cầm ra tới sao? Thẩm Vô Tiêu cười lạnh, hạ giọng, không cần, giam giữ a. Tốt Diệp tiên sinh. Ân. Ách. Tốt Trần tiên sinh. Tô Tiểu Vũ ánh mắt trừng lớn. Diệp tiên sinh, người này chính là an bài bắt người của mình. Có thể hắn là ai? Tô Tiểu Vũ không phải người ngu, vừa rồi người kia nói lỡ miệng. Đối phương là họ Diệp, không phải họ Trần. Hắn hẳn là để cho người ta cố ý xưng hô hắn Trần tiên sinh, nghe nhìn lẫn lộn, kết quả cái kia làm việc hô thuận miệng, hô lên thật dòng họ. Thật coi chính mình là ngớ ngẩn không thành. Tô Tiểu Vũ lập tức đã loại bỏ bắt chẹt tiền tài khả năng. Đối phương bị người cung kính xưng hô tiên sinh, kia địa vị khẳng định cũng sẽ không quá thấp. Hơn nữa mình bị bắt vào đến cũng không biết bao lâu, bọn hắn sửng sốt không có nói trả tiền. Vậy rốt cuộc là vì cái gì? Tô Tiểu Vũ đầu óc nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Chính mình một cái tiểu chủ chuyên bá, bằng hữu liền một cái thúy thúy, cũng không có đắc tội cái gì khác người a, tại sao lại bị người bắt cóc? Nghĩ như vậy, tiếng bước chân lần nữa đi xa. Tô Tiểu Vũ thở phào đồng thời, càng thêm lo lắng. Nếu như đối phương ra điều kiện, kia cũng còn tốt. Nhưng nếu là một mực giam giữ mình, đó mới là chuyện đáng sợ nhất. Tại cái này đưa tay không thấy được năm ngón địa phương ở lâu, tâm thái của người ta là sẽ sụp đổ. Mà bên ngoài, Thẩm Vô Tiêu cùng Bần Chi Ý tới một cái phòng làm việc. Cái này phòng làm việc tương đối đơn sơ, Thẩm Vô Tiêu ngồi xuống làm bằng gỗ trên ghế salon. Bần Chi Ý ngồi bên cạnh hắn. Ở trước mặt bọn họ, đứng đấy sáu cái hán tử. Thiếu gia, vẫn giam giữ lấy sao? Thẩm Vô Tiêu cười lắc đầu, không đổi, chờ, sẽ có chuột mẹ ra. An bài đi Tô Tiểu Vũ nhà phụ cận người, an bài xong chưa? Thủ hạ kia gật gật đầu, hồi thiếu gia, thiếu phu nhân bên kia trước tiên liền sắp xếp xong xuôi, không biết do đối phương nhiều ít người dưới tình huống, hết thảy đi 5 cái cao thủ. Sẽ giữ lại đối phương một người hướng ngoại giới truyền lại tin tức, truyền lại qua đi, lại giết. Thẩm Vô Tiêu kéo Vân Chi Ý tay, đặt ở trong lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn lấy, "Ừ, vậy là được rồi, đoán chừng một chút, cũng nhanh, liền chờ một chút đi." Tất cả như là Thẩm Vô Tiêu an bài tại đi. Tây Cảng Nham Hoa cư xá, cái tiểu khu này là một cái tiểu cũ cư xá, kiến trúc sẽ khá cũ kỹ một chút. Ra dặn mỗi một nhà lâu chỉ có 7 tầng. Bởi vì 7 tầng đi lên, liền phải lắp đặt thang máy. Cho nên, bên này cư xá đều là thang lầu hình thức, nhưng giá tiền là tuyệt đối lợi ích thực tế. Tô Tiểu Vũ cùng Tiền Thúy Thúy ở lại gian phòng là 7 tòa nhà 503 phòng. 2 phòng 2 sảnh, 1 bếp, 1 vệ, 1 ban công, 2 nữ nhân ở, kia là dư xài. Mà phòng khách trên đỉnh còn có đời cũ quạt trần. Quạt trần còn có thể chuyển, chỉ là rất chậm, còn giống như 10 phần phí sức. Chợt nhìn, một cỗ thi thể bị rìm lấy cổ, treo ở quạt trần phía trên. Thân thể trọng lượng đè ép quạt trần, cho nên chuyển động rất chậm. Thi thể kia chính là Tô Tiểu Vũ khuê mật, vớt nữ Tiền Thúy Thúy. Thẩm Vô Tiêu thủ hạ tới thời điểm, gõ cửa, vừa mở ra bên trong liền mắng mắng rồi. Thẩm Vô Tiêu thủ hạ thấy đối phương tiêu ngạo như vậy, liền thuận tay tìm chết. Kỳ thật, Tiền Thúy Thúy mắng là Tô Tiểu Vũ, tưởng rằng Tô Tiểu Vũ trở về. Tô Tiểu Vũ làm hại nàng mua 28 bản đơn, nếu là không nổi giận, cũng không phải là nàng. Đáng tiếc, mắng sai người. Phòng khách ghế sofa, đang ngồi lấy 5 cái cao thủ. Bọn hắn nguyên một đám sắc mặt bình thản, nhắm mắt lại, giống như là chờ lấy cái gì đến. Ước chừng 5 phút tả hữu, thang lầu vang lên tiếng bước chân. 5 người đồng thời mở to mắt, hai cái vỗ cùng nhau. Không có. Tốt a, bọn hắn chết được đáng giá, chúng ta cũng đi không, phụ cận cảm giác không đến cái khác. Để cho ta tới a. Trong đó một cái cổ tràn đầy lệ quỷ hình xăm nam tử đứng người lên. Giết vừa để xuống một, chờ hắn tin tức chuyển đi, lại giết. Biết. Còn lại 4 người đứng người lên, hướng phía ban công mà đi. Tới ban công, 4 người đồng loạt theo lầu 5 ban công nhảy xuống. Tới mặt đất sau, cũng không quay đầu lại, hướng thẳng đến cư xá bên ngoài đi đến. Trên lầu chỉ để lại một cái vừa rồi tên xăm mình. Hắn đốt một điếu thuốc thơm, chờ đợi đối phương hai người tiến vào. Tô Dương an bài tới, chính là Hắc Bạch Vô Thường hai người. Bọn hắn tới ngoài cửa, đầu tiên là gõ cửa. Gõ hồi lâu, không có trả lời. Rơi vào đường cùng, mới lựa chọn mở khóa. Mở khóa loại này điêu trùng tiểu kỹ, dễ dàng. Đại môn mở ra một cái mắt, hai người hướng phía bên trong đi tới. Đi đến phòng khách thời điểm, đi phía trái xem xét, trước tiên liền thấy nhỏ phòng khách quạt trần phía trên treo người. Bọn hắn còn tưởng rằng là Diêm Vương muội muội, cả kinh thất sắc. Mẹ nó, cái này nếu là treo ngược, vậy bọn hắn cũng muốn xui xẻo. Hắc Bạch Vô Thường lập tức vào tới. Khi bọn hắn thấy rõ ràng, treo người cũng không phải Tô Tiểu Vũ thời điểm, thật to nhẹ nhàng thở ra. Có thể tùy theo mà đến là kinh hãi. Một cỗ khí tức kinh khủng từ phía sau phóng thích ra, để bọn hắn phía sau lưng một chút liền ra một tầng mồ hôi lạnh. Ai? Hắc Bạch Vô Thường mắt lộ ra kinh hãi, cấp tốc quay người, nhìn sang. Chương 491, vô cùng nóng nảy chương 491, vô cùng nóng nảy hai người xoay người trong nháy mắt, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn. Nam tử hiện ra nụ cười trên mặt rất là ưu ám. Hắn cái cổ hình xăm rất dày đặc, nhưng có thể tinh tường xem tới một cái đầu rắn, giống như là cái gì đồ đằng lan tràn tới xuống hàm. Hắc Bạch Vô Thường liếc nhìn nhau, căn bản cũng không có do dự, toàn thân khí thế mở rộng, một trái một phải xung kích hình thành bầy kín, cũng không phải là rất rộng phòng bị tức cơ đè ép đến vách tường xuất hiện vết rách, thủy tinh sụp đổ. Hai đại võ cùng nhau thế công, tuyệt đối không thể khinh thường. Bọn hắn lộ ra vũ khí, khí thế hình thành liên hợp chi thế. Hai người phối hợp vốn là hết sức ăn ý, trên thân tản mát ra một cỗ khiếp người khí thế, tạo thành phảng phất muốn đem người thôn vệ chôn bụi chi lực. Ánh mắt tản mát ra dị dạng quang trạch, nhìn chăm chú cảm giác làm cho lòng người sinh kính sợ. Câu hồn lấy mạng, nhận lấy cái chết. Hắc Bạch Vô Thường nhảy lên. Ngắn ngủi mấy giây, Hắc Vô Thường kéo lấy chân của tay Đức, điên cuồng hướng ngoài cửa chạy. Trên đất vết máu rất là chói mắt. Bạch Vô Thường đã chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Toàn bộ đầu cắm ở trên trần nhà, máu tươi càng không ngừng tuôn ra. Tất cả chỉ phát sinh tại trong mấy mắt. Tên sang mình không nóng không đợi, chậm rãi đi ra cửa đi. Đi theo Hắc Vô Thường sau lưng. Hắc Vô Thường mặt mũi tràn đầy máu tươi, ướt đẫm mồ hôi quần áo. Hắn nghĩ không ra, đối phương lại là võ hầu. Dù hắn cùng Bạch Vô Thường hai người hợp kích, không có chống nổi 5 giây. Hắc Vô Thường chân bẻ gãy, kéo dài lấy gãy chi chạy. Chạy quá trình bên trong, hắn đồng dạng là lo lắng lấy điện thoại di động ra, bấm Tô Dương điện thoại. Đánh một cái, không có người tiếp, Hắc Vô Thường tức giận đến chửi mẹ. Hắn tình huống hiện tại chạy không được bao xa. Cái kia cao thủ ngay tại sau lưng, thật sự nếu không để lộ ra tin tức này, chính mình cùng Bạch Vô Thường đều muốn chết vô ích. Hắn không sợ chết, sợ chính là báo không được thủ. Cũng may, chạy trốn quá trình bên trong, điện thoại trở về gọi trở về. Hắc Vô Thường trước tiên nhận điện thoại, ngữ khí lo lắng, "Diêm Vương, xảy ra chuyện. Muội muội của ngươi không biết tung tích, trong nhà nhưng lại có một cao thủ, Bạch Vô Thường chết, hắn còn tại truy ta cũng sắp chết." Hắc Vô Thường dùng ngắn gọn nhất lời nói bàn giao tất cả. Đối diện trầm mặc mấy giây. "Cái gì? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Tô Dương thanh âm đột nhiên phóng đại. Hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, chỉ là để cho thủ hạ đi tìm muội muội của mình, xác nhận bình an, đều sẽ xảy ra chuyện. Không biết rõ, đến thời điểm bên trong liền có một cái võ hầu cao thủ, muội muội của ngươi cũng đã xảy ra chuyện, ta. A. Hắn đuổi theo tới, báo thủ cho ta, báo thủ. Trên cổ hắn có hình xăm, rắn đồ đằng, a. Một tiếng kêu rên, Hắc Vô Thường điện thoại trong nháy mắt rớt xuống đất. Tô Dương phản xạ có điều kiện mà đối với điện thoại gào thét, uy, uy, uy. Có thể ba một tiếng, điện thoại đã cúp máy. Điện thoại bị đập vỡ. A. Tô Dương ngửa đầu gầm thét, hai mắt tràn đầy tức giận. Lại có thể có người dám ngay ở mặt của mình giết mình thủ hạ. Tô Dương đã không có cách nào chịu đựng, hiện tại nhất định phải đi Tây Cảng. Thủ hạ chết, muội muội không biết tung tích, rất có thể giữ nhiều lành ít. Hắn nhất định phải nhanh đi một chuyến Tây Cảng. Tô Dương dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào phòng làm việc. Ngay tại làm việc, Đào Hoài Nhị bị giật nảy mình. Vừa định răn dạy Tô Dương vì cái gì ngạc nhiên, liền thấy Tô Dương thần sắc lo lắng. Nàng lập tức liền ý thức được, xảy ra chuyện. "Tô Dương, thế nào?" Đào Hoài Nhị lo lắng hỏi. Tô Dương sắc mặt chuyển thành nghiêm trọng, "Hoài Nhị, ta nhất định phải lập tức tiến đến Tây Cảng, muội muội ta xảy ra chuyện." Đào Hoài Nhị rõ ràng sững sờ. Buổi sáng mới nói muốn đi nhìn một chút đâu, giữa trưa liền xảy ra chuyện. "Tốt, ta lập tức để cho người ta đặt trước vé máy bay." Đào Hoài Nhị không do dự, lấy điện thoại di động ra. Tô Dương lại đi lên, nắm nuốt tay của nàng, "Không, lần này ta một người đi, ngươi lưu tại bên này." Tô Dương thật có chút không dám để cho Đào Hoài Nhị đi. Tại Diêm Thành, cùng Đào Hoài Nhị đối mặt đều là thế tục chuyện. Đánh mặt một chút lưu manh, thiếu gia, lão bản, tiện thể thu thập một chút màu đen thế lực, nhưng đều xem như tiểu đả tiểu nháo. Mà Tây Cảng bên kia, tình huống không giống. Kia đã là võ học giới sự tình. Hắc Bạch Vô Thường hai người đều là võ cùng nhau cao thủ, đây tuyệt đối là siêu việt vô cùng nhiều người. Nhưng tại võ hầu trước mặt, bọn hắn vẫn là thái kê. Cái kia thần bí võ hầu xuất hiện tại muội muội mình trong nhà, bọn hắn tới cửa thời điểm bị đánh giết. Như thế, đối phương căn bản chính là đang chờ bọn hắn xuất hiện như thế. Tô Dương suy đoán, thực lực đối phương tuyệt đối kinh khủng, hơn nữa, hẳn là đến đây vì hắn. 89 phần 10 lúc trước nào đó cựu nhân. Nhưng bây giờ cái gì cũng không biết, hắn làm sao có thể mang Đào Hoài Nhị đi? Đào Hoài Nhị dừng lại, "Chính ngươi đi." Tô Dương gật gật đầu, "Không sai, ngươi liền lưu tại bên này, trong khoảng thời gian này có thể lựa chọn ở nhà, những hộ vệ khác canh giữ ở biệt thự phụ cận liền có thể. Chờ ta đã qua biết rõ ràng chuyện, đã cứu ta muội muội sau, lập tức trở về đến." Tô Dương xác nhận muội muội mình khẳng định không có việc gì, đối phương là sông chính mình tới, vậy thì sẽ không giết muội muội của hắn. Kia là thẻ đánh bạc. Hơn nữa, nếu như giết hắn muội muội, chẳng khác nào hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ trống, song phương không chết không thôi. Đối phương khẳng định là chính mình lúc nào thời điểm dẫm qua người, chỉ là muốn trả thù. Hắn khẳng định cũng không muốn cùng Hoàng Tuyển tổ chức cùng chết. Đây đều là Tô Dương suy đoán. Đào Hoài Nhị cũng không có cưỡng, mà là đáp ứng, "Tốt, vậy ta để cho người ta cho ngươi đặt trước vé máy bay. Ân, ngươi chiếu cố tốt chính mình, ta rất nhanh sẽ trở lại." Tô Dương nói một câu quay người muốn đi. Hắn trước hết tiến đến sân bay, chờ phiếu đã đặt xong, Đào Hoài Nhị sẽ gửi đi cho mình, trực tiếp lấy bài là được rồi. Máy bay là công cụ giao thông nhanh nhất. Nếu là lái xe, hơn 800 cây số, nhanh nhất cũng muốn 5 tiếng trở lên, đợi không được. Tô Dương. Đào Hoài Nhị gặp hắn muốn đi ra ngoài, lập tức hô một tiếng. Tô Dương dừng bước, quay người nhìn xem nàng. "Ngươi nhất định phải bình an trở về." Đào Hoài Nhị dặn dò. Tô Dương lộ ra một vệt nụ cười, "Yên tâm đi, bản lãnh của ta ngươi còn chưa tin sao? Ngoan ngoãn chờ ta." "Ừm." Đào Hoài Nhị trọng trọng gật đầu. Tô Dương mở cửa, trực tiếp chạy ra ngoài. Thời gian không đợi người, nhất định phải nhanh chóng tiến đến. Mà phòng làm việc Đào Hoài Nhị vẫn còn có chút không yên lòng Tô Dương. Nàng lấy điện thoại di động ra, bấm hộ vệ của mình đoàn đội. "Để cho người ta chuẩn bị, ngày mai cùng ta xuất phát đi tới cảng." Đào Hoài Nhị không muốn để cho Tô Dương lo lắng cho mình, có thể nàng cũng không yên lòng Tô Dương, cho nên liền dịch ra thời gian, lựa chọn ngày mai đã qua. Như thế, cũng có thể đến giúp Tô Dương. Rời đi Tô Dương xông ra công ty, mở một chiếc xe của công ty tử, mau chóng đuổi theo. Trên đường, hắn lần nữa bấm dưới tay mình điện thoại. Lần này là thủy hỏa phán quan. Trong điện thoại, thanh âm vang lên, "Diêm Vương, là ta, người của chúng ta tới nhiều ít?" Tô Dương ngữ khí lạnh lùng hỏi. Lựa phán quan hồi phục, liền bốn người, Hắc Bạch Vô Thường cùng ta cùng Á Thủy. Tô Dương cắn răng, "Lưu Sải ở đâu?" "Hắn ở đâu?" Lập tức tình huống khẩn cấp, hắn chỉ có thể mời Lưu Sải ở hỗ trợ. "Diêm Vương, Lưu Sải ở?" "Không biết rõ." Tô Dương sốt ruột nói, "Ngươi lập tức đi tìm Lưu Sải ở thủ hạ, nhường hắn giúp ta tìm ta muội muội, muội muội ta sẽ ra chuyện, cụ thể tin tức, ngươi tìm ta phụ thuộc phán quan, hắn sẽ nói cho ngươi biết tư liệu." Vừa nghe đến là Diêm Vương muội muội xảy ra chuyện, lựa phán quan căn bản cũng không dám buông lỏng, là minh bạch. Hắn lập tức cúp điện thoại, bận rộn đi. Chương 492, xin giúp đỡ chương 492, xin giúp đỡ. Tô Dương còn không có ý dừng lại, tiếp tục bấm cảnh ngoại điện thoại. Lần này, không làm một ít chuyện đi ra, mẹ nhà hắn coi là hoàng tuyển tổ chức là mặc người xoa nắn mì bắt. Tô Dương trực tiếp liền để dưới tay mình cao thủ lập tức nhập cảnh, đồng thời, mỗi người mang lên một chi tiểu đội 10 người. Tô Dương thật nổi giận, bắt muội muội mình, giết mình thủ hạ, thù này không đội trời chung. Đối phương là nhất định phải chết. Lửa giận càng thêm tràn đầy, dưới chân ga hoành mình, xe siêu 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 báo tắt lấy. Bắt Tôn Hộ xuyên thẳng qua ở trên đường phố 10 phần nhanh chóng. Tô Dương nhìn xem tương đối bình tĩnh, chỉ là bình tĩnh phía dưới sóng cả, rất là đáng sợ. Diêm Vương giận dữ, máu chảy thành sông. Cùng lúc đó, Tô Dương thủ hạ, Lửa Phán Quan đã trước tiên phóng đi tìm Trần Hạo Thiên thủ hạ. Trải qua thủ hạ lộ ra, Trần Hạo Thiên cũng không hề rời đi, mà là tại trong phòng. Lửa Phán Quan nhất định phải nhìn thấy Trần Hạo Thiên, chỉ có tìm hắn điều người, hắn những cái kia thủ hạ mới có thể coi trọng. Minh Điện cùng Hoàng Tuyển tổ chức quan hệ từ trước đến nay không tệ, Trần Hạo Thiên làm người cũng trượng nghĩa, nhất định sẽ giúp bọn điệu. Lựa phán quan một mạch vọt tới Trần Hạo Thiên bên ngoài gian phòng, đang muốn gõ cửa, lại loáng thoáng nghe được bên trong có giọng của nữ nhân, tựa như là gọi điện thoại. "Trần ca ca, ngươi đang làm gì đâu? Có muốn hay không mễ mễ nha?" Diệp Trần cười nói, "Mễ mễ, đương nhiên muốn ngươi, bất quá ta tại kéo dài hào đâu." Trần Hạo Thiên hì hì cười một tiếng, "Nha nha nha, Trần ca ca thật tuyệt nha, như thế có nghệ thuật tế bảo, giữa trưa ngay tại kéo dài hào. Ta cũng biết một chút nhạc khí à, sẽ còn ghi ta đâu, chúng ta lúc nào thời điểm hợp tấu một khúc nha?" Diệp Trần có chút xấu hổ, hợp tấu sợ là không được, ta nói đại hào là đi. Hoa, thật tuyệt đâu, kéo ái tâm hình sao? Trần Hạo Thiên vô não hoa. Ha ha, cái này có chút độ khó, gần nhất tiêu hóa quá tốt, muốn ái tâm chỉ có thể dùng tay vẽ lên. Hai người yêu đương, mười phần biến thái. Hi hi, đúng rồi Trần ca ca, có hay không ngoan ngoan ăn cơm nhà? Mẹ mẹ có chút suy nghĩ nha. Lựa phán quan nghe được chỗ này, sững sờ. Cái quỷ gì? Đầu bên kia điện thoại Diệp Trần thanh âm cũng vang lên, ngoan mẹ mẹ, Trần ca ca cũng nhớ ngươi à, nếu không ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm à? Một ngày không nhìn thấy ngươi, ta toàn thân khó chịu đâu, đi đều không được tỉnh. Trần Hạo Thiên mềm mại nói, hì hì, làm xấu, Trần ca ca bại hoại à, ô ô, mắc cỡ chết người ta rồi đâu. Người ta mặc kệ, ban đêm muốn Trần ca ca ôm một cái mới được đâu. Tốt, ôm một cái. Diệp Trần cười hắc hắc. Lựa phán quan là cực kỳ mập bức. Không có cách nào, tình huống trước mắt khẩn cấp, hắn không thể không đưa tay gõ cửa. Lưu Sải ở, bạn muội quấy rầy, còn mời mở cửa thấy một lần. Lựa phán quan lập tức gõ cửa. Trần Hạo Thiên giật nảy mình, điện thoại đều kém chút bay ra ngoài. Hắn đội vàng bắt lấy điện thoại, nhanh chóng cúp điện thoại. Cái này nếu như bị Diệp Trần nghe được, còn phải. Hắn sau khi cúp điện thoại, lập tức phát cái giọng nói đã qua, "Ai nha Trần ca ca, điện thoại tín hiệu không tốt đâu, đợi lát nữa lại đánh tới nha." Nói xong, sắc mặt bỗng nhiên liền khôi phục lạnh lùng. Mẹ nó, dám quấy rầy chính mình cùng bụi bụi nấu điện thoại cháo, đã có đường đến chỗ chết. Trần Hạo Thiên giận đùng đùng đi qua, đột nhiên liền mở ra cửa. Sắc mặt âm trầm vô cùng. Lựa phán quan giật nảy mình, chính mình chỗ nào trêu chọc phải Trần Hạo Thiên sao? "Chuyện gì?" Trần Hạo Thiên thanh âm khôi phục, lạnh lùng hỏi. "Cái này Diêm Vương thủ hạ, thật là không hiểu quy củ. Chính mình sắp trở thành rửa ruột nghệ thuật kẻ yêu thích, hắn lại dám quấy rầy chính mình." Lựa phán quan vô ý thức lườm liếc gian phòng, cũng không có nữ nhân a thế nào vừa rồi một nữ nhân một mực hô cái gì bụi bụi, tao bên trong tao khí. "Về Lưu Sở đại nhân, Diêm Vương có chuyện quan trọng thỉnh cầu sự giúp đỡ của ngài." "Diêm Vương? Sự tình gì ngươi nói?" Trần Hạo Thiên sắc mặt dịu đi một chút. Tô Dương cùng nàng quan hệ cũng không tệ lắm, trước đó tìm hắn hỗ trợ, hắn lập tức liền để cho người ta tới. Nhân tình này xác thực phải trả. Ân tình trả về sau liền thiếu đi cùng Tô Dương tiếp xúc, thật sự là nàng sợ Diệp Trần hiểu lầm. Diêm Vương muội muội tại Tây Cảng, nhưng bây giờ xảy ra sự tình bị người bắt. Diêm Vương hô Hắc Bạch Vô Thường đã qua, bọn hắn cũng đều lần lượt xảy ra sự tình, thật sự là không có biện pháp, lúc này mới tìm ngài Trần Hạo Thiên có chút giật mình, từ đâu tới lửa, thế nào đốt tới Tô Dương trên đầu. Tại Tây Cảng, nàng không sợ bất luận kẻ nào, duy chỉ có sợ Thẩm Vô Tiêu bên kia. Cũng không thể là Thẩm Vô Tiêu để cho người ta làm a. Vậy cũng không hợp lý a, nên nói không nói, Thẩm Vô Tiêu địa vị khá cao, luôn không khả năng cùng Tô Dương muội muội có dính dấp. Tốt, chuyện này ta khẳng định phải rút. Trần Hạo Thiên cũng không cự tuyệt. Nghĩa bất dung tử. Nàng lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm cơ động điện thoại của thủ hạ. Tất cả mọi người đại sảnh tập hợp. Lựa phán quan nhẹ nhàng thở ra, có Trần Hạo Thiên trợ giúp, liền không sao. Toàn bộ người tới đại sảnh tập hợp, Trần Hạo Thiên đứng tại phía trên, ta một cái nam quê. Hảo anh em muội muội xảy ra chuyện, hiện tại tất cả mọi người ra ngoài tìm. cụ thể an bài đều nghe lửa phán quan, hắn sẽ cho cụ thể tư liệu, các ngươi chỉ cần tìm người. Là phía dưới đồng loạt vang lên thanh âm. Hoàng Tuyên tổ chức cùng bọn hắn Minh Điện xem như minh đệ thế lực, hai bên thường xuyên chiếu ứng lẫn nhau, mặc dù cũng có một chút cạnh tranh, nhưng đều là tốt. Bây giờ đối phương cần trợ giúp, bọn hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Tiếp theo công việc chính là lửa phán quan lại nhại. Trần Hạo Thiên thì là quay trở về phòng, cùng mình bại hoại chứng Trần ca ca nói tiếp yêu yêu. Thẹn thùng xấu hổ. Minh Điện thủ hạ hành động, mỗi người làm một cái đơn vị, bắt đầu toàn diện lục soát. Mà tình báo đội ngũ thì là bắt đầu nham hoa cư xá quanh mình giám sát, nhìn xem Tô Tiểu Vũ bị bắt đi nơi nào. Ngay tại Tô Dương lên phi cơ, Trần Hạo Thiên người toàn diện lục soát thời điểm. Thẩm Vô Tiêu thoải mái nhàn nhã cùng Vân Chi ý tại nhà kho bên ngoài tản bộ, tay cầm tay, đi chậm rãi ung dung. Phía sau bọn họ, xa xa đi theo một chút thủ hạ. Thẩm Vô Tiêu đi tới, chợt nhớ tới cái gì. Đúng rồi, lão tứ, ngươi nhường đằng xà mang đi hai người kia thi thể, đừng quên. Thẩm Vô Tiêu hô. Lão tứ gật gật đầu, thiếu gia, mang theo đâu? Tốt, vậy là được, đến lúc đó thi thể đông lạnh tốt, đợi người tới thời điểm, cho hắn gửi đã qua. Tuyệt đối đừng quên đi, tới giao, hàng tới trả tiền. Lão tứ cười, là, thiếu gia. Vân Chi ý cười nhẹ, đánh Thẩm Vô Tiêu cánh tay một chút, ngươi nhà, liền keo kiệt ta. Thẩm Vô Tiêu bĩu môi, ta lúc nào thời điểm keo kiệt? Ngươi không keo kiệt sao? Vân Chi ý phồng lên miệng nhỏ, nhìn xem hắn. Ta keo kiệt sao? Vân Chi ý hừ một tiếng, trước ngươi không ít móc ta. Ách ha 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 ha, có phải hay không suy nghĩ? Thẩm Vô Tiêu một thanh ôm nàng, cương chiều hôn một cái. Ai suy nghĩ? Thử. Vân Chi ý quay đầu đi chỗ khác. Thẩm Vô Tiêu càng xem càng ưa thích, thật muốn đem nàng đến mất đi. Ta thật có chút không kịp chờ đợi muốn xem ngươi muốn đi dáng vẻ. Vân Chi ý nghe được Thẩm Vô Tiêu lời nói, ôm lấy cánh tay của hắn, dùng sự kiêu ngạo của mình đặt ở Thẩm Vô Tiêu trên cánh tay. Ngươi chưa hết nghĩ đến a? Thẩm Vô Tiêu thở dài một tiếng, tốt a, bất quá. Bất quá cái gì? Thẩm Vô Tiêu sờ lên cái cằm, muội muội của ngươi lúc nào thời điểm tới chơi a? Ta muốn cùng nàng nói lời xin lỗi đâu, lúc trước cho nàng dọa đến, vừa nhìn thấy ta liền khóc. Hướng muộn như vậy ngoan, ta xem như tỷ phu, nhất định phải đau lòng cô em vợ. Giống người ta hoàng hạt lão bản, đi đường đều mang cô em vợ, kia là điển hình đâu. Vân Chi ý bước chân đột nhiên dừng lại, cứ như vậy nhìn xem Thẩm Vô Tiêu. Ta nói sai sao? Thẩm Vô Tiêu cười nói, ngươi đương nhiên không sai, sai là ta, vì cái gì không thừa dịp còn có thể đè ép được ngươi thời điểm, đánh ngươi. Vân Chi ý bỗng nhiên cầm lấy cất đặt tại nhà kho bên trên một cây cây chổi. Niệm nó, cái kia bẩn chết. Thẩm Vô Tiêu lập tức liền chạy về phía trước. Thẩm Vô Tiêu, ngươi chạy trốn được sao? Vân Chi ý nhanh chóng đuổi theo. Chương 493, hẹn trước thời gian chương 493, hẹn trước thời gian vốn cho rằng Thẩm Vô Tiêu hôm nay trốn không thoát đánh một trận. Nhưng mà ai biết, Thẩm Vô Tiêu đã đem Vân Chi ý đặt tại xe trên chỗ ngồi, điên cuồng hôn lấy. Môi lưỡi xen lẫn, điên cuồng hấp thu nàng ngọt ngào. Lúc này mới ngắn ngủi nhường Vân Chi ý tắt lửa. Hôn rất lâu, Thẩm Vô Tiêu mới dịch chuyển khỏi, hắn chống đỡ lấy Vân Chi ý cái chán, cười nói, bảo bối nhi, còn động thủ không? Vân Chi ý mấp máy môi đỏ, hôm nay buông tha người một lần. Đúng vậy, kia đi, đi bệnh viện bên kia, rất lâu không có đánh dịp trận, thuận tiện đánh một trận. Ân. Vân Chi ý nhẹ gật đầu. Thẩm Vô Tiêu đem Vân Chi ý ôm đến tay lái phụ, chính mình chuẩn bị lái xe. Có thể xe khởi động thời điểm, điện thoại lại gấp gấp rút văng lên. Vốn đang tưởng rằng thủ hạ của mình đánh tới, xuất ra xem xét, lại là Tư Không Lan. Vân Chi ý nhìn một chút, tự nhiên cũng là nhìn thấy lão mụ hai chữ. Một chút liền thành một cái cô gái ngoan ngoãn bộ dáng, hàm răng cắn môi, cúi đầu. Thẩm Vô Tiêu nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút điện thoại. Lập tức hiểu được, cười nói, đợi lát nữa để ngươi cùng mẹ ta tâm sự. Vân Chi ý nhẹ nhàng ân một tiếng. Thẩm Vô Tiêu kết nối điện thoại, mở ra miễn đề, lão mụ, thế nào? Vân Chi ý tại bên cạnh, tiến tĩnh lắng nghe. Nhi tử, bận điều sao? Tư Không Lan thanh âm vang lên. Nghe được Tư Không Lan thanh âm, Vân Chi ý cái mũi liền có chút mỏi nhừ, có chút muốn khóc. Thẩm Vô Tiêu thấy Vân Chi ý trạng thái, trong lòng tê dần, đưa tay đưa nàng ôm. Ngắn hạn bên trong hẳn là sẽ rất bận, là có chuyện gì không? Thẩm Vô Tiêu hỏi. Tư Không Lan phốc phốc cười một tiếng, chính là cùng ngươi hẹn trước một ít thời gian đâu. Cùng ta hẹn trước thời gian. Nói thế nào? Tư Không Lan nói rằng, sau 25 ngày, ra ra ngươi sinh nhật, ngươi cùng Lily nhất định phải trở về một chuyến, đương nhiên đừng quên mang lên con dâu cùng một chỗ. Chính là sợ ngươi đến lúc đó chuyện quân thân, cho nên sớm cùng ngươi nói, đừng quên. Cho dù là trở về một ngày, cũng phải trở về. Thẩm Vô Tiêu không còn gì để nói, ta nói lão mụ, ngươi đem ta làm người nào, ra ra sinh nhật, ta khẳng định phải trở về a. Yên tâm đi, nhất định sẽ trở về. Ân, kia nói xong. Tư Không Lan cũng chính là lo lắng Thẩm Vô Tiêu đến lúc đó chưa có trở về. Lão gia tử thật là một mực nhớ cái này thật lớn tôn. Nói xong, ngươi nếu là không tin, ta cho ngươi phát thể đều được. Thế thì không đến mức. Đúng rồi. Thẩm Vô Tiêu nghĩ tới điều gì, lão mụ, chả ta đâu. Ta có một số việc mong muốn hỏi hắn đâu, vừa bận hiện tại cùng một chỗ hỏi. Tư Không Lan bất đắc dĩ nói, vậy là ngươi hỏi không lên, hắn đang bận cùng xinh đẹp quốc một cái gia tộc đánh trận đâu. Thẩm Vô Tiêu ngậm một chút, gia tộc gì a, nhường hắn tự mình ra tay. Lo kệ. Phi xiết. Thẩm Vô Tiêu nghe vậy, cười cười, a, kia quả thật có chút tử lực, làm sao lại đánh nhau. Tư Không Lan chậm rãi nói rằng, còn không phải ngươi vậy lão tử, tâm huyết dâng trào, cùng đối phương tộc trưởng đàm luận đổi thành tài nguyên chuyện. Vốn là nói thật tốt, giao dịch này đó, người khác đồ vật lấy ra hết, hắn nói một câu, liền độc thủ. Lời gì? Thẩm Vô Tiêu luôn cảm giác không thích hợp. Tư Không Lan bất đắc dĩ nói, người ta hỏi hắn giao dịch đồ vật ở nơi nào, hắn ngược lại tốt, cho người ta tới một câu, ta dùng không khí cùng ngươi giao dịch là cho ngươi mặt. Đoạt đồ vật, còn giết bọn hắn tộc trưởng, cái này không, náo lên rồi. A, Thẩm Vô Tiêu là phát hiện, chính mình cùng lao tử nhà mình so, quá non. Ngươi có phải hay không nghe cũng rất giận. Tư Không Lan tức giận, đã muốn động thủ, làm gì chỉ giao dịch một chút như vậy, tất cả đều cầm về chính là, thua thiệt lớn. Gia tộc kia nhiều phì a, hiện tại cũng cảnh giác, cũng không tốt đoạn, còn muốn chú ý ảnh hưởng. Thẩm Vô Tiêu lại phát hiện, chính mình lại quá non. Đi. Tư Không Lan nói rằng, ngươi phải nhớ kỹ thời gian a, nhất định phải trở về, mang lên muội muội của ngươi cùng con dâu ta nhóm. Biết mẹ, nhường biết ý cùng ngươi nói vài lời. Lúc đầu muốn cúp điện thoại Tư Không Lan rõ ràng sững sờ, ai? Biết ý. Đúng vậy a, tâm tư ngươi tâm niệm đọc con dâu, ta đuổi trở về. Thẩm Vô Tiêu lúc nói lời này là cười, nhưng trong lòng cũng rất là đắng chát. Hắn thật mất đi nàng một lần, lần này chết cũng sẽ không buông tay. Tốt, tốt, Thẩm Vô Tiêu, đây là ngươi nhiều năm như vậy, làm duy nhất một cái giống người chuyện. Ta muốn khen ngợi ngươi. Tư Không Lan rất là cao hứng. Hiện tại, điện thoại cho ta bảo bối nhi nàng dâu, ngươi cút sang một bên, đừng nghe lén chúng ta nói vốn riêng lời nói. Ta lái xe đâu? Thế nào Lan A? Thẩm Vô Tiêu cười khổ. Vậy ngươi cũng đừng nghe. Thẩm Vô Tiêu chỉ có thể đưa điện thoại di động đưa cho Vân Chi Ý. Vân Chi Ý trái tim phanh 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 nhảy không ngừng. Xinh đẹp động nhân gương mặt bên trên đều là khẩn trương. Nhưng nàng vẫn là rất nghe bà lời nói, tắt liền miễn đề. Đối với điện thoại khẩn trương hô một tiếng, mẹ. Tiếp theo đối thoại, Thẩm Vô Tiêu liền không có đi nghe xong. Hắn lái xe hướng phía tư nhân bệnh viện mà đi. Về phần Vân Chi Ý, một mực tại tay lái phụ cùng Tư Không Lan trò chuyện, thế nào đều không nỡ treo. Hàn huyên dòng dã một đường. Thằng đến đã tới bệnh viện bên này, đã qua hơn nửa giờ. Vân Chi Ý mới mặt mũi tràn đầy ngọt ngào dáng tươi cười cùng Tư Không Lan kết thúc cuộc nói chuyện. Vân Chi Ý đưa điện thoại di động đưa cho Thẩm Vô Tiêu, "A." Thẩm Vô Tiêu tiếp nhận, không khỏi nghi hoặc, "Các ngươi Hàn huyên cái gì a, lâu như vậy?" Vân Chi Ý có chút ngạo kiều nhìn Thẩm Vô Tiêu một cái, mẹ nói, "Nếu là đối ngươi có ý kiến, liền động thủ quất ngươi liền tốt. Ngươi hù dọa ai đây, ngươi cho rằng ta 3 tuổi đứa nhỏ sẽ bị ngươi hù dọa a?" Thẩm Vô Tiêu bĩu môi. Vân Chi Ý rồi ra ngọc thủ, bóp một chút Thẩm Vô Tiêu mặt, "Ta là lão bà ngươi, ta đối với ngươi độc thủ, ngươi có ý kiến gì không?" "Không có." Thẩm Vô Tiêu cười hì hì, "Ta cũng tương đối mang thủ, chờ ngươi bị ta thực vật thời điểm, cầu xin tha thứ đều không tốt làm." Vân Chi Ý một bộ không quan trọng dáng vẻ, "Ai cầu xin tha thứ nói không chính xác đâu." Hai người xuống xe, hướng thẳng đến trong bệnh viện đi đến. Bên này là tư nhân bệnh viện, bên ngoài cũng không có bệnh viện đánh dấu. Nhưng bên trong mặc kệ là cách cục vẫn là công trình, đều là bệnh viện bộ dáng. Đi qua hành lang, Thẩm Vô Tiêu cùng thủ hạ bàn giao vài câu, liền cùng Vân Chi Ý cùng nhau đi Diệp Trần chỗ phòng bệnh. Diệp Trần nhưng không thể nhàn rỗi, hắn còn muốn cứu người đâu. Tô Tiểu Vũ chờ lấy hắn thần binh trên trời rơi xuống, làm hai người tới Diệp Trần ở gian phòng kia. Còn không có đi vào đâu, liền nghe tới Diệp Trần ngay tại kể một ít rất dầu mỡ lời nói. Thời tiết như thế lạnh, ngươi biết khẳng định không biết rõ thế nào sưởi ấm a. Ta cũng không biết, nhưng ta biết thế nào cưới ngươi. Hắc hắc. Thẩm Vô Tiêu hai người liếc nhìn nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt thấy được im lặng. Diệp Trần giờ phút này là ghé vào trên giường, trên tay cầm lấy điện thoại, hung hăng phát giọng nói, mặt mũi tràn đầy phát xuân, tình yêu của người ta. Hắn thật buồn nôn a. Vân Chi Ý rất là ghét bỏ. Thẩm Vô Tiêu nháy mắt mấy cái, nếu là ta đối với ngươi nói như vậy đâu. Vân Chi Ý dừng lại, chợt cong lên miệng nhỏ, lão công thật lãng mạn. Ân, thật là một cái để cho người ta đau tiểu yêu tình. Thẩm Vô Tiêu nắm nuốt nàng trắng non cái cằm, ta cũng đúng ngươi nói một câu lời tâm tình a. Ân, ngươi nói, ta nghe. Ân Thẩm Vô Tiêu suy nghĩ một chút, muốn đánh liền muốn đánh trò chơi, muốn nói liền nói Vân Chi Ý. Vân Chi Ý. Chương 494, bộ bao tải chương 494, bộ bao tải hai người đi vào phòng bệnh, Diệp Trần còn tại cho cười. Tiểu Trần. Thẩm Vô Tiêu ngữ khí nghiêm túc vô cùng. Diệp Trần thân thể khẽ giật mình, nhìn lại. Hán vội vàng xuống giường, một bộ dáng vẻ khẩn trương, Thẩm đại ca, chị dâu Diệp Trần thật có chút sợ Thẩm Vô Tiêu. Hắn là sợ Thẩm Vô Tiêu từ bỏ trở thành hắn người hộ đạo. Thật sự là trước đó lời nhắn nhủ chuyện, không có bất kỳ cái gì một cái là hoàn thành. Hiện tại còn dám cười hì hì yêu đương, luôn luôn có chút không tốt lắm. Lại cùng cái kia Vuna nói chuyện phiếm đâu? Thẩm Vô Tiêu cố ý hỏi. Diệp Trần gãi đầu một cái, không phải, ta cùng Vuna chia tay, hiện tại đây là mới bạn gái. Thẩm Vô Tiêu âm thầm đoán thầm, không đều như thế. Thẩm Vô Tiêu không có trả lời cái đề tài kia, mà là nói rằng, ngươi cũng là rất tiêu xài đâu, ta đã tìm tới nhiệm vụ làm cho ngươi. Nghe vậy, Diệp Trần tinh thần rung động. Đến sống. Thẩm đại ca, ngài nói, lần này cần làm cái gì, ta nhất định sẽ không lại thất thủ. Diệp Trần lời nói bên trong mang theo 10 phần khẳng định. Mẹ nó, lần này nếu là còn thất bại, vậy thì thật có thể đi ăn đại tiện. Tôn gia lần kia là ngoài ý muốn, Chính gia lần kia là biến thái, hiện tại, nám. Thẩm Vô Tiêu chân thành nói, lần này không cần tập luyện cái gì, nhưng ngươi nhất định phải 100% cẩn thận một chút lại cẩn thận. Diệp Trần nuốt một ngụm nước bọt, xem ra lần này chuyện rất lớn. Thẩm đại ca, ngài nói. Diệp Trần không dám kinh thường. Thẩm Vô Tiêu cầm cái ghế ngồi xuống, điêu điếu thuốc tại bên miệng, lần này, cứu người. Cứu? Cứu người? Diệp Trần 10 phần giật mình, Thẩm đại ca, ta hiện tại mới ngũ phẩm, cứu người chuyện này sẽ có hay không có chút Diệp Trần rốt cuộc minh bạch Thẩm Vô Tiêu vì cái gì nói cẩn thận. Chuyện này nhưng không thể phạm sai lầm. Một khi phạm sai lầm, khả năng này cần hắn đi cứu người sẽ chết. Thật hại chết một người, hắn lương tâm sẽ bất an. Mới nghĩ như vậy, trong đầu không hiểu thấu xuất hiện một người, Tôn gia lão đăng, là ta phát ra tiếng thế nào? Ngươi đang hoài nghi ta sẽ hại ngươi? Thẩm Vô Tiêu nhướng mày, khí thế rất là đáng sợ. Diệp Trần vội vàng cúi đầu, không, không dám, ta chính là sợ ta năng lực không đủ. Thẩm Vô Tiêu có chút nghiêng đầu, Vân Chi Ý đã cho hắn nhóm lửa thuốc lá. Hắn hít một hơi, chậm rãi thở ra, yên tâm đi, tất cả an bài xong. Nghiêm chỉnh mà nói, lần này ngươi chính là đi ngang qua sân khấu, nhặt công lao. Thật sao? Diệp Trần trên mặt vui mừng, vậy khẳng định liền không thành vấn đề. Thẩm Vô Tiêu gật gật đầu, căn cứ tin tức, một cái thế lực lão đại, muội muội của hắn bị người bắt. Hiện tại giam giữ địa phương ta đã điều tra tin tưởng, đến lúc đó, ta sẽ cho người đã qua giải cứu. Ngươi chỉ cần xen lẫn trong ta người ở trong, động thủ chuyện không cần ngươi quan tâm, ngươi liền trực tiếp đi mục tiêu bên kia, giải cứu nàng liền tốt. Diệp Trần lập tức hiểu, thật lại là đưa công lao. Thẩm đại ca, ta có cần hay không che mặt gì gì đó? Thẩm Vô Tiêu thật mong muốn một cước đạp chết hắn. Có phải hay không khí vận nhân vật chính đều ưa thích chơi mặt nạ kia một bộ, ẩn giấu đi. Ngươi như thế ưa thích chơi thần bí. Ngươi được, ai biết là ngươi cứu. Ngươi muốn để mục tiêu thấy rõ ràng ngươi bộ dáng, biết là ngươi cứu được nàng. Đến lúc đó đem người đưa qua thời điểm, ngươi nói bọn hắn nhất cảm tạ người là ai? Diệp Trần bị dày một chút, lập tức ý thức được sai lầm của mình. Là, Thẩm đại ca, ta hiểu được. Lúc nào thời điểm độc thủ? Thẩm Vô Tiêu lắc đầu, không nội, ta sẽ thông báo cho ngươi. Chuyện này cần độ cao giữ bí mật, ngươi kia cái gì bạn gái cũng không nên nói, biết à? Diệp Trần gật đầu như giã tỏi, Thẩm đại ca, ta biết nặng nhẹ. Diệp Trần nghĩ nghĩ, lại hỏi, Thẩm đại ca, ta muốn hỏi một chút, cái kia Trần Hạo Thiên đi nơi nào? Thẩm Vô Tiêu muốn cười, thậm chí muốn nói, mới vừa rồi cùng ngươi nói chuyện phiếm đâu? Trần Hạo Thiên biến mất, hắn giấu rất sâu, muốn tìm được, không dễ dàng. Diệp Trần hung tợn cắn răng, hắn là thật hận Trần Hạo Thiên hận tới cực điểm. Mẹ nó, Trần Hạo Thiên hại chết hắn hai cái tiểu đồng bọn, còn giết hắn mối tình đầu. Hơn nữa, còn làm hại hắn Ngọc Bội tạm thời quan bế. Nếu không nương tựa theo Ngọc Bội, hiện tại mình đã phi tốc tăng gọn. Chỗ nào cần khổ cấp cấp tu luyện, càng nghĩ càng giận. Hắn không thể đem Trần Hạo Thiên chém thành muôn mảnh. Thẩm Vô Tiêu nói rằng, yên tâm đi, đợi có tin tức của nàng, ta sẽ thông báo cho ngươi. Ta nói qua, nhất định sẽ làm cho ngươi tự mình chính tay đâm nàng. Tốt, ta nhất định phải tự tay giết hắn. Diệp Trần nặng nề mà huy vũ một chút năm đấm. Mà vừa lúc này, nơi xa vang lên một tiếng vang ầm ầm. Cái này tiếng vang kinh động đến hết thảy mọi người, tầng lâu đều giống như run rẩy lên. Diệp Trần một bước, tưởng rằng đã xảy ra bạo tạc. Đột nhiên, một cái thủ hạ vọt tới cổng, thiếu gia, có cao thủ xâm lấn. Cái gì? Thẩm Vô Tiêu nhướng mày, đứng người lên. Diệp Trần cũng dự định đi theo. Thẩm Vô Tiêu lại nói, ngươi trong phòng đợi, cao thủ xâm lấn, ngươi đi cũng là tặng không, ngươi tránh tốt. Diệp Trần nuốt một ngụm nước bọt, Thẩm đại ca, ta cũng có thể. Có thể cái rắm. Thẩm Vô Tiêu hết sức nghiêm túc, mệnh của ngươi rất trọng yếu, ngươi còn muốn gánh vác Diệp gia đâu? Hơn nữa, đối phương có thể là xông ngươi tới, dù sao trước ngươi đắc tội nhiều người như vậy. Diệp Trần phía sau lưng mắt lạnh, thật sự có khả năng đắc tội quá nhiều người. Trên yến hội cái kia phú nhị đại, còn có cái khác không ít người có địa vị. Đằng sau lại là Tôn gia, lại là Trịnh gia, còn có một cái âm thầm ẩn nút Trần Hạo Thiên. Nghĩ được như vậy, Diệp Trần lại rất áy náy. Thật là cho Thẩm đại ca thêm phiền toái. Thẩm Vô Tiêu cùng Vân Chi Ý đi ra ngoài, Diệp Trần còn tại trong phòng bệnh, cửa đều giam giữ. Khác một bên động tĩnh đặc biệt lớn, thậm chí có kịch liệt thanh âm đánh nhau. Hắn rất muốn ra ngoài nhìn xem, nhưng lại không tiện, sợ đi thêm phiền. Cũng chính là lúc này, cửa sổ bỗng nhiên sụp đổ. Diệp Trần dọa đến xoay người. Có thể hắn căn bản cũng không có thấy rõ ràng người tới, liền bị một cái bao tải to bao lấy. Diệp Trần trong lòng căng thẳng, hắn đột nhiên liền khai ngộ. Điệu hổ Ly Sơn, đây là điệu hổ Ly Sơn a, đối phương thật là xông chính mình tới. Kết thúc. Trước tiên ở địa phương khác làm ra động tĩnh, nhường cao thủ xâm lấn, từ đó đem Thẩm Vô Tiêu cùng đông đảo cao thủ dẫn đi. Phía bên mình liền trống rỗng, bọn hắn trực tiếp tiến đến, không hưởng phí thổi bay chi lực buộc đi chính mình. Cái này nếu là thật bị mang đi, chuyện liền lớn, có thể sẽ bị hành hạ chết. Bao lấy hắn người còn tại nói chuyện, thành thật một chút, không phải giết ngươi. Một người khác nói, đánh ngất xỉu hắn à, nếu như những cao thủ kia trở về, liền phiền toái, không phải mang theo hắn cũng biết một mực dãy rủa. Diệp Trần dọa gần chết, đống nhiên giống to, cứu mạng a. Cửa phòng bệnh lặng lẽ mở ra, Thẩm Vô Tiêu cùng Vân Chi Ý xuất hiện, mà bắt lấy Diệp Trần hai người trực tiếp thuận thế đem hắn gạt ngã, ngươi dám hô người, đánh chết ngươi. Nói, nhìn về phía Thẩm Vô Tiêu cùng Vân Chi Ý hai người không nói lời gì, trực tiếp liền lên đi một trận đánh tơi bởi Diệp Trần. Diệp Trần ngao ngao hô hào, kêu cha gọi mẹ. Hắn còn tưởng rằng là bắt hắn hai người đầu thủ. Các ngươi chạy không thoát, Thẩm đại ca lập tức quay lại, các ngươi đều muốn xong đời. Diệp Trần bị đánh, còn tại uy hiếp. Vân Chi Ý dứt khoát cơ lấy gỗ thật cái ghế, nâng lên, hô một tiếng liền đập xuống. Oeng! Gỗ thật cái ghế trong nháy mắt sụp đổ ra. Diệp Trần co quắp mấy lần, hôn mê bất tỉnh. Nhưng Vân Chi Ý vẫn là không có bỏ qua, lại là một hồi trà đạp, cùng đá banh dường như. Đánh trọn vẹn 5 phút, Diệp Trần đã sớm đã hôn mê, Vân Chi Ý mới dừng tay. Làm bao tải lấy ra thời điểm, Diệp Trần đầu đầy là máu, mặt mũi bầm dập. Cánh tay nứt xương, xương đùi nứt xương. Cái này điêu cọp lông, thật khó giết đâu, hắn là ta gặp qua mệnh cứng rắn nhất. Thẩm Vô Tiêu cười nhạo một tiếng. Hắn nhìn về phía Vân Chi Ý, lão bà, đánh dễ chịu sao? Vân Chi Ý bó lấy mái tóc, lại khôi phục ưu nhã, dễ chịu. Nàng khoát khoát tay, kéo đi cứu giúp a. Chương 495, thêm điểm đồ vật chương 495, thêm điểm đồ vật Diệp Trần bị kéo xuống dưới. Lần này so sánh lên trước đó, thụ thương đối lập sẽ nhẹ một chút. Trần trắng mắt, khoe miệng tràn ra một chút bọt biển. Diệp Trần đang muốn bị kéo đi trị liệu. Thẩm Vô Tiêu nhìn xem trên mặt đất Diệp Trần kéo dài vết máu, trong lòng hơi động. "Chờ một chút." Thẩm Vô Tiêu hô. Những người kia vội vàng dừng lại. Thẩm Vô Tiêu chậm rãi xuất ra ngọc bội, sau đó bước xuống vết máu phía trên. Hắn vẫn luôn không có đi nghiên cứu cái này ngọc bội. Thật sự là thống tử nói qua, cái này ngọc bội nhỏ máu nhận chủ, đối với mình không có tác dụng gì. Một cái duy nhất đại tác dụng chính là ngọc nát người vong. Đã như vậy, kia ngọc bội cùng Diệp Trần là thuộc về cộng sinh quan hệ. Ngọc bội ném đến Diệp Trần vết máu lúc, quả nhiên, ngọc bội phát ra một hồi hào quang nhỏ yếu. Trên đất máu tươi đang bị hấp thu, mà Diệp Trần rõ ràng có cảm giác, mày nhăn lại. Phát hiện cái này một cái hiện tượng, Thẩm Vô Tiêu suy tư một phen, ta hỏi các người, cho một người tiêm vào HIV virus, truyền bá thời gian là bao lâu? Một cái bác sĩ đi lên trước, thiếu ra, tiêm vào lời nói, một tuần tả hữu. Vậy nếu là trực tiếp hòa tan tại huyết dịch đâu? Thẩm Vô Tiêu cười lạnh nói, nếu như trực tiếp hòa tan tại huyết dịch, kia tức thời lây nhiễm. Bác sĩ đáp lại nói. Thẩm Vô Tiêu cười ha ha, tốt, rất tốt, cho Diệp Trần làm kiểm tra sức khỏe, nhóm máu cũng biết rõ sở. Những người khác đi đếm dữ liệu tìm cùng Diệp Trần như thế nhóm máu HIV người bệnh, rút đối phương máu cùng Diệp Trần máu hỗn hợp. Thẩm Vô Tiêu cười, Diệp Trần ngọc bội như thế sẽ hấp thu, so tô phỉ còn lợi hại hơn. Vậy thì hút thật tốt. Diệp Trần khôi phục cũng có thể nhanh. Hơn nữa, Diệp Trần lây nhiễm về sau, hắn ngược lại muốn xem Trần Hạo Thiên đỡ hay không được. Những cái kia thủ hạ nghe được Thẩm Vô Tiêu lời nói, nguyên một đám nhìn một chút lẫn nhau, trong mắt đều là ý cười. Thủ hạ người lập tức liền đi muốn đi làm, muốn tìm tới một cái cùng Diệp Trần như thế nhóm máu ngải liền một cái tư người, rất nhẹ nhàng. Thẩm Vô Tiêu bổ sung một câu, đương nhiên, cũng không nhất định phải cực hạ, cái gì xối à, mai à, đều có thể, tiểu Trần không chọn. Thiếu ra, ngài đối Diệp Trần thật rất tốt đâu. Những cái kia thủ hạ nguyên một đám rất là khâm phục. Thẩm Vô Tiêu khoát khoát tay, qua khen, ta là hắn người hộ đạo chức trách chính là giúp hắn cầm tới không thuộc về hắn vật chân quý, bạn phận mà thôi. Thiếu ra cao kiến. Bọn hắn nguyên một đám ốc quyền, ngược lại rời đi phòng bệnh, làm việc. Vân Chi Ý thì là nhìn xem Thẩm Vô Tiêu, trong đôi mắt đẹp có chút sùng bái. Thẩm Vô Tiêu đối nàng trừng mắt nhìn, thế nào? Bị lao công ngươi tà xoay tới. Vân Chi Ý gật đầu, xoái, mong muốn. Dựa bảo, tiểu hồ ly, ngươi lại không cho. Thẩm Vô Tiêu liếc nàng một cái. Vân Chi Ý xinh xắn cười một tiếng, lôi kéo tay của hắn, đặt ở chính mình trên mặt. Đây không phải có thể dùng những phương thức khác đi, ngươi dám nói ngươi không sung sướng. Chính ta mới khó chịu đâu. Ngươi tự tìm. Thẩm Vô Tiêu nhéo nhéo nàng gương mặt xinh đẹp, ngược lại nắm tay của nàng, đi thôi, dạo chơi đi, nơi này buồn bực đến hoảng. Ân. Vân Chi Ý vội ôm lấy cánh tay của hắn, kiêu ngạo cứ như vậy đặt ở Thẩm Vô Tiêu cánh tay. Cùng lúc đó, tây cảng sân bay, một khung máy bay bình ổn rơi xuống đất. Không bao lâu, một người mặc quần áo thoải mái nam tử xuất hiện. Tô Dương, tới. Hắn xông lên ra sân bay, ngay tại tìm kiếm mình thủ hạ thân ảnh. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một cái nam tử to con cùng hắn vẫy tay. Tô Dương nhanh chóng chạy tới, câu nói đầu tiên là, có muội muội ta tin tức sao? Tới đón Tô Dương, chính là thủy hỏa phán quan A Thủy. Không có, còn tại tìm kiếm đâu, tất cả quá quỷ dị. Hắn cũng rất bất đắc dĩ. Tô Tiểu Vũ chính là biến mất không còn tăm hơi. Chỉ biết là mất tích trước đó, nàng đi gặp cái gì bảng một đại ca. Có thể cái kia bảng một đại ca là ai? Căn bản cũng không có đầu mối. Cha đều không tra được. Một cái duy nhất người biết chuyện, Tiền Thủy Thúy, cũng đã chết. Tây Cảng cũng không phải một cái địa phương nhỏ, mong muốn tại trong biển người mênh mông, tìm kiếm một người, nói nghe thì dễ. Kia đi trước chỗ đặt chân, ta cùng Lũ Sở nói chuyện. Tô Dương nhanh chóng lên xe. Xe mau chóng đuổi theo, hướng phía Trần Hạo Thiên mới đặt chân hội sở mà đi. A Thủy mở ra tốc độ xe siêu cấp nhanh, cơ hồ là bao táp. Tới hội sở, Tô Dương vừa xuống xe liền hướng bên trong sông. Có thể bởi vì quá gấp, đột nhiên đâm vào trên người một người. Bởi vì độ cao không có chênh lệch quá nhiều, va chạm là miệng va chạm, tới một cái hôn. Đầu lưỡi đều đụng phải hàm răng của đối phương. Bẹp ai nha. Một tiếng duyên dáng gọi to, ngồi liệt trên mặt đất. Tô Dương tập trung nhìn vào, kia là một người mặc màu hồng biển ren váy dài mỹ nữ. Dáng dấp không nói vô cùng xinh đẹp, nhưng cũng có cái hơn 70 điểm. Thật không tiện, vừa rồi quá gấp. Tô Dương vội vàng đi lên nâng. Vừa rồi đụng phải miệng của đối phương, mềm mềm, thơm thơm. Bị đụng nào mỹ nữ nhìn đối phương, kém chút liền hô lên một tiếng Diêm Vương nhưng vẫn là mạnh mẽ đình chỉ. Bị đụng, tự nhiên là Trần Hạo Thiên. Nàng tỉ mỉ cách ăn mặc, muốn đi phó đất đầu. Đùi bùi nói, ban đêm hẹn hò. Đêm nay liền phải nhường hắn trực đảo Hoàng Long. Không nghĩ tới, vừa ra cửa liền bị Tô Dương đụng phải, còn thân hơn tới miệng. Ô ô ô, thật xin lỗi bùi bùi, ban đêm nhất định phải giúp hắn. Mỹ nữ, ngươi không sao chứ? Tô Dương nhìn nàng sững sờ, hỏi lần nữa. Trần Hạo Thiên cũng không muốn lãng phí thời gian, dậm chân một cái, ủy khuất ba ba, đánh sữa cách. Anh, ngươi thế nào dạng này a? Trần Hạo Thiên hừ một tiếng, liền chạy ra ngoài đi. Nhỏ váy đồng bền, mùi thơm một phía, hiểu điệu dáng người rất là động nhân. Tô Dương nuốt một ngụm nước bọt. Thật không nghĩ tới, đến một lần sẽ xảy ra loại chuyện này. Bất quá, nàng thật rất khả ái. Thấy đối phương chạy đi, Tô Dương lập tức kịp phản ứng, bây giờ không phải là gần thời điểm, phải nhanh đi tìm Trần Hạo Thiên. Tô Dương tiến vào hội sở, tìm tới Trần Hạo Thiên tâm phúc thủ hạ. Có thể hỏi lên như vậy, đối phương lại nói Trần Hạo Thiên đi ra ngoài. Tô Dương không có cách nào, chỉ có thể hỏi thăm bọn họ điều tra kết quả. Cũng liền nửa ngày thời gian, đối phương cũng không có khuyết đại hóa, chỉ nói không có bất kỳ cái gì kết quả. Đối với cái này, Tô Dương tỏ ra là đã hiểu. Đang muốn rời đi, đi muội muội mình ở lại qua địa phương nhìn xem lúc, hắn chợt nhớ tới cái gì. À đúng rồi, các ngươi bên này giống như đều không có gây dựng, kia vừa rồi ta gặp phải một cái màu hồng váy nữ hài tử, là nơi này nhân viên công tác sao? Trần Hạo Thiên thủ hạ dừng lại. Bên này nào có xuyên màu hồng váy nữ hài tử? Thuần một sắc đại lao ra. Mặc dù cũng có nữ, có thể cô gái kia so nam nhân còn dũng manh đâu. Diêm Vương, ngài nói, chúng ta không rõ ràng a, cũng không có mặc váy nữ hài tử. A không có việc gì, tính toán. Tô Dương không tại nhiều hỏi. Trên thực tế, hắn kiên trì hỏi một chút, Trần Hạo Thiên thủ hạ cơ bản liền biết. Tô Dương bản ý là muốn hỏi một chút là ai, về sau cùng nàng nói lời xin lỗi. Thân tới người ta miệng, nói lời xin lỗi rất bình thường. Có thể đã không biết rõ đối phương là ai, đây cũng là mặc kệ. Cái kia thơm thơm mềm mềm nữ hài tử, hẳn là chỉ là đến bên này nhìn xem. Phát hiện không có kinh doanh, thì rời đi. Cũng liền gặp mặt một lần. Tô Dương dặn dò một tiếng, nhường Trần Hạo Thiên trở về thời điểm, liên lạc một chút hắn. Chính mình thì rời đi hội sở, hướng phía Nham Hoa cư xá mà đi. Hắn tin tưởng, cuối cùng sẽ tìm tới một chút dấu vết để lại. Chương 496, dung hợp chương 496, dung hợp ăn cơm chớ nhìn. Trần Hạo Thiên cùng Tô Dương cơ hồ là cùng một thời gian đến lẫn nhau địa phương muốn đi. Trần Hạo Thiên điên cùng cho Diệp Trần phát tin tức, kết quả Diệp Trần một chữ đều không hồi phục. Ngày xưa chưa từng xảy ra chuyện như vậy, chẳng lẽ là bị hắn leo cây? Lại liên tục phát mấy cái tin tức, Diệp Trần vẫn là không có hồi phục. Trần ca ca, ngươi sao không lý người ta nha? Có phải hay không người ta làm sai chỗ nào? Ngô ngô ngô, bại hoại, ngươi có biết hay không trong lòng ta rất khó chịu. Ngươi thả không phải bồ câu, mà là trong lòng ta chơi diều, yêu, mệt mỏi, ta nát cõi lòng. Trần Hạo Thiên liên tục phát rất nhiều đầu, Diệp Trần vẫn là không có hồi phục. Chính mình tỉ mỉ cách ăn mặc, đổi lấy vậy mà lại là như vậy kết quả. Trần Hạo Thiên càng nghĩ càng là bực bội, phát sau một hồi, cũng bình tĩnh rất nhiều. Diệp Trần không phải cố ý không để ý tới chính mình, khẳng định là có chuyện làm chết lại. Không sai, khẳng định là như thế này. Trần Hạo Thiên hít sâu một hơi, lần nữa gửi đi, không có quan hệ bụi bụi, ngươi trước bật điệu, ta đi về trước. Trần Hạo Thiên trong mắt sương mù mông lung, có loại bị thế giới vứt bỏ cảm giác. Đau lòng. Trong bệnh viện, Diệp Trần điện thoại một mực vang. Thẩm Vô Tiêu để cho người ta mở ra. Kết quả là thấy được nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái. Xấu hổ tới để cho người ta móc chân. Mẹ nó, cái này chết biến thái. Hồi phục, nhường nàng đợi một giờ. Thẩm Vô Tiêu nói rằng. Lão tứ lập tức cầm qua điện thoại, bắt đầu đánh chữ. Đánh tới một nửa, nhìn về phía Thẩm Vô Tiêu, thiếu gia, cần thêm tên thân mật sao? Thẩm Vô Tiêu nhướng mày, một cước liền đã tới, loại chuyện này, ngươi mẹ nó hỏi ta. Lão tứ cười hắc hắc, bất quá vẫn là dựa theo phía trên hai người buồn nôn xưng hô, gửi đi một câu. Ai nha, ngoan ngoãn bảo bối mê mễ, lão công đang tắm đâu, không nhìn thấy tin tức, làm ta đau lòng chết đi được, bảo bối. Chờ ta nửa giờ, ta bên này chuyện làm xong liền đến, ngoan a. Lão tứ đánh chữ qua đi, chính mình cũng là cao mày. Quả nhiên, Trần Hạo Thiên nhìn thấy Diệp Trần hồi phục, ủy khuất đến nỗi muốn khóc. Nàng nhanh chóng đánh chữ hồi phục, ô ô, bại hoại, vừa rồi ta đều vì ngươi rơi lệ, đợi lát nữa nhìn thấy ta, ôm ta hôn ta, an ủi ta. Lão tứ kém chút đưa di động đập. Mẹ nhà hắn, nếu không phải sợ hỏng thiếu gia chuyện, hắn hiện tại liền lao xuống đi đánh cho tàn phế cái kia chết biến thái. Tốt bảo bối mê mễ, đợi lát nữa ta xuống dưới, trước tiên liền ôm ngươi, cho ngươi thanh lý răng kết sỏi. Anh, làm xấu. Lão tứ thuận tay xóa bỏ những cái kia tương đối biến thái đối thoại, còn mấy câu bình thường một chút. Diệp Trần không nhìn thấy là được rồi. Ngắn ngủi mấy câu, lão tứ cần dùng đời sau chữa trị. Thẩm Vô Tiêu vị trí chính là Diệp Trần phòng bệnh. Diệp Trần vẫn còn đang hôn mê bên trong, nhưng Thẩm Vô Tiêu thủ hạ đã chuẩn bị xong, lấy ra một cái y dụng buồn, bên trong rót rất nhiều ống nghiệm bịt kín huyết dịch. Những huyết dịch này chính là Thẩm Vô Tiêu thủ hạ thu thập tới. 3 hợp 1, A Tư, Mai, Sối. Đổ vào trong đó sau, một cái thủ hạ lôi kéo Diệp Trần tay, một đao liền cắt tới hắn trên cổ tay. Ngược lại Diệp Trần tỉnh lại, có thể cùng hắn nói, ba ngày những người kia muốn giết hắn, cắt hắn cổ tay. Diệp Trần máu tươi bừng lên, toàn bộ rơi xuống trong chậu. Đẳng cấp không nhiều thời điểm, có trị liệu dị năng thủ hạ đi lên cho Diệp Trần cầm máu. Thẩm Vô Tiêu xuất ra Diệp Trần ngọc bội, trực tiếp liền ném đi bảo. Một giây sau, thần kỳ một màn đã xảy ra. Ngọc bội lóe ra một hồi hào quang chói sáng, bắt đầu điên cuồng hấp thu Diệp Trần máu. Diệp Trần DNA rất cường đại, cơ hồ là áp chế cái khác thành phần không cao máu. Không bao lâu, trong chậu vết máu liền khô cạn. Thẩm Vô Tiêu thủ hạ lập tức liền đem ngọc bội lấy đi, tiến hành trừ độc, không phải Thẩm Vô Tiêu khẳng định là sẽ không đụng. Mà đổi thành một cái thì là rút ra Diệp Trần hiện tại thân thể một chút máu, cầm lấy đi kiểm tra. Ước chừng 10 phút đã qua. Bác sĩ quay trở về phòng bệnh. Thiếu gia, theo Diệp Trần huyết dịch bên trong rút ra ra HIV các loại virus, thành. Thẩm Vô Tiêu đánh một cái búng tay, rất tốt, hiện tại làm tỉnh lại hắn, nhường hắn đi hẹn họ à, đừng để người chờ lâu. Đúng rồi, loại virus này, đối với Trần Hạo Thiên như thế võ hậu, có thể hay không lây nhiễm không đi qua. Dù sao hắn có chân linh mang theo, cương phong hộ thể. Bác sĩ cười lắc đầu, thiếu gia, nếu là người bình thường, đương nhiên là truyền bá không đi qua, tế bào phần tử lây nhiễm quá trình bên trong, liền bị giết chết. Có thể Diệp Trần cũng là võ giả à, vừa rồi kiểm tra kết quả, trong máu của hắn ẩn chứa phần tử thậm chí so lao tứ bọn hắn còn mạnh. Thẩm Vô Tiêu cái này rất hài lòng. Mẹ nó, không hổ là ngọc bội mang tới hiệu quả. Theo nhỏ máu nhận chủ thời điểm, kỳ thật liền đã đặt cơ sở vững chắc, Diệp Trần dù là không có ngọc bội phụ trợ, tu luyện vẫn là sẽ phi thường nhanh. Điểm này đã là chứng nhận qua. Rất không tệ, thưởng, làm tỉnh lại Diệp Trần sau, đều nghỉ ngơi đi thôi. Đa tạ thiếu gia. Đám người vô cùng cao hứng. Tiếp theo bọn hắn ngay tại toàn lực làm tỉnh lại Diệp Trần. Đan dược cũng đút vào đi, xuân dược cũng không thiếu cho. Trị liệu dị năng võ giả càng là toàn lực cho Diệp Trần chữa trị nội thương. Thời gian dần trôi qua, Diệp Trần mở mắt, trước mắt có chút mông lung. "Tiểu Trần, ngươi đã tỉnh, rốt cuộc tỉnh, quá tốt rồi." Thẩm Vô Tiêu vừa cười vừa nói. Thẩm đại ca Diệp Trần há to miệng. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy nắm giữ trị liệu dị năng võ giả ngay tại trị cho hắn, thể nội nóng một chút. "Ta ở đây, ngươi không có việc gì liền tốt, buổi sáng những cái kia xâm lấn ác ôn là Trịnh gia người, bọn hắn chính là vì giết ngươi. Bất quá đều bị ta giải quyết, có thể ngươi thương không nhẹ, còn tốt không có việc gì." Diệp Trần lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra. Quá cảm động. Thẩm Vô Tiêu đã không biết bao nhiêu lần đã cứu mạng của mình. Diệp Trần hiện tại cảm giác tình trạng cơ thể tốt đẹp, cũng có thể lên rồi. Hắn lên trước tiên liền hạ xuống giường, quỳ gối Thẩm Vô Tiêu trước mặt. "Thẩm đại ca, ta Diệp Trần bao nhiêu lần trở về từ coi chết, đều là bởi vì có ngươi, phần nhân tình này, ta khắc trong tâm khảm. Dù là ngươi về sau để cho ta đi chết, ta Diệp Trần cũng sẽ không do dự." Hắn nói đúng là nói mà thôi, thật sự là quá cảm động, chỉ có thể nói trung tâm một chút. Thẩm Vô Tiêu chau mày, "Tiểu Trần, ngươi khách khí, ngươi gọi ta một tiếng Thẩm đại ca, ta giúp ngươi không phải đương nhiên sao? Ta chính là hy vọng nhìn thấy ngươi bình an vô sự, một chút xíu trưởng thành, gánh vác Diệp gia trách nhiệm. Đến lúc đó, chúng ta hai nhà hợp tác, bình định thiên hạ a." Diệp Trần trọng trọng gật đầu, "Thẩm đại ca, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng." "Tốt, ta tin tưởng ngươi, đứng lên đi." Thẩm Vô Tiêu vui mừng nhẹ gật đầu. Diệp Trần chậm rãi đứng dậy, sau đó liền thấy cổ tay của mình, thế mà bị cắt một đao. Bất quá đã cầm máu, vết thương cũng có chút kết vảy dáng vẻ. Trị liệu hệ dị năng thật kinh khủng như vậy. Đáng chết Trịnh gia, chờ mình lên rồi, cái thứ nhất bắt bọn hắn khai đao. "Đúng rồi Tiểu Trần, ngươi vừa rồi điện thoại một mực vang, ta nhường lao tứ nhìn một chút, là bạn gái của ngươi liên hệ ngươi. Nàng giống như cùng ngươi đã hẹn, nhưng ngươi lại hôn mê, cho nên ta để bọn hắn về, nhường nàng đợi một lát, ngươi bây giờ có thể đi hẹn họ." Diệp Trần cầm qua điện thoại di động của mình nhìn một chút, lại cảm động. Thẩm Vô Tiêu đối với mình thực sự không thể nói, còn biết trước ổn định Mễ Mễ, không phải Mễ Mễ khẳng định phải khổ sở chết. Nhìn nàng phát những cái kia, Diệp Trần trái tim tan nát rồi. "Ta ơn Thẩm đại ca, ta hiểu được, ta đi trước." Thẩm Vô Tiêu gật gật đầu, "Đi thôi, ta sẽ cho người âm thầm bảo hộ ngươi, không cần lo lắng có người tập kích, đêm nay có thể không cần trở về." Chương 497, Ký Hoa chương 497, Ký Hoa. Diệp Trần có chút nho nhỏ thẹn thùng, "Thẩm đại ca, không có nhanh như vậy đâu. Cố lên nha." Thẩm Vô Tiêu nói xong, ôm Vân Chi ý eo nhỏ nhắn, "Ta cũng muốn đi hẹn họ." Các cái khác người sau khi rời khỏi đây, Diệp Trần lập tức liền đi cách ăn mặc một chút. Hôm nay trọng yếu hẹn họ, nhất định phải làm một cái tinh xảo heo heo nam hải. Một hồi chơi đùa, Diệp Trần đối với mình trong gương lặp đi lặp lại quan sát. "Hoàn mỹ. Cái này một thân đều là Thẩm Vô Tiêu thủ hạ cho lúc trước hắn trang phục. Hiện tại mặc vào, vô cùng xuất khí. Màu lam áo khoác da, màu đen quần bó. Đẹp trai nhất là giày. Phía trên rất nhiều kim sắc cái đinh, da chất liệu, mũi giày rất dài. Tựa như là kêu cái gì chảo xì." Diệp Trần vẩy một chút tóc của mình, xuất phát. Giày giẫm trên mặt đất, hắn đều cảm giác giẫm tại Oscar trên thảm đỏ. Vạn chúng chú mục cảm giác, một chút liền đến. Mà, Thẩm Vô Tiêu cùng Vân Chi Ý cũng không hề rời đi. Ngay tại trong xe nhìn xem Diệp Trần đi ra ngoài đâu. Vân Chi Ý nhìn xem bên kia, cười nói, "Còn tốt Diệp Trần rơi xuống trên tay của ngươi, nếu là ngay từ đầu rơi xuống trên tay của ta, có lẽ liền chết quá sảng khoái." Diệp Trần phát sinh qua tất cả mọi chuyện, nàng đều là nhìn ở trong mắt. Chỉ cần Diệp Trần xảy ra chuyện, nàng tâm tình liền rất tốt. Cho nên nói, nữ nhân không thể gây. Thẩm Vô Tiêu bĩu môi. Vân Chi Ý lườm hắn một cái, "Ngươi đây là biến tướng nói ta ác độc à? Không phải sao? Bất quá ta lão bà, càng ác độc ta càng thích." Thẩm Vô Tiêu đưa tay vuốt vuốt mái tóc của nàng. Vân Chi Ý gật gật đầu, đúng, ngươi biến thái, ta ác độc, tuyệt phối thôi." Nói cũng không sai, đến, thân. Thẩm Vô Tiêu chỉ miệng. Vân Chi Ý đụng lên đi, nhẹ nhàng cắn một chút môi của hắn. Đang muốn hôn nồng nhiệt thời điểm, Vân Chi Ý bỗng nhiên chống đỡ, "Chờ một chút, ta hỏi thăm vấn đề à?" "Cái gì?" Vân Chi Ý chỉ bên kia, "Bọn hắn đều là nam, ngươi cho bọn họ hạ dược, không có phát tiết miệng à, sẽ nhìn tấu à?" Thẩm Vô Tiêu dừng lại, chợt cười ha ha, "Phát tiết miệng, ha 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 ha." Vốn chính là đi Vân Chi Ý cong lên miệng nhỏ. Thẩm Vô Tiêu cười nói, "Yên tâm đi, đây là Trần Hạo Thiên nên cân nhắc, hơn nữa nàng cũng sẽ không nhanh như vậy nhường Diệp Trần phát hiện, cho nên nàng chính mình cũng sẽ vô cùng cẩn thận, Diệp Trần không phát hiện được. Kia buổi tối bọn hắn Vân Chi Ý muốn nói lại thôi." Thẩm Vô Tiêu giang tay ra, thuận lợi hoa, đương nhiên là rút ra củ cải mang ra bù rồi. Tê Vân Chi Ý bỗng nhiên dùng mình một cái, vô cùng ghét bỏ, "Thẩm Vô Tiêu, ngươi còn nói loại lời này, ta đều nổi da gà ải." Thẩm Vô Tiêu gặp nàng oán trách dáng vẻ, một hồi yêu thích, trực tiếp đưa nàng ôm đến chân của mình bên trên, "Tốt, không nói, xem trước một chút." Vân Chi Ý đánh bộ ngực hắn một chút, lúc này mới cùng hắn cùng một chỗ nhìn sang. Diệp Trần đã đi ra ngoài, dưới đèn đường, hai thân ảnh bắt đầu song hướng lao tới, tốc độ không nhanh, hướng phía lẫn nhau tới gần. Diệp Trần cũng không biết là cái gì tâm lý, hắn đưa tay chống tại cột đèn đường bên trên, có chút túi đầu. Sau đó, kẹp một cái bọt khí âm. "Mẹ, hôm nay ta, ngươi, yêu sao?" Trần Hạo Thiên hai tay che kín miệng, bị xoáy tới. Hiện trường lanh lợi và gọi. Diệp Trần dưới chân vũ trụ giạ bước, lui về sau hai bước, tay cầm nắm đấm đưa tay chống đỡ cái chán. "Mẹ mẹ, ngươi làm gì nó? Hôm nay ngươi là mẹ hoa." Trần Hạo Thiên đầy mắt yêu thương, xấu hổ cắn môi, "Ta tại sao là mẹ hoa?" A Diệp Trần dưới chân khẽ động, xoay người một cái đã qua, ôm Trần Hạo Thiên. Hai người như là vương tử cùng công chúa cái chủng loại kia ôm ấp phương thức, Diệp Trần đưa tay nâng phía sau lưng nàng, nhường nàng ngửa ra sau. Diệp Trần bọn khí âm tùy theo chậm rãi vang lên, bởi vì ta ôm mét hoa nhà. Ô hát mi gột, Trần ca ca, ta Trần Hạo Thiên bị mê phải là trời đất quay cuồng. Hai người bốn mắt đối lập. Trong xe Thẩm Vô Tiêu cùng Bần Chi Ý đều nhìn trợn tròn mắt. Lần trước như thế im lặng vẫn là tại lần trước. Ân, ta cũng là. Thấy Diệp Trần tình trạng của bọn họ, liền biết đợi lát nữa sẽ xảy ra một chút kỳ hoa sự tình. Khu khu, lão bà, phía trước có lẽ cao năng, ngươi đừng xem a. Vân Chi Ý lắc đầu, nhìn xem có lẽ không sao cả. Vẫn là đừng xem. Không, ta hiếu kỳ. Vân Chi Ý chính là cưỡng lấy. Tốt a. Thẩm Vô Tiêu mới nói xong, bên kia quả nhiên bắt đầu đối thoại. Trần Hạo Thiên thẹn thùng nói, Trần ca ca, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã nói cái gì sao? Diệp Trần dừng lại, cái gì? Trần Hạo Thiên tức giận, ngươi nói giúp người ta thanh lý răng kết sỏi. Diệp Trần thật đúng là không nhớ rõ, nhưng mẹ dạng này, khẳng định phải hài lòng. Diệp Trần rất có nam nhân vị mà đưa nàng đỡ dậy, chống đỡ tại đèn đường trụ bên trên. Điên cuồng liền hôn lấy đi lên. Rất là ra sức. Trần Hạo Thiên ôm Diệp Trần cái cổ, nhiệt liệt đáp lại. Vốn đang là thật tốt, nhưng một hồi sau, Diệp Trần dịch chuyển khỏi. Sau đó đưa tay theo miệng bên trong lấy ra một mảnh thức nhắm lá cây. Trần Hạo Thiên có chút xấu hổ. Diệp Trần tự nhiên cũng là nhìn ra nàng xấu hổ, mười phần ấm lòng nói, thật đáng yêu thức nhắm lá. Bất quá, lại đáng yêu rau quả, chỉ xứng cho ngươi xung làm vật làm nền. Nói, Diệp Trần đem rau quả đặt ở trên đầu ngón tay, đặt ở chính mình miệng bên trong. Đầu ngón tay đều không quên mất hút một chút. Bạn trai lực trong nháy mắt kéo căng. Trần Hạo Thiên bị mê choáng. Nàng đột nhiên tâm huyết dâng trào. Trần ca ca, nếu không chúng ta chơi một cái có thưởng cạnh đoán a, ngươi hôn ta, đoán xem ta ban đêm đều ăn cái gì. Bên kia xem trò vui Thẩm Vô Tiêu cùng Vân Chi Ý, người đều mộng. Thẩm Vô Tiêu dự liệu được một chút, nhưng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn tin tưởng nhớ kỹ, chính mình không có cho bọn họ ăn bất kỳ biến thái đan dược á, vì cái gì bọn hắn sẽ ổn định phát huy. Nhất là Diệp Trần, thế mà kích động bộ dáng. Có thể nghĩ lại, bọn hắn cùng một chỗ tu luyện đoạn dương công, âm dương hai quyển. Vậy thì có thể lý giải. Đây là công pháp bên trong lẫn nhau hấp dẫn hiệu quả, cái gì biến thái không biến thái, chính bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy. Rất nhanh, Diệp Trần gật đầu, ngược lại ôm Trần Hạo Thiên, hôn lên. Một hồi quấy phong vân, Diệp Trần dịch chuyển khỏi, ta mị cười một tiếng. Bị ta phát hiện a, có thịt kho tàu. Nói, theo miệng bên trong xuất ra một cây nhỏ thịt băm. Hoa, Trần ca ca thật tuyệt ta. Trần Hạo Thiên vỗ tay. Chớ nóng đội, còn có. Diệp Trần lại lấy ra một cái nho nhỏ màu trắng, đậu phộng nát. Còn có. Diệp Trần lần nữa theo miệng bên trong xuất ra một cây xanh xanh, rau muống. Nhưng Diệp Trần bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người, không đúng, còn có một đạo, ta không có cảm giác được, thử lại lần nữa. Diệp Trần lần nữa hôn đi lên. Một hồi lâu, Diệp Trần bừng tỉnh hiểu ra, ta nói thế nào mang theo điểm hơi cay độc, hóa ra là tỏi nát. Hơn nữa còn có một chút canh, hẳn là nướng sinh hảo. Hoa, Trần ca ca thật tuyệt a, bất quá còn có một cái a, ngươi tuyệt đối không phát hiện được. Diệp Trần cười ha ha, căn bản không làm khó được ta. Đồ đần, đừng tưởng rằng ngươi giấu ở Á Mỹ đạn, ta liền phát hiện không được, ta đã tìm tới. Diệp Trần đưa tay ngả vào miệng bên trong, xuất ra trung cực bí mật. Đương 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 đương. Gãy. Hai. Can. Trần Hạo Thiên nào tới, ôm Diệp Trần một hồi reo hò. Hoa hoa hoa, Trần ca ca quá tuyệt vời, ô ô ô, thật yêu a. Trần Hạo Thiên các loại hưng phấn, lanh lợi. Rửa sạch soát, ma sát xoa. Thật xin lỗi, ta trạng thái không đúng lắm. Ha 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 ha. Diệp Trần đưa tay sửa sang mái tóc của nàng, dinh dưỡng cân đối đầu, lần sau đến phiên người đoán ta rồi. Trần Hạo Thiên trọng trọng gật đầu, ân ân ân, Trần ca ca, ta nhất định sẽ không thua ngươi. Bọn hắn vẫn còn so sánh lên rồi. Thẩm Vô Tiêu cùng Bần Chi Ý là nhận qua giáo dục cao đẳng, căn bản là không tiếp thụ được. Lão công, nhanh về nhà, ta không nhìn. Ta cũng không tiếp tục tò mò. Bần Chi Ý một trương gương mặt xinh đẹp đều chôn ở Thẩm Vô Tiêu cái cổ. Vừa rồi một màn kia, thật là đáng sợ. Mạnh như Vân Chi Ý đều chịu không được loại ma pháp kia công kích. Chương 498, manh mối chương 498, manh mối Thẩm Vô Tiêu đều đau lòng nhà mình bảo bối lão bà. Vân Chi Ý bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng hơn, vừa rồi liền không nên nhường nàng nhìn. Hiện tại tốt, bóng ma a. Ai bảo ngươi kiên trì muốn nhìn, ta đều nhắc nhở ngươi. Vân Chi Ý ủy khuất ba ba, ôm thật chặt Thẩm Vô Tiêu, ta sai rồi. Thẩm Vô Tiêu vô vô lưng của nàng, tốt, về nhà, bọn hắn cũng đi hẹn họ. Thẩm Vô Tiêu một cước chân ga, xe nguyên điệu trôi đi, nhanh chóng rời đi. Không chỉ là Thẩm Vô Tiêu cùng Vân Chi Ý âm thầm nhìn chằm chằm Diệp Trần những cái kia thủ hạ, tất cả đều sắp điên rồi. Tiểu Thất, Cao Sơn bọn hắn đã tại phun ra. Đây là khó khăn nhất một cái nhiệm vụ. Để bọn hắn giết người, dễ dàng, có thể loại chuyện này, trời ạ. Diệp Trần khai sáng hẹn hò con đường mới. Hôn mới đồ ăn. Tiểu Thất càng là xuất ra điện thoại của mình gọi ra ngoài. Uy, Tiểu Cửu, ta có chút không thoải mái, thay cái băng, chính là nhìn chằm chằm Diệp Trần, rất nhẹ nhàng. Phía bên kia Tiểu Cửu đáp, tốt, ta lập tức đến thay thế. Tiểu Thất không đành lòng, trong lòng nói thầm, Tiểu Cửu tỷ muội có lỗi với ngươi. Cao Sơn cũng liên hệ những người khác, Đàng Xà, ngươi chuyện bên kia làm xong à, thay cái ban, thân thể ta không thoải mái. Đàng Xà hơi nghi hoặc một chút, Diệp Trần bên kia không phải ta phụ trách à, ta hiện tại làm Tô Tiểu Vũ chuyện bên này đâu. Không sao cả, ngươi hôm nay lại không có những nhiệm vụ khác, thay đổi đổi. Được thôi. Đàng Xà đáp. Không bao lâu, âm thầm nhìn chằm chằm Diệp Trần một nhóm người tất cả đều đổi. Thời gian từng giờ trôi qua, nhìn chằm chằm Diệp Trần xác thực rất nhẹ nhàng, chính là xem bọn hắn dạo phố mà thôi. Có thể thời gian dần trôi qua, bọn hắn liền phát hiện không được bình thường. Diệp Trần cùng Trần Hạo Thiên có chút biến thái á, hẹn hò đi ăn hàng vỉa hè cá viên cũng là không có cái gì, có thể hai người, rất là khách khí bộ dáng. Một chuỗi cá viên 5 cái, một người 2 cái, còn lại một quả đều tại tặng cho đối phương. Trần Hạo Thiên nút cho Diệp Trần, Diệp Trần mong muốn cho nàng ăn, thế là nặn ra miệng nàng, nguyên một quả phun ra đã qua. Trần Hạo Thiên cũng nghĩ cho Diệp Trần ăn, lại nặn ra miệng hắn, phun ra trở về. Cứ như vậy tới tới lui lui lẫn nhau phun ra vài chục lần. Cùng hắn mẹ nó thì ạ sủ tờ lẫn nhau phun như thế. Cuối cùng còn một người một nửa. Về sau càng là có rất nhiều kỳ hoa chuyện xảy ra. Cũng không phải không có tiền a, chính là vì lãng mạn. Diệp Trần mua cốc sữa trà, uống một ngụm, ở trong miệng xúc xúc miệng, thông qua ống hút đút cho Trần Hạo Thiên. Trần Hạo Thiên mỹ tư tư uống, còn liếm môi một cái. Sau đó nàng cầm qua trà sữa, uống một ngụm, ngẩng đầu, lộc cộc lộc cộc lộc cộc lại thông qua ống hút cho Diệp Trần. Cái này khiến bụng trộm người khổ không thể tả. Đang xa trực tiếp liền lấy ra điện thoại gọi điện thoại mắng to, lão cao, con mẹ nó ngươi chờ đó cho ta. Hắn trên cổ xà văn thân đồ đằng đều bởi vì sinh khí, lập thể không ít. Tiểu Cửu bên kia cũng liên hệ tiểu thất, tỉ muội làm được đầu. Diệp Trần cùng Trần Hạo Thiên chuyện còn tại duy trì liên tục phát triển. Một bên khác, Tô Dương đã rời đi nham hoa cư xá. Hắn đi Tô Tiểu Vũ chỗ ở, thật đúng là tìm tới manh mối. Tô Tiểu Vũ dùng để trực tiếp trong máy vi tính có hậu đài nói chuyện phiếm tin tức, chính là cái kia bảng một đại ca. Chỉ là cũng không có bất kỳ cái gì tư liệu. Nhưng bọn hắn hẹn nhau cùng đi ra ngoài, cho nên rất lớn khả năng Tô Tiểu Vũ chính là cái kia bảng một đại ca bắt đi. Đương nhiên, cũng không loại trừ cái kia bảng một đại ca chỉ là một cái móc, phía sau một người khác hoàn toàn. Chân chính có dùng manh mối, cũng không phải là Tô Tiểu Vũ máy tính, mà là cái kia đã chết đi, đồng thời còn dán tại quạt trần phía trên tiền thủy thúy. Nữ nhân kia trong điện thoại di động có giấy tờ thanh toán lưu lại ghi chép, là một nhà Mễ Kỳ Lâm. Tô Dương lập tức liền muốn tiến đến điều tra. Một khi chứng thực, vậy thì có thể biết đối phương là ai, tối thiểu nhất có đầu mối. Tô Dương lái xe, dựa theo địa chỉ đi tìm. Chờ đến nhà kia Mễ Kỳ Lâm thời điểm, phát hiện đã đóng cửa. Thời gian này cũng không phải là kinh doanh thời gian, đóng cửa cũng là hợp lý. Bất đắc dĩ, Tô Dương chỉ có thể rời đi trước, giả bộ như cái gì cũng không biết. Dựa theo kinh nghiệm của mình, bên này rất có thể cũng bị người nhìn chằm chằm. Một khi bị người phát giác có người đến điều tra sự kiện kia, kia tất cả tham dự ở bên trong người, khẳng định sẽ bị xử lý. Không muốn đánh cỏ động rắn là một mặt, một phương diện khác hắn xác thực không muốn liên lụy vô tội. Hiện tại có manh mối, càng không thể với tới gấp. Tô Dương lái xe, trong lòng một mực lẩm bẩm, "Tiểu Vũ, ngươi nhất định không thể xảy ra chuyện a. Ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta thế nào xứng đáng cha mẹ? Sớm biết có thể như vậy, ta nên đem ngươi đưa đến bên người, hoặc là..." Ai kỳ thật Tô Dương thật là đang bảo vệ Tô Tiểu Vũ. Hắn có thể làm lên hoàng tuyển tổ chức, tiêu cửu nhân tuyệt đối là không ít. Cùng Tô Tiểu Vũ tiếp xúc càng nhiều, nàng càng nguy hiểm. Cho nên Tô Tiểu Vũ mỗi lần đi tìm hắn, đều là tự mình gặp mặt. Ở hai ngày cũng liền đi. Nhưng hắn cũng không có nghĩ đến, Tô Tiểu Vũ sẽ ở trên internet truyền bá những vật kia. Có lòng người thấy được những cái kia video, sẽ phỏng đoán. Ca ca gọi Tô Dương, còn tại phương Tây đánh qua chiến, mẹ nó, biết hắn người cơ hồ lập tức liền có thể đoán được. Hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Ngày mai thủ hạ của mình còn kém không nhiều đúng chỗ. Khi đó, đem Tây Cảng lật qua, đều muốn tìm tới muội muội của mình. Tô Dương lái xe trở về, muốn tìm Trần Hạo Thiên thương lượng một chút. Có thể chờ hắn tới hội sở bên kia lúc, thế mà được cho biết Trần Hạo Thiên hôm nay chưa có trở về. Cái này rất hỏng mất. Nhưng Tô Dương thật không có lý do gì ép buộc người khác trở về. Hỗ trợ là tình cảm, huống hồ đã đang giúp đỡ. Trần Hạo Thiên thủ hạ đều đang tìm người, còn trong lòng đất thế giới nện tiền tìm người. Thời gian rất dày vò, Tô Dương ép buộc chính mình tỉnh táo. Ngày mai thủ hạ nhập cảnh, sẽ còn mang đến phương Tây nổi danh truy tung cao thủ, nhất định sẽ tìm tới muội muội. Đang muốn lúc nghỉ ngơi, điện thoại vang lên. Tô Dương lập tức cầm điện thoại di động lên. Vốn cho rằng là thủ hạ bên kia có tin tức, kết quả lại là Đào Hoài Nhị điện thoại. Đối với cái này ưa thích nữ nhân, Tô Dương vẫn là có kiên nhẫn nói chuyện cùng nàng. Còn có thể chậm lại một chút thần kinh căng cứng. Hoài Nhị, Tô Dương kết nối điện thoại. Tô Dương, ngươi nghỉ ngơi sao? Đào Hoài Nhị thanh âm không lớn, nghe hẳn là trong chăn cùng mình gọi điện thoại. Không có đâu, ngươi tại gian phòng a. Sớm nghỉ ngơi một chút, đừng thức đêm công tác. Đào Hoài Nhị cảm nhận được Tô Dương quan tâm, trong lòng ấm áp. Ân, ta không có thức đêm, muội muội của ngươi thế nào? Có tin tức không có? Tô Dương cười nói, không có, vẫn đang tra đâu, yên tâm đi, chơi được. Đào Hoài Nhị biết Tô Dương tính cách, hắn vẫn là rất hiếu thắng. Càng như vậy nói, giải thích rõ hắn áp lực càng lớn. Trải qua thời gian dài như vậy tiếp xúc, Đào Hoài Nhị cũng xác thực ưa thích Tô Dương. Tối thiểu nhất, hắn là một cái duy nhất chạm đến chính mình sẽ không phản cảm người. Hơn nữa hắn rất đáng tin cậy. Tô Dương, đừng lo lắng, muội muội của ngươi người hiển tự có thiên tướng, sẽ không có chuyện gì. Ân, ta cũng là nghĩ như vậy, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút à, mấy ngày nay cũng không cần chạy loạn khắp nơi. Nghe vậy, Đào Hoài Nhị có chút chột dạ, bởi vì nàng đã định rồi tiến về Tây Cảng vé máy bay, còn mang tới bảo tiêu đoàn đội, chính là vì có thể đến giúp Tô Dương. Tô Dương giúp nàng nhiều như vậy, nàng tự nhiên không có cách nào ngồi yên không lý đến. Nghĩ đến trước đó nhiều lần như vậy oan uổng Tô Dương, lại hoài nghi Tô Dương, còn xem thường hắn, trả lại hắn thêm phiền, làm yêu. Trong lòng cũng có chút áy náy. Lần này đã qua, là lén lén. Vạn nhất thật bị chính mình tìm tới đâu, kia Tô Dương khẳng định sẽ rất vui vẻ. Ta đã biết, ta không có chạy loạn khắp nơi, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta, ngủ ngon. Đào Hoài Nhị ngữ khí nhu hòa. Tô Dương trong lòng hơi động. Quả nhiên, Hoài Nhị thật là hoàn toàn yêu chính mình. Đợi khi tìm được muội muội, liền cùng nàng tỏ tình. Mỹ nữ tổng giám đốc cận bệ, cũng là giai thoại. Chương 499, ác thú vị. Chương 499, ác thú vị. Kết thúc cuộc nói chuyện, Tô Dương nằm ở trên giường, trằn trọc. Thế nào đều không thể chìm vào giấc ngủ. Thứ nhất là lo lắng muội muội tình huống, nhưng còn có một loại rất đặc thù cảm giác. Loại cảm giác này khó mà diễn tả bằng lời. Từ khi máy bay hạ cánh, thật giống như tim đổ đắc hoàng. Có một loại khí tức vô hình mạnh lấy, tâm hoảng hoảng. Nhưng hắn cũng quá mức để ý, đây cũng là một loại tâm lý tiếp nhận bản năng. Đại sự tiến đến cuối cùng sẽ mang theo một chút hoảng hốt. À, rèn lìn tác dụng mà thôi. Tô Dương trong đầu tất cả đều là muội muội mình chuyện. Bất kể như thế nào, ngày mai nhất định phải tìm tới. Trước muốn bảo đảm chính là mình muội muội an toàn. Trong lòng có chuyện, Tô Dương ngủ được không an ổn. Mà đổi thành một bên, Diệp Trần cùng Trần Hạo Thiên còn tại vui sướng dạo phố. Sống phóng túng đều là tiếp theo. Hai tên gia hỏa thế mà chạy tới không ai trong hẻm nhỏ, làm một chút chuyện kỳ quái. Làm nghệ dự thẳng. Thuật. Không sai biệt lắm hơn 10 phút mới ra ngoài. Diệp Trần rất cưng chiều vươn tay, tại Trần Hạo Thiên khỏe miệng nhẹ nhàng một vệt. Trần Hạo Thiên đầy mắt yêu thương. Trong lòng vẫn nghĩ, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, nhất định phải nhường Trần ca ca biết. Cho hắn biết, cái gì gọi là chân chính, Hạo, Thiên, thật, thân. Nàng cũng tin tưởng, Diệp Trần nhất định sẽ đối nàng kiên cường. Lúc đầu hai người là dự định đi mân phòng. Có thể Diệp Trần thế mà từ chối. Mười phần có tự chủ. Hắn cảm thấy, về sau còn muốn làm nhiệm vụ, hiện tại muốn đem tâm thu vừa thu lại. Chờ nhiệm vụ của lần này hoàn mỹ kết thúc, mới hảo hảo nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hắn muốn để mễ mễ trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất nữ hải tử. Một phen hẹn hò qua sau, hai người một lần nữa về tới tư nhân bệnh viện cách đó không xa. Sau khi xuống xe, Diệp Trần hai người tựa ở bên cạnh xe, nói chuyện, cùng tiểu tình lữ hẹn hò xong muốn phân biệt lúc không bỏ như thế. Diệp Trần ta mị cười một tiếng, mễ mễ, hôm nay vui vẻ sao? Trần Hạo Thiên hung hăng gật đầu, vui vẻ, thật vui vẻ, cùng Trần ca ca cùng một chỗ, thật vui vẻ đâu. Nếu như có thể hàng ngày dạng này, vậy cũng tốt. Diệp Trần vuốt vuốt mái tóc của nàng, biết, chờ Trần ca ca chuyện làm tốt, liền hảo hảo bồi bồi ngươi. Dẫn ngươi nhìn hết thế gian sáng chói. Hắn xoa Trần Hạo Thiên mái tóc, nhưng xoa xoa, giống như có chút nuối lòng, tóc giả có chút về sau rời. Ôi ngoại tảo. Diệp Trần giật nảy mình, mẹ nó, chính là xoa xoa tóc mà thôi, da đầu đều bị chính mình sốc. Trần Hạo Thiên vội vàng để lại điều chỉnh, ai nha, bại hoại ca ca, người ta. Người ta đây là tóc giả. Nàng rất bất đắc dĩ, lúc đi ra quá gấp, không có nhựa cây tốt. Diệp Trần trừng to mắt, nuốt một ngụm nước bọt. Trần Hạo Thiên giả bộ như rất buông lòng bộ dáng, ta không phải ưa thích cuộn tợ lại đi, thay đổi tóc giả là bình thường, chính ta tóc không có nhuộm màu, ta cũng không muốn nhuộm màu, đối đầu phát không tốt, cho nên liền đeo tóc giả đi. Diệp Trần tỏ ra là đã hiểu, gật gật đầu, rất là yêu thích, rất tốt đầu, thân thể tóc giả thuộc về cha mẹ. Yêu ngươi, ta rất may mắn, ngươi là đời ta yêu một cái duy nhất nữ nhân. Thật sao? Trần Hạo Thiên đầy mắt tiểu tinh tinh. Đương nhiên. Diệp Trần cười nói, cả đời này, ta chỉ có thể yêu ngươi, tuyệt đối sẽ không yêu những nữ nhân khác. Trần Hạo Thiên nhíu môi, vậy ngươi nếu là ngày nào không yêu ta nữa nha? Hoặc là nói, ngươi phát hiện ta cũng không phải là dạng này. Diệp Trần nghe có chút choáng váng. Cái gì gọi là ta cũng không phải là dạng này? A, nàng hẳn là muốn nói, ta cũng không có ngươi nghĩ tốt như vậy. Diệp Trần lắc đầu, đồ ngốc, mặc kệ ngươi là dạng gì, ta đều yêu ngươi. Nếu như ta ghét bỏ ngươi, vậy liền để ta chết không yên lành. Vì biểu hiện ra chính mình nói chuyện thời điểm khí phách, Diệp Trần đem xe vắng cửa, trùng điệp kéo một cái. Cửa xe đóng lại, phát ra bịch một tiếng, xác thực rất khí phách. Trần Hạo Thiên nghe được Diệp Trần nói đến như thế tuyệt đối, triệt triệt để luân hãm. Nàng bay nhào một cái liền nhào vào Diệp Trần trong ngực. Nhưng mới rồi hai người đều dựa vào lấy bên cạnh xe nói chuyện, Diệp Trần xé cửa xe kia một chút, kẹp lấy Trần Hạo Thiên rủ xuống đuôi ngựa. Như thế bay nào, toàn bộ tóc giả đều bị nhấc xuống đến, kẹp ở trên cửa xe. Một người đầu chọc đống nhiên hiện ra. Diệp Trần cũng không có lập tức phát hiện, bởi vì hai người ngay tại nhiệt liệt hôn. Chỉ là bờ môi sau khi tách ra, đập vào mi mắt, là một người đầu chọc. A. Diệp Trần về sau nhảy một cái, chỉ vào Trần Hạo Thiên đầu, ngươi. Ngươi Trần Hạo Thiên ý thức được cái gì, quay đầu nhìn lại, tâm đều lạnh. Sẽ không lại muốn chia tay a? Chắc. Ngươi không phải nói tóc của mình không có nhiễm sao? Như thế nào là chọc a, đánh bóng như thế? Trần Hạo Thiên hiện tại thật không biết rõ thế nào cái chảy cái cối. Bất quá nàng linh cơ khẽ động, Trần ca ca, thật xin lỗi, ta không muốn lừa dối ngươi, ta chỉ bệnh bằng hóa chất qua. Diệp Trần mặc dù học thức nông cạn, nhưng nằm viện lâu như vậy, rất nhiều bệnh hắn là rõ ràng. Trị bệnh bằng hóa chất, không phải liền là loại kia rất khó trị sao? Vừa rồi chất vấn, trong khoảnh khắc hóa thành đau lòng. Hắn nhìn xem trong mắt Dương Dương Trần Hạo Thiên, đưa tay liền ôm nàng, ôm vào trong ngực. Ta thật đáng chết ta thế mà không biết rõ ngươi kinh nghiệm lớn như vậy thống khổ. Yên tâm về sau có ta đây. Ừ. Trần ca ca, ta yêu ngươi. Trần Hạo Thiên cảm động rơi lệ. Diệp Trần ôm chặt nàng, chậm rãi nói, ta cũng yêu ngươi. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút kiềm chế. Vẫn là Trần Hạo Thiên dẫn đầu khai lãng. Trần ca ca, ban đêm chúng ta ăn cái kia nổ xuyên xuyên, thật tốt ăn đâu, mẹ mẹ còn muốn ăn. Diệp Trần lắc đầu, không được, ta trước đó không biết rõ thân thể ngươi không tốt, mới dẫn ngươi ăn, hiện tại biết, ta liền phải phụ trách. Ăn là khẳng định không thể ăn, bất quá. Bất quá cái gì, người ta muốn ăn đi. Trần Hạo Thiên lôi kéo tay của hắn, một hồi lay động, nũng nịu. Diệp Trần nhịn không được nàng nũng nịu, cương chịu nói, bất quá ta có những phương thức khác hài lòng ngươi. Dứt lời, Diệp Trần hai tay dâng Trần Hạo Thiên gương mặt, miệng tiến tới nàng trong mũi. Trần hít thở, nín thở, nấc Diệp Trần đánh một cái to lớn ở một cái. thế nào? Ngửi được hương vị đi. Trần Hạo Thiên rất là hưng phấn, ngửi thấy, thơm quá nha, chính là nguyên chất nguyên vị. Trần ca ca, ta còn muốn.
Ok.
Diệp Trần lại hít thở, nín thở, ngấp ngửi Trần Hạo Thiên vô cùng hưởng thụ, nhắm mắt lại, ân. Dầu chiên đậu hũ, giòn ngó sen, nổ sườn lợn rán, hỗn hợp hương vị, để cho người ta muốn ăn mở rộng, linh hồn thăng hoa. Yêu ngươi, liền phải vô điều kiện hài lòng ngươi, thấy nhiều biết rộng vừa nghe liền đã no đầy đủ. Diệp Trần rất có nam nhân bị nói. Ừ, ta đã cảm nhận được Trần ca ca yêu thương. Tiếp theo, hai người liền đứng tại bên cạnh xe, lẫn nhau điên cuồng ở hơi, mỹ danh nói, dư vị mỹ thực. Cái kia xốp giòn xương sườn hương vị cũng rất thơm. Nấc Trần ca ca, kia phần nổ khoai tây cũng không tệ, ta cũng cho ngươi nghe. Nấc ân, thật rất không tệ. Chỗ tối người đã bắt đầu hỏng mất. Có đôi khi thật rất muốn báo động. Tiểu Cựu bọn người trực tiếp ngay tại gờ giúp chặt bên trong mở phun. Điên cuồng tiểu thất cùng Cao Sơn bọn hắn. Tiểu thất bọn người chột dạ, hung hăng xin lỗi. Đang xa phát 60 giây giọng nói, thật khôi hài à, ta một cái võ hầu, đường đường võ hầu đầu tiên là xem bọn hắn lẫn nhau nôn cá viên, về sau lẫn nhau nôn trà sữa, còn chạy đến cái hẻm nhỏ tấu nhạc, trong lúc đó còn nói thịt băng kẹp lấy. Mẹ nó, Trần Hạo Thiên còn đỏ mặt, ha 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 ha, ha 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 ha, hắn đỏ mặt, ha 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 ha, ô ô ô, trời phạt, lao cao ngươi thật đáng chết ta ngươi. Cao Sơn, kết thúc, đằng xa điên rồi. Tiểu Cửu, tiểu thất, ngươi cũng đừng tránh, ngươi muốn đền bù, kia hai cái vương bắt đạn, muốn tách ra còn ôm ở cùng một chỗ ở hơi đánh nửa giờ, rõ ràng là nhiệm vụ của ngươi a. Ta nếu là có tội, đừng có dùng loại phương thức này trừng phạt ta à, ta nói thế nào cũng là nữ nhân a. Ô ô ô. Chương 500, sự cố chương 500, sự cố đằng xa, tiểu Cửu cùng với khác ba người hoàn toàn hỏng mất. Loại nhiệm vụ này độ khó cũng không phải là ở chỗ nhiệm vụ bản thân, mà là tinh thần tra tấn. Bọn hắn mặc dù là Thẩm Vô Tiêu thủ hạ, nhưng dứt bỏ cái thân phận này, mỗi người bên ngoài đều là thân cư cao vị. Võ hầu, mặc kệ đi tới chỗ nào, người khác đối bọn hắn đều là rất cung kính. Cũng là thượng tầng nhân sĩ, xuất nhập đều là có phong cách, cao nhã địa phương. Hôm nay bị Diệp Trần cùng Trần Hạo Thiên làm phá phòng. Bất quá, chật vật thời gian cuối cùng sẽ trôi qua. Bên kia Diệp Trần rốt cục đình chỉ ở hơi, bởi vì hương vị tàn quang. Mễ mễ, no chưa? Trần Hạo Thiên một hồi gật đầu, đã no đầy đủ, yêu ngươi. Vậy là tốt rồi, ngươi muốn ăn cái gì muốn hỏi ta, nếu như không thể ăn, ta liền đi ăn, ăn no rồi ở hơi cho ngươi nghe. Trần ca ca thật tốt. Trần Hạo Thiên rất là cao hứng ôm hắn. Sắp chia tay thời điểm, Diệp Trần còn tại móc răng, sau đó lấy ra một cây nhỏ thịt băng. Mễ mễ, thịt băng cho ngươi, ta loại bỏ qua, cầm lấy đi làm ăn khuya, nhưng phải đáp ứng ta, không thể đi vụng trộm ăn, biết sao? Hắn còn rất cương triều bộ dáng. Trần Hạo Thiên tiếp nhận thịt băng, chăm chú nắm chặt, bảo hộ ở tim, đây không phải thịt băng, là thịt than, tạ ơn Trần ca ca yêu. Thâm tình một hôm sau, Trần Hạo Thiên quay người lanh lợi chạy đi, một tay nắm đuốt thịt băng, một tay cầm tóc giả. Diệp Trần nhìn xem nàng rời đi, cười, thật sự là một cái nghịch ngợm nhỏ trọc. Tiểu hoạt đầu. Diệp Trần trở về, khẽ hát trở về, rất là cao hứng. Cái này cũng liền đại biểu đằng xa bọn người tan việc. Mẹ nó, mấy giờ, cùng hắn mẹ qua mấy năm như thế. Trần Hạo Thiên không có trực tiếp rời đi, mà là nút trong bóng tối. Nàng nhìn xa xa bệnh viện bên kia. Bùi bùi, ta nhất định sẽ dẫn ngươi thoát ly khổ hải. Trần Hạo Thiên vẫn là rất cơ trí. Cùng Thẩm Vô Tiêu tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không thể đủ cứng đụng cứng rắn. Một cái giá lớn nàng chịu không được. Cùng Thẩm Vô Tiêu khai chiến, phong hiểm thật rất cao. Đánh thắng, một đám nam nhân một trương bị, một bình trạng hình cùng một chỗ bay. Đánh thua, một đống mộ phần một đống xám, không có cống phẩm không có bia. Sẽ còn mất đi tình yêu. Trần Hạo Thiên nhìn xem lòng bàn tay thì băng, càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Muốn ẩn nhẫn. Nàng đụng lên đi hít hả, a dễ chịu, cấp trên. Một đêm thời gian vội vàng đã qua. Một đêm này, Trần Hạo Thiên đi ngủ đều ôm thì băng. Diệp Trần nằm mơ đều là ngọn. Thẩm Vô Tiêu cùng Bần Chi ý tự nhiên là ôm nhau ngủ. Tô Dương mất ngủ. Hắn đêm qua làm giấc mộng, mơ tới muội muội chết tại trong ngực của mình, đem hắn dọa đến căn bản không dám vào ngủ. Cũng may hôm nay thủ hạ một tới, có thể tìm muội muội của mình. 9 giờ sáng nửa tà hữu, Thẩm Vô Tiêu rời đi Vân Chi Ý biệt thự, nhưng hắn cũng không trở về Thẩm Ly bên kia. Lần này là thủ hạ lái xe tới đón. Thẩm Vô Tiêu thủ hạ đưa cho Thẩm Vô Tiêu một trương thẻ căn cước, liền lái xe rời đi. Ngay tại Thẩm Vô Tiêu rời đi chừng nửa cách giờ, Từ Diêm Thành bay hướng tây cảng máy bay, bình ổn rơi xuống đất. Không bao lâu, mấy đạo thân ảnh cùng nhau xuất hiện. Bọn hắn hiện ra một cái tam giác trận hình. Cầm đầu là một nữ nhân. Nữ nhân nhìn xem rất là bình tĩnh, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân, có cao quý cùng ưu nhã. Trên người có nhàn nhạt uy nghi, để cho người ta cảm thấy khí thế rất đủ. Khuôn mặt thanh lệ, hay mặt má đảo, nhan trị có cái 85 điểm. Một thân trang phục nghề nghiệp, càng lộ vẻ thanh lãnh, giày cao gót giẫm trên mặt đất vang lên kẹt kẹt. Mái tóc kéo, trắng non cái cổ dây truyền tại dương quang chiếu rọi, phát ra lóe sáng sáng quang. Người tới chính là Đào Hoài Nhị. Nàng là dấu giếm Tô Dương tới. Hơn nữa mang tới bảo tiêu đoàn đội, chọn bện 15 người. Những người hộ vệ này cũng không phải bình thường bảo tiêu. Bọn hắn tất cả đều là tam phẩm đến lục phẩm võ giả. Đồng thời, thông qua đặc thù con đường, bọn hắn còn có thể cầm thương. Đi ra sân bay, sớm tới mấy cái bảo tiêu đã sắp xếp xong xuôi xe. Đào Hoài Nhị vẫn là không kém chút tiền đấy. Gốm tổng, khách sạn đã đặt xong. Một cái bảo tiêu nói rằng. Đào Hoài Nhị gật gật đầu, Tô Dương đâu? Hộ vệ kia nuốt một ngụm nước bọn, Tô tiên sinh, tại một cái hội sở. Đào Hoài Nhị có chút choáng váng. Hắn không phải tới tìm hắn muội muội sao? Thế nào đi gặp chỗ? Đào Hoài Nhị trong lòng có chút phẫn nộ. Nhưng rất nhanh, nàng liền kịp phản ứng, hẳn là đi điều tra. Tô Dương không phải loại người như vậy, cho dù bình thường có chút sắc, nhưng sự tình có nặng nhẹ, khẳng định không phải đi làm loại sự tình này. Vậy trước tiên đi chỗ đặt chân. Đào Hoài Nhị nói rằng, một đoàn người, bốn đại xe, hướng thẳng đến dự định khách sạn mà đi. Cần trước đặt chân, sau đó mới có thể bắt đầu trợ giúp Tô Dương. Xe chậm rãi thúc đẩy. Thật tình không biết, bọn hắn rơi xuống đất thời điểm, đã bị người để mắt tới. Thẩm Vô Tiêu ngay tại khoảng cách nàng 5 cây số tả hữu một cái đầu ngõ, đang ngồi ở một đài siêu xe bên trong, miệng bên trong cắn kẹo que, trên ánh mắt mang theo một cái bịt mắt. Nghỉ ngơi đâu? Đào Hoài Nhị căn bản cũng không biết đối mặt mình là cái gì. Khi ở trên xe, còn tại phát ngôn bừa bãi. Nếu để cho ta biết là ai bắt Tô Dương muội muội, ta nhất định phải đem hắn tháo thành tám khối. Nàng thanh âm vô cùng băng lãnh. Xe còn tại dựa theo lộ tuyến hướng phía trước, chờ đến một chỗ giao lộ, không có gì bất ngờ xảy ra, ngoài ý muốn tới. Hai đài chạy nhanh đến hầm mở, liền hướng phía Đào Hoài Nhị cưỡi trên xe đụng. Bảo Tiêu căn bản là không có cách nào né tránh. Người ta chính là như thế đụng vào. Gốm tổng cẩn thận. Một tiếng bản năng la lên. Xe đã đụng vào. Vâng. Động cơ trước tiên toát ra quần quần khói đặc. Xe bị đỉnh lấy, vọt tới bên đường. Đào Hoài Nhị đụng đầu vào xe khung bên trên, đụng thất điên bắt đảo. Nhưng nàng căn bản là không để ý tới đau đớn. Trong lòng cực độ nghi hoặc, đến cùng tình huống như thế nào. Phía sau xe Bảo Tiêu đã lao xuống, lập tức liền muốn lên trước bảo hộ. Nhưng bọn hắn lao xuống thời điểm, bên cạnh đã xông lên một nhóm người. Những này là Thẩm Ly thủ hạ. Chỉ có mấy cái tạo thế chính là Thẩm Vô Tiêu người. Bọn hắn biết như thế nào dẫn đạo cục diện. Đào Hoài Nhị thật hù dọa. Mới tới Tây Cảng, liền gặp gỡ chuyện như vậy. Nàng cũng không có đắc tội người A, lại có thể có người tập kích. Nếu như Tô Dương tại, những người này tính là gì, thu thập dễ dàng. Mang Gốm Tổng đi trước. Bảo Tiêu đầu lĩnh hô một tiếng, lập tức hướng phía đám người phóng đi. Hôn chiến ở cùng nhau. Thẩm Ly thủ hạ tự nhiên không phải ăn cơm khô. Hoặc nhiều hoặc ít đều là võ giả. Huống chi là nhiều người ưu thế, 15 cái Bảo Tiêu tính là cái gì chứ? Lại là nện xe, lại là đánh người. Bảo hộ Đào Hoài Nhị hai cái Bảo Tiêu không có cách nào, vẫn là phải rút lui. Xe bị vây quanh, trước sau đều có người. Hơn nữa đã động thủ. Hai cái Bảo Tiêu không có cách nào hướng phía trước, cũng không cách nào lui ra phía sau, duy nhất sinh lộ chính là tay phải ngõ nhỏ. Bọn hắn mang theo Đào Hoài Nhị lập tức xông đi vào. Loại này ngõ nhỏ không phải hẻm nhỏ, mà là lớn ngõ hẻm. Rất rộng, là thông hướng một bên khác con đường gần đường. Bọn hắn không có xe, chỉ có thể một người mang lấy một bên, xông về phía trước. Mắt thấy Đào Hoài Nhị bị buộc tới trong ngõ nhỏ, Thẩm Vô Tiêu thủ hạ vọt vào. Tốc độ rất nhanh, nhưng lại cố ý áp chế tốc độ. Hai cái mang lấy Đào Hoài Nhị Bảo Tiêu nhìn thấy có người truy kích, hơn nữa muốn đuổi kịp. Ngay lập tức bung ra Đào Hoài Nhị, Gốm Tổng, ngươi chạy về phía trước, nhanh. Nói xong, hai người quay đầu lại ngăn cản người truy kích. Thẩm Vô Tiêu thủ hạ có thể chớp mắt miểu sát hai người, nhưng hết lần này tới lần khác giao thủ với nhau. Đánh có đến có về. Nhìn tư thế, thật bị kéo ở Đào Hoài Nhị hoa dung thất sắc, liều mạng chạy về phía trước. Chỉ có chạy ra ngõ hẻm này, trốn đi, sau đó gọi điện thoại cầu viện. Nếu bị bắt, thật không biết rõ sẽ xảy ra cái gì. Nàng thậm chí không biết rõ, bắt nàng người là ai. Chương 501, cả kinh thất sắc chương 501, cả kinh thất sắc cũng có thể là Diêm Thành đối thủ. Bị bọn hắn biết được chính mình đến Tây Cảng, từ đó trước bố trí xuống mai phục. Nàng thật sự có chút sợ hãi. Nếu như Tô Dương tại liền tốt, đối phương lại nhiều người, còn không sợ. Loại thời điểm này, nàng hy vọng dường nào Tô Dương thần binh trên trời rơi xuống, cứu nàng thủy hỏa. Kia nàng sẽ không chút do dự hôn đi lên. Chỉ tiếc, trung quy là huyễn tưởng. Tô Dương căn bản không biết rõ nàng đến bên này. Đào Hoài Nhị tố chất thân thể vẫn rất tốt, tăng thêm sợ hãi, ạ rền lìm một phát, cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Một mực chạy về phía trước, giày cao gót đều đá băng, giam giữ bàn chân chạy. Mắt thấy là phải chạy ra ngõ nhỏ, Đào Hoài Nhị trong lòng dâng lên hy vọng. Nhưng khi nàng quay đầu nhìn một chút thời điểm, doa đến hét lên. Một thân ảnh cấp tốc vào tới, phía sau ngăn cản hai cái Bảo Tiêu đã nằm trên mặt đất, không rõ sống chết. Đào Hoài Nhị cơ hồ là nhắm mắt lại xông về phía trước. Sắp chạy ra ngõ nhỏ thời điểm, đối phương đã trên lệch 10 mét liền phải đuổi tới nàng. Lần này thật chạy không thoát. Ngay tại thời khắc khẩn cấp này, Đào Hoài Nhị thấy được dừng ở đầu ngõ một chiếc siêu xe. Ngồi trên xe một cái anh tuấn nam nhân. Nàng không có chút nào do dự, bản năng nhường nàng đi lên xin giúp đỡ. Bởi vì, thật chạy không thoát. Đào Hoài Nhị đưa tay liền mở ra cửa xe thể thao, ngồi xuống tay lái phụ. Chợt nắm kéo Thẩm Vô Tiêu tay, "Cầu ngươi, cứu ta, nhanh lái xe đi." Đào Hoài Nhị mang theo tiếng khóc nức nở. Thẩm Vô Tiêu thấy thế, một chàng cản, dưới chân chân ga giẫm mạnh, xe ông một chút liền lao ra. Đào Hoài Nhị tận mắt thấy, cái kia truy kích người đang muốn níu lại cửa xe liền lái đi ra ngoài. Còn kém một giây, nếu như chậm một giây, chính mình liền bị bắt lại. Người chạy không thoát. Thẩm Vô Tiêu thủ hạ ở phía sau quát. Đào Hoài Nhị toàn thân căng cứng, thật to nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Vô Tiêu thủ hạ trơ mắt nhìn xem xe biến mất, ngược lại toát ra trêu tức nụ cười. Tự cho là được cứu, làm thế nào sẽ nghĩ tới, tại thiếu gia bên người mới là ác ngộng. Hắn trực tiếp quay đầu, đi mở một chiếc xe, bắt đầu truy kích. Căn cứ thiếu gia an bài, lộ tuyến đều có, cho nên hắn chỉ quản đi theo lộ tuyến đi. Chính là không thể nhường Đào Hoài Nhị khẩu khí kia lòng ra đến. Thẩm Vô Tiêu bên này, hắn lái xe mang theo Đào Hoài Nhị chạy trên đường phố, tốc độ thật nhanh. Siêu xe tiếng oanh minh không nhỏ, nhưng mặc cho cũng nhao nhao bất tỉnh sưng sờ Đào Hoài Nhị. Đào Hoài Nhị là choáng váng, vắt hết óc cũng không biết tình huống như thế nào. Lúc lái xe, Thẩm Vô Tiêu lườm nàng một cái, lại thấy được nàng chân trần, lòng bàn chân bẩn thỉu. Thẩm Vô Tiêu rất nổi giận, cái này mẹ nó không phải thiếu đi giải trí hạng mục sao?
Chắc. Rốt cục xe lái đến dòng xe cộ thiếu khu vực, Thẩm Vô Tiêu mới thả chậm tốc độ xe.
Uy,
Thẩm Vô Tiêu hô. Đào Hoài Nhị thân thể run lên, lúc này mới lấy lại tinh thần.
A,
nàng hiển nhiên vẫn còn hoảng sợ ở trong. Vừa rồi những người kia là ngươi cựu nhân a? Ngươi thế nào chọc nhiều người như vậy?
Thẩm Vô Tiêu hỏi thăm.
Đào Hoài Nhị lắc đầu, ta không biết rõ, ta không biết bọn hắn, ta mới đến Tây Cảng.
Đào Hoài Nhị giờ phút này nào có nửa phần nữ tổng giám đốc kiêu ngạo.
Cảm ơn ngươi, nàng chậm rãi nói rằng.
Đây là ngươi hẳn là ta.
Thẩm Vô Tiêu vẻ mặt đạm mạc, ngươi ở chỗ nào?
Ngươi tốt làm đến cùng, ta đưa ngươi đã qua.
Đào Hoài Nhị sửng sốt một chút.
Nàng nhân sinh không quen, nào có chỗ ở trước đó đặt khách sạn khẳng định là không thể đủ lại đi. Hơn nữa điện thoại gì đó đều rơi vào túi sách bên trong.
Tình huống khẩn cấp như vậy, nàng nơi nào sẽ nhớ kỹ cầm?
Trên thân lại là không có tiền, lại là không có điện thoại.
Thẩm Vô Tiêu nhìn ra nàng quất bách, ngươi cái gì đều không mang đúng không?
Dạng này, ta đem ngươi đưa đến ta thường xuyên đi khách sạn, về sau ngươi bổ sung tiền là được rồi.
Vừa nghe đến đối phương muốn đem nàng đưa đến khách sạn đi, Đào Hoài Nhị lập tức liền cảnh giác lên.
Thôi ra, ngươi muốn làm gì?
Thẩm Vô Tiêu quay đầu nhìn nàng, có chút ngậm bực dáng vẻ.
Ngươi nói cái gì?
Thẩm Vô Tiêu cau mày.
Đào Hoài Nhị cũng ý thức được phản ứng của mình quá kích.
Thật sự là nàng không muốn cùng Tô Dương bên ngoài bất kỳ nam nhân nào có cái gì tiếp xúc.
Khách sạn từ ngữ này cũng nhạy cảm một chút,
nhưng tình thế bức bách, hơn nữa hắn tuyệt đối cũng không dám làm loạn.
Không có, vậy trước tiên đi khách sạn à, về sau ta sẽ để cho nam nhân ta đem tiền tính đưa cho ngươi.
Đào Hoài Nhị đem Tô Dương rời ra ngoài làm cái tấm mục.
Đến bên này là muốn trợ giúp Tô Dương, không nghĩ tới thế mà thêm phiền.
Thật là không có biện pháp, nhất định phải trước liên hệ Tô Dương.
Tiền là việc nhỏ, chính là sợ nam nhân của ngươi suy nghĩ nhiều, cho là ta đem ngươi mang đến khách sạn làm một chút yêu làm chuyện, phòng cũng là ta mở, đừng đến lúc đó lừa ta.
Đầu năm nay, người tốt khó xử, chớ nói chi là ngươi không hiểu thấu chạy đến ta trên xe, ngươi nhất định phải làm chứng a.
Đào Hoài Nhị khẽ nhíu mày, đối với đối phương rất là không vui.
Đây là đùa giỡn,
vẫn là nhục nhã.
Ngoại trừ Tô Dương, người khác còn không có tư cách nói với nàng một chút lời nói thô tục.
Nàng lớn nhỏ là tổng giám đốc, cũng là có ngạo khí.
Dừng xe, để cho ta xuống xe, không cần ngươi hỗ trợ.
Đào Hoài Nhị lạnh lùng nói rằng.
Thẩm Vô Tiêu không cần lấy, một cước phanh lại liền dừng lại.
Xin cứ tự nhiên.
Thẩm Vô Tiêu bĩu môi, rất là khinh thường.
Đào Hoài Nhị mở cửa xe, xuống dưới trước đó, nhìn xem Thẩm Vô Tiêu, nói rằng, hy vọng ngươi có thể biết thế nào tôn trọng nữ tính.
Ta sao không tôn trọng nữ tính?
Ta không phải muốn vì chính ta thanh danh cân nhắc sao?
Thẩm Vô Tiêu cười nói.
Ha ha.
Đào Hoài Nhị trong tươi cười mang theo khinh miệt.
Nàng rất muốn mắng người, nhưng vẫn là chịu đựng.
Sau khi xuống xe, muốn đi, vô cùng cao ngạo.
Có thể cao ngạo không có mấy giây, phía sau xe bỗng nhiên đuổi theo.
Một người nửa người lộ ra tay lái phụ, khí thế hùng hổ.
Chính là cái kia muốn bắt chính mình.
Đào Hoài Nhị dọa sợ, trước tiên xông lên tay lái phụ, đóng cửa thật kỹ.
Đối với Thẩm Vô Tiêu nói, đi mau, đuổi tới.
Thẩm Vô Tiêu căn bản không có đi dự định, ngươi không phải cao ngạo sao?
Ngươi xuống xe a, trả hết tới làm gì?
Không,
không có, thật xin lỗi, đi mau, đuổi tới.
Đào Hoài Nhị lắc đầu,
vẻ mặt vô cùng nóng nảy.
Thẩm Vô Tiêu cũng lười bất tích, một cước chân ga, lần nữa khởi động.
Xe tốc độ rất nhanh.
Đào Hoài Nhị thì là càng không ngừng nhìn xem kính chiếu hậu,
sợ đối phương đuổi kịp.
Lần này cũng là rất là biết điều,
cũng không có kỳ kỳ bay bay.
Thẩm Vô Tiêu lượn quanh mấy con đường, ước chừng 20 phút sau, đã tới một cái tên là Còn Luyện khách sạn.
Xe dừng ở bãi đỗ xe thời điểm, Đào Hoài Nhị mới thở phào nhẹ nhõm.
Ta nói, ngươi đến cùng trêu chọc người nào a?
Truy như thế gấp.
Thẩm Vô Tiêu thở dài nói rằng.
Đào Hoài Nhị vẫn lắc đầu, ta không biết rõ.
Được rồi được rồi.
Thẩm Vô Tiêu khoát khoát tay, nói thế nào ta cũng cứu được ngươi, ngươi tên là gì?
Đào Hoài Nhị lại cảnh giác, đối phương hỏi mình danh tự, có phải hay không có mục đích gì?
Chắc.
Thẩm Vô Tiêu chau mày, đáng chết phổ tín nữ, ngươi thật sự cho rằng ngươi quốc sắc thiên hương, ai cũng ngấp nghé ngươi.
Mẹ nó, hỏi ngươi một cái tên, ngươi cẩn thận cái giám a.
Đào Hoài Nhị bị mắng dừng lại, nắm đấm đều cầm bốc lên tới.
Nhưng đối phương dù sao vẫn là trợ giúp chính mình, nhịn một chút.
Đào Hoài Nhị.
Nàng đáp lại nói.
A, đi.
Thẩm Vô Tiêu xuất ra một cái thẻ, ném cho nàng, thẻ giữ lại.
Đào Hoài Nhị lông mày lần nữa nhíu một cái, ta không cần, mặt khác cái khác, nam nhân ta sẽ trả ngươi tiền.
Nàng cũng sẽ không tiếp nhận bất kỳ nam nhân nào đối nàng ân cần.
Chương 502, duy trì liên tục truy kích chương 502, duy trì liên tục truy kích Thẩm Vô Tiêu trên mặt toát ra nụ cười nhàn nhạt, ta nói, ngươi nghĩ gì thế? Ngươi cho rằng ta sẽ ở bên này nhìn ngươi a?
Đến lúc đó, tiền đánh cái này thẻ bên trên, đây là không thẻ.
Còn không cần trả tiền sao?
Ngươi nghĩ đẹp như vậy,
vóc người hữu mô hữu dạng, nói chuyện kỳ kỳ quái quái, ta nhìn ngươi không phải khi còn bé bị kích thích chính là đầu góc tiến đại tiện.
Đào Hoài Nhị xấu hổ vô cùng,
chỉ có thể tiếp nhận thẻ.
Thẩm Vô Tiêu bổ sung một câu, ta gọi Tô Dương, đừng đánh sai thẻ.
Vừa nghe đến Thẩm Vô Tiêu lời nói, Đào Hoài Nhị lại căng thẳng,
mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi,
ngươi đến cùng là ai?
Nàng rất có tính cảnh giác, trên thế giới nào có trùng hợp như vậy chuyện.
Đối phương thế mà gọi Tô Dương,
nàng cực độ hoài nghi, đối phương chính là biết Tô Dương, từ đó cố ý ở trước mặt mình nói đến.
Ta là cha ngươi, ngươi người này có bị bệnh không?
Ta nói cái gì ngươi cũng trách trách hô hô.
Thẩm Vô Tiêu móc ra thẻ căn cước, nhét vào trên mặt nàng, ta nói ta gọi Tô Dương thế nào?
Đắc tội ngươi. Đào Hoài Nhị cầm lấy thẻ căn cước xem xét, thật sự chính là gọi Tô Dương. Đây cũng quá đúng dịp. Thẩm Vô Tiêu sở dĩ để cho người ta làm cái thân phận này chứng, còn cố ý nói Tô Dương danh tự, kỳ thật chính là thú vị mà thôi. Ngược lại đến lúc đó, Đào Hoài Nhị hô Tô Dương thời điểm, chính mình liền lên. Liền nói tưởng rằng gọi mình thôi. Đặc biệt là nàng muốn liên lạc với Tô Dương thời điểm, khẳng định sẽ hô danh tự. Khi đó chuyện đương nhiên đáp lại, còn ra hiện tại nàng bên cạnh. Chân chính Tô Dương không được nổ. Nữ nhân yêu mến bên người có nam nhân khác, vẫn là tại khách sạn. Hoa Hoa gọi. Tới cuối cùng, nàng cũng không biện pháp đoán chính mình, bởi vì thẻ căn cước bên trên chính mình là Tô Dương A loại kia rất giận lại cảm giác bất lực, rất dễ chịu. Một phen xác nhận, hai người xuống xe, tiến vào khách sạn. Thẩm Vô Tiêu trực tiếp đi lên, đối với sân khấu nói, mở phòng. Sân khấu mang trên mặt nụ cười, cũng không hỏi cái gì loại hình, trực tiếp liền mở ra tình lữ phòng. Thẩm Vô Tiêu cầm qua thẻ phòng, muốn lên đi thời điểm, Đào Hoài Nhị nói chuyện. Đem thẻ phòng cho ta liền tốt. Nàng cũng không muốn nhường Thẩm Vô Tiêu đi lên. Không phải vậy được cái gì. Đi, vẫn cảm thấy ta sẽ mưu đồ làm loạn thôi, lấy đi. Thẩm Vô Tiêu trực tiếp đem thẻ phòng đưa tới. Có thể lúc này, bên ngoài lại có động tĩnh. Thẩm Vô Tiêu thủ hạ điều tra thanh âm vang lên. Tìm cẩn thận một chút, vừa rồi giống như nhìn thấy chiếc xe kia hướng phía tới bên này. Nghe phía bên ngoài thanh âm vang dội, Đào Hoài Nhị sắc mặt tái đi. Thẩm Vô Tiêu âm thầm hừ lạnh, rất nhanh liền kéo lại Đào Hoài Nhị cánh tay, trực tiếp hướng cửa thang máy xông. Đào Hoài Nhị nào có tâm tư khảo thí cái gì, liền theo chạy. Tiến vào thang máy, vẫn là thấp thỏm lo âu. Thằng đến đã tới tầng 17-1709 số phòng, hai người đi vào phòng, trung điệp đóng cửa lại mới thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Vô Tiêu không chờ đối phương mở miệng, trực tiếp trước trách cứ, ta bị ngươi hại chết. Hiện tại những người kia không phải tìm ngươi một cái, liên tiếp ta cùng một chỗ tìm. Đào Hoài Nhị cứng miệng không trả lời được. Thật đúng là. Thẩm Vô Tiêu ra vẻ dáng vẻ lo lắng, không được, ta cảm giác bọn hắn sẽ tìm tới đến. Đào Hoài Nhị thân thể run rẩy một chút, không thể nào, người của quán rượu nhiều như vậy. Thẩm Vô Tiêu cau mày nói, ngươi ngốc à, vừa rồi chúng ta thuê phòng ở giữa, bọn hắn muốn tìm người, khẳng định sẽ đi sân khấu hỏi. Sân khấu người chịu không được áp lực, bạn nhất nói đâu. Đào Hoài Nhị nghe xong, xác thực như thế. Thật sự có khả năng. Kia, vậy làm sao bây giờ? Thẩm Vô Tiêu đi qua đi lại, đi đến bên trên giá đỡ, cầm hai phần mặt màng, đưa cho Đào Hoài Nhị một phần, dán trên mặt, thoa mặt màng. Bọn hắn bạn nhất tới, có lẽ liền sẽ chủ quan, dù sao cũng tốt hơn nhìn thấy mặt, cực một cái xác suất. Đào Hoài Nhị không lo được quá nhiều, thật mở ra bắt đầu thoa mặt màng. Thoa tốt mặt màng sau, mới trôi qua mấy phút, cổng đột nhiên chuyển đến tiếng gõ cửa dồn dập. Còn kèm theo hai người nghiêm khắc thanh âm, mở cửa, mở cửa. Đào Hoài Nhị nhịn không được lùi về sau đi, vô cùng sợ hãi. Đây chính là tại khách sạn, vạn nhất đối phương phá cửa mà vào, thấy xác khởi ý, vậy sẽ phát sinh cái gì? Thật là đáng sợ. Thẩm Vô Tiêu thì là lập tức giữ chặt Đào Hoài Nhị, không có biện pháp, thật tới, hiện tại chỉ có thể thực hành hạ sách. Cái gì hạ sách? Thẩm Vô Tiêu không có trả lời, mà là một thanh đập vỡ vụn nàng quần áo. Trong khoảnh khắc, da thịt trắng loăn liền triển lộ. A! Đào Hoài Nhị quát to một tiếng. Bên ngoài giống như nghe được, tiếng đập cửa càng gấp hơn. Thẩm Vô Tiêu dứt khoát làm đến cùng, lại giật phòng hộ. Kể từ đó, Đào Hoài Nhị liền mở ra không bỏ sót. Đào Hoài Nhị đầy ngập phẫn nộ, vô cùng bi thương. Trong sạch của mình, liền bị như thế một cái vương bắt đạn cho nhìn. Tô Dương nhìn qua nhiều nhất, vẫn chỉ là chân của mình mà thôi. Nàng chọc tức liền phải cùng Thẩm Vô Tiêu liều mạng, có thể một lấy tay ra, lại lộ hàng quang. Thẩm Vô Tiêu đem nàng ném đến trên giường, chính mình cũng lay một chút. Xé qua đệm chăn, giả bộ như tại vu hồ. Rất nhanh, cửa bị bạo lực phá vỡ. Bên ngoài xông tới ba cái hán tử. Bọn hắn ánh mắt vô cùng sắc bén. Thẩm Vô Tiêu lộ ra đầu, nói rằng, các ngươi là bắt. Chơi gái. Ta chính là kêu một cái, không đến mức nhanh như vậy bắt ta đi. Thủ hạ kia rất là nghiêm túc, các ngươi ở chỗ này rất lâu. Thẩm Vô Tiêu gật gật đầu, đúng vậy a, đã nửa giờ, thế nào? Xem ra là đi nhầm gian phòng, rút lui, các ngươi tiếp tục a. Những người kia vung tay lên, đi ra ngoài. Đóng cửa thanh âm vang lên, Đào Hoài Nhị lập tức giãy giụa. Nàng về sau thẳng đi, đưa tay một bàn tay liền hướng phía Thẩm Vô Tiêu trên mặt đánh tới. Chỉ là bàn tay sắp hạ xuống xong, Thẩm Vô Tiêu lập tức đem nó bắt lấy. Hắn không phải nuông chiều đối phương, trở tay một bàn tay quất vào Đào Hoài Nhị trên mặt. Ba. Giòn tiếng vang lên. Một tát này cũng không nhẹ, đem Đào Hoài Nhị đánh một lần nữa ngã tại trên giường. Mẹ nó, cho ngươi mặt mũi. Thẩm Vô Tiêu giật mặt màng, lạnh lùng nói. Đào Hoài Nhị vô cùng quất đủ, trong mắt rưng rưng, ngươi vô sỉ, vô sỉ. Nàng cảm thấy mình không sạch sẽ, thật xin lỗi Tô Dương. Thẩm Vô Tiêu hừ lạnh, ta vô sỉ. Ta vừa rồi nếu là không làm như vậy, bọn hắn tiến đến nếu là đem ngươi L, ngươi có phải hay không mới cao hứng? Được à, ngươi đã nghĩ như vậy, vậy ta đi hâu người trở về, cùng lắm thì ta bị đánh dừng lại, có gì ghê gớm đâu. Ngươi tự cầu phúc a. Thẩm Vô Tiêu muốn đi xuống. Đào Hoài Nhị thật sợ, nếu thật là như thế, chính mình chỉ có nhảy lầu. Nàng liền vội vàng kéo Thẩm Vô Tiêu. Bởi vì quá khẩn trương, nàng cũng không có đi che chắn. Đột lần đánh lần hai lần. Đào Hoài Nhị lập tức liền xé qua đệm chăn. Sự tình hôm nay, ngươi không cho ngươi nói ra. Đào Hoài Nhị cắn răng nói chuyện, càng giống là cảnh cáo. Thẩm Vô Tiêu bĩu môi, ai mà thèm a, cũng không phải chưa thấy qua. Ngươi. Đào Hoài Nhị có khí vừa bất đắc dĩ. Nàng thật ghi hận bên trên Thẩm Vô Tiêu. Nam nhân này thấy được những này, về sau sự tình qua đi, nhất định phải xử lý. Nếu không chính là mình cả đời chỗ bẩn. Nếu để cho Tô Dương biết, vậy thì thật kết thúc. Tuyệt đối không được. Thẩm Vô Tiêu cũng đang quan sát Đào Hoài Nhị. tư sắc cũng không tệ lắm, mặc dù không phải đỉnh tiêm, nhưng đúng là mỹ nữ. Có thể thử một chút sâu cạn. Trực tiếp giết lời nói, đối với Tô Dương xung kích không đủ lớn. Hơn nữa, hắn bây giờ còn chưa có từng thấy Tô Dương, nhắc nhở đều chưa từng xuất hiện đâu. Hiện tại giết khẳng định là không có điểm tích lũy. Sẽ bù lại tốt, vạn nhất không cho sẽ thua lô lớn. Nhân vật chính khâm định nữ chính, nói ít trăm vạn điểm tích lũy đâu. Càng về sau, thang cảnh giới cần điểm tích lũy càng nhiều. Lý Khinh cùng chết về sau, tính gộp lại điểm tích lũy một mực không hề động. Tăng thêm Diệp Trần cùng Trần Hạo Thiên mang tới, hiện tại cũng mới hơn 1900 vạn. Theo võ hầu nhảy vọt tới võ vương, đáng quý. Thẩm Vô Tiêu vẫn là muốn chơi điểm đâm gì Tô Tiểu Vũ cùng Đào Hoài Nhị, chết tại Tô Dương trong lực, giống như xung kích lớn nhất. Trước cho Đào Hoài Nhị làm, sau đó giữ lại chứng bức hiếp. Thả nàng đi tìm Tô Dương cũng được, ngẫu nhiên liền để nàng đi ra nói chuyện, hoặc là cùng Tô Dương cách một cánh cửa. Ai ra ra? Chương 503, vạn phần hoảng sợ chương 503, vạn phần hoảng sợ Đào Hoài Nhị hai tay ôm lấy chính mình, lại dùng chăn mền gắt gao bọc lấy. Nàng không có quần áo đổi, vừa rồi lại bị Thẩm Vô Tiêu cho xé. Hiện tại chính là mong muốn xuống giường, đều không có cách nào. Một khi lấy ra chăn mền, lại đi hết. Cũng may Thẩm Vô Tiêu cũng không có cái gì cử động. Đào Hoài Nhị ép buộc chính mình tỉnh táo, ánh mắt rơi vào Thẩm Vô Tiêu trên thân. Cường tráng hoàn mỹ dáng người rất là hút con người, tìm không thấy một tia thị thừa. Cơ bụng củ hấu rõ ràng, phối hợp bên trên tấm kia xoáy tới không thể bắt bẻ gương mặt, mười phần có lực hấp dẫn. Đào Hoài Nhị thừa nhận, Thẩm Vô Tiêu là nàng gặp qua đẹp trai nhất nam nhân, không có cái thứ hai. Nhưng cái này cũng không hề trọng yếu, lòng của mình vĩnh viễn thuộc về Tô Dương. Có lẽ trước đó tình cảm một mực là ẩn dấu tính, có thể kinh nghiệm như thế một lần chuyện, nàng là thật phát hiện Tô Dương đối nàng trình độ trọng yếu. Nếu như hôm nay cứu mình chính là Tô Dương, kia thấy hết chính mình, lại như thế nào? Ngược lại đã nhận định. Ai? Hắn giống như cũng gọi Tô Dương a. Ngươi có thể hay không giúp ta tìm quần áo Đào Hoài Nhị hiện tại thật không dám đùa tính tình. Nữ nhân lực lượng là chênh lệch nam nhân rất nhiều. Lúc này đối phương cũng không có cái gì cử động, cho nên muốn hết sức ổn định tâm tình của hắn. Nếu như còn đùa nghịch tính tình gì đó, chưa chừng đối phương nhiệt huyết sông lên đầu, thật liền làm. Ta đi đâu đi tìm quần áo a? Thẩm Vô Tiêu quét liếc xung quanh. Đào Hoài Nhị cắn môi một cái, nếu không, giúp ta mua một cái. Tiền ta sẽ gấp bội đưa cho ngươi. A, đi, lấy giúp người làm niềm vui là mỹ đức. Thẩm Vô Tiêu cười cười, xuống giường. Đào Hoài Nhị trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Đợi nàng ra ngoài, chính mình liền lập tức khóa chặt cửa, sau đó thay đổi áo choàng tắm trước, lại lợi dụng trong tiểu điểm máy riêng liên hệ Tô Dương, nhường hắn mau chóng chạy đến. Thẩm Vô Tiêu hướng phía phòng bên ngoài đi đến, chờ cửa phòng đóng lại sau, Đào Hoài Nhị đợi mấy giây, xác định đối phương tiếng bước chân đi xa, lập tức liền theo trong chăn đi ra, chợt chạy tới cạnh cửa, đưa tay muốn khóa trái. Ngay lúc này, cửa bỗng nhiên mở. Thẩm Vô Tiêu thế mà trở về. Đào Hoài Nhị kém chút nhịn không được thét lên. Thẩm Vô Tiêu một cái lắc mình tiến đến, đưa tay liền che miệng của nàng. Đào Hoài Nhị đôi mắt trừng lớn, càng không ngừng đẩy Thẩm Vô Tiêu. Dãy rủa không ngừng. Nàng thân trên còn trống rỗng đâu, lần này không phải lại bị thấy hết. Thẩm Vô Tiêu một tay đè lại miệng của nàng, một bàn tay rút đi lên. Bất quá, cũng không phải là quất nàng mặt, mà là ngậm miệng, những người kia còn không có đi, không muốn bị phát hiện lời nói, liền an tĩnh chút. Đào Hoài Nhị vừa thẹn vừa giận, hắn tại sao có thể như vậy? Nhưng trong áp bức tình huống hiện thật, Đào Hoài Nhị thật ngậm miệng, trái tim bịch bịch nhảy. Lúc này đối phương nếu là phát hiện động tĩnh, phá cửa mà vào, chính mình không có quần áo che chắn, bị ức hiếp xác suất là 100%. Đối với mình nhan trị mị lực, điểm này tự tin nàng vẫn phải có. Chờ bên ngoài động tĩnh cũng có, Đào Hoài Nhị lúc này mới ra sức đẩy ra Thẩm Vô Tiêu. Nàng trong hốc mắt đều là nước mắt, vô cùng khuất đủ. Người tên hôn đản này, ngươi làm sao dám? Nàng giơ tay lên, một bàn tay hướng phía Thẩm Vô Tiêu trên mặt đánh tới. Bàn tay chưa rơi, lại bị nắm ở Thẩm Vô Tiêu trở tay một bàn tay lại rút đi lên. Ngươi có phải hay không bị người bưng lấy quá lâu? Coi là ai cũng có thể cho ngươi đánh. Thẩm Vô Tiêu mang cho nàng lực gáp bách rất mạnh rất mạnh. Đào Hoài Nhị dù là trong lòng thần trường, có thể phẫn nộ vẫn là làm choáng váng đầu óc. Ngươi đối ta như vậy, nam nhân ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi thả ta ra, thả ta ra a! Đào Hoài Nhị một mực liều mạng tránh thoát, bén nhọn móng tay ý đồ cào mở Thẩm Vô Tiêu tay. Bị đối phương dạng này nắm lấy, nhường nàng rất là phản cảm. Thẩm Vô Tiêu chuyên trị loại này không phục. Đối với mình nữ nhân bên ngoài nữ nhân, hắn nhưng cho tới bây giờ không có lấy. Thẩm Vô Tiêu một thanh kéo lại tóc của nàng, đưa nàng hướng trong phòng tắm kéo đi. A! Đào Hoài Nhị hét lên một tiếng, đã bị kéo lấy đi phòng tắm. Tới phòng tắm sau, Thẩm Vô Tiêu một thanh cầm lên nàng, nhét vào trong bồn tắm. Chợt mở ra tắm gội, liền hướng trên đầu nàng tưới nước. Băng lanh thấu xương nước thấm lấy Đào Hoài Nhị, nhường nàng toàn thân run lập cập, hô hấp đều có chút khó khăn. Nhất là bồn tắm đầy nước về sau, Thẩm Vô Tiêu nắm nuốt cằm của nàng, nhường nàng mặt hướng chính mình. Còn phách lối sao? Ngươi la lộn, hỗn đản. Ta a! Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Thẩm Vô Tiêu mặt không biểu tình, đưa nàng đặt tại trong bồn tắm. Thẩm Vô Tiêu lực đạo, sao lại là nàng có thể tránh thoát? Lập tức liều mạng dãy rủa, cũng không biện pháp ngẩng đầu hô hấp. Để ép một phút, Thẩm Vô Tiêu đưa nàng kéo. Thế nào? Đào Hoài Nhị từng ngụm thở hào hẹn, trên mặt giọt nước không ngừng lăn xuống. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta bá. Thẩm Vô Tiêu lại đưa nàng đầu đè vào trong nước. Đào Hoài Nhị liều mạng lắc đầu, lộc cộc lộc cộc, hai tay chống lấy bên bồn tắm duyên, liền khiến cho kình chống đỡ. Một hồi sau, Thẩm Vô Tiêu lần nữa lôi kéo lên nàng. Thế nào? Còn muốn nói gì nữa sao? Đào Hoài Nhị lần này thật không dám, toàn thân phát lực, lắc đầu. Thẩm Vô Tiêu lúc này mới nở nụ cười. Hắn rất dịu dàng vẩy vẩy nàng tóc có lớp, một tay nhẹ vỗ về gương mặt của nàng, "Ngoan, ta giúp ngươi giặt tắm, có được hay không?" Nghe vậy, Đào Hoài Nhị thân thể run lên. Đây không phải tương đương đụng vào toàn thân của mình sao? Đó cùng cùng phòng khác nhau ở chỗ nào? Ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, con người của ta tương đối tốt nói chuyện, điều kiện tiên quyết là ngươi yên tĩnh một chút." Ân. Thẩm Vô Tiêu nụ cười rất có lực tương tác, nhưng chính là rất làm người ta sợ hãi. Đào Hoài Nhị trong lúc nhất thời chân tay luống cuống. "Thật, không có gạt ngươi chứ, vừa rồi ta chỉ là có chút sinh khí ngươi nhiều lần muốn động thủ đánh ta. Hiện tại hết giận, ta đương nhiên sẽ không ức hiếp ngươi, ngươi ngoan ngoãn tắm rửa, chờ bên ngoài danh tiếng đã qua, ta liền đi." Đào Hoài Nhị không thể làm gì, nhẹ gật đầu. Thẩm Vô Tiêu vuốt vuốt tóc của nàng, đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Lưu lại mặt mũi tràn đầy đờ đẫn Đào Hoài Nhị tại phòng tắm ở trong. Chính mình khi nào chật vật như vậy qua? Giống nhau, nàng cũng không có đường đường chính chính tắm rửa, mà là lập tức đứng dậy, lau lau rồi một chút, chợt xé qua áo choàng tắm đắp lên người, nhưng một mực không dám đi ra ngoài, liền trốn ở trong phòng tắm. Nàng không có bất kỳ cái gì thông tin thiết bị, chỉ có dựa vào trong phòng điện thoại mới có thể. Tình cảnh của nàng bây giờ, giống như là chính mình nhìn qua quy tắc chuyện lạ. Trong đầu không hiểu thấu hiện lên một chút kỳ kỳ quái quái ý nghĩ. Người có thể xin giúp đỡ khách sạn nhân viên phục vụ, nhưng nhân viên phục vụ cũng không thể tin hoàn toàn, chờ một chút loạn thất bát tao ý nghĩ xuất hiện. Đây là người đang sợ hãi phía dưới, đại náo hỗn loạn tạo thành. Đào Hoài Nhị hiện tại vô cùng khát vọng nhìn thấy Tô Dương. Tại cái này nhân sinh không quen địa phương, chỉ có Tô Dương bên người mới là an toàn cảng. Có thể Tô Dương, căn bản cũng không biết nàng tới. Hồi lâu, Đào Hoài Nhị biết không có cách nào một mực tránh, chỉ có thể cả gan đi ra ngoài. Đến giữa, Thẩm Vô Tiêu nằm tại trên giường, ánh mắt nhắm, tựa như là ngủ thiếp đi. Đào Hoài Nhị hoàn toàn không dám kinh thường. Nàng cầm lấy một cái ly pha lê, nắm chặt trên tay, như thế, nhiều một tia cảm giác an toàn. Nàng muốn đi gọi điện thoại, nhất định phải gọi điện thoại. Tô Dương dãy số hắn là nhớ kỹ, chỉ là trong tiểu điểm cũ điện thoại kia, cũng không biết chỉ giới hạn ở khách sạn, còn có thể đánh đi ra. Mong muốn nếm thử, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao điện thoại tại đầu giường phương hướng. Đào Hoài Nhị đè ép nội tâm khẩn trương, từng bước một tới gần, sợ đánh thức Thẩm Vô Tiêu. Chờ đến bên giường, Đào Hoài Nhị nhẹ nhàng cầm điện thoại lên. Theo dãy số thời điểm, đều là chậm rãi, liền sợ làm ra động tĩnh. Tại rất gấp gáp đưa vào hạng, điện thoại bấm ra ngoài. Nàng ngồi xổm ở nơi, áo choàng tắm bởi vì tương đối lớn, như thế một ngồi xổm, cổ áo bộ phận toàn bộ triển khai. Nghiêng có thể thấy rõ ràng toàn bộ. Có thể để nàng cao hứng là, điện thoại lại có thể đánh cho ra ngoài. Đào Hoài Nhị trong lòng điên cuồng lẩm bẩm nghe, nghe a. Chương 504, khuất nhục chương 504, khuất nhục một bên khác, đang chờ tới dưới tay mình đến Tô Dương ngồi một chỗ bãi cắt bên cạnh. Thủ hạ của hắn hơi nhiều, nếu như cùng lúc xuất hiện, mục tiêu có thể sẽ quá lớn. Cho nên, hắn lựa chọn tại bãi cắt bên này tập hợp. Cái này một khối bờ biển, không có bao nhiêu người đến, ngay cả xe đều không có bao nhiêu. Thủ hạ còn không có đến đâu, điện thoại trước hết vang lên. Tô Dương xuất ra xem xét, phía trên mã số là loại kia ngắn ngủi, mấy cái con số loại kia. Nay trùng loại hình, tỷ lệ rất lớn đều là xử lý thẻ tín dụng. Hắn không chút do dự liền dập máy. Đào Hoài Nhị nghe được trong điện thoại đoạn thanh âm, tâm đều đã chết. Nàng thật sự là gấp không được. Gọi điện thoại thời điểm, ánh mắt càng không ngừng nhìn xem Thẩm Vô Tiêu. Sợ vừa quay đầu đã qua, liền thấy hắn mở mắt ra, nhìn xem chính mình. Hình ảnh kia, ngấp lại liền rất đáng sợ. Áp lực của nàng rất lớn, ra ngoài lại không biện pháp đi ra ngoài, người bên ngoài cũng rất đáng sợ. Chính mình liền y phục đều không có. Thừa dịp Thẩm Vô Tiêu vẫn chưa có tỉnh lại, Đào Hoài Nhị tiếp tục bấm điện thoại. Điện thoại gọi ra ngoài, không có mấy giây, lại bị cúp máy. Đào Hoài Nhị gấp kém chút mang ra. Thậm chí có chút sợ Tô Dương cho cú điện thoại này kéo đen, đến lúc đó thật liền không có biện pháp. Nàng lần nữa gọi. "Nghe a." Đào Hoài Nhị trong lòng lớn tiếng hô hoán. Lần này, điện thoại rốt cục kết nối. Tô Dương thanh âm vang lên, "Không làm chứng, không làm thẻ tín dụng, đừng đánh nữa, ta biết ngươi muốn công trạng, nhưng ta không cần." Tốt tốt tốt, Đào Hoài Nhị cả một cái người đều động. Cơ hội nói chuyện đều không có. Bài cắt phía bên kia, Tô Dương nhìn xem điện thoại, lắc đầu. Đủ phiền. Hắn lúc đầu muốn đem dãy số kéo hắc, có thể lên phương đoạn đường, tới một loạt xe. Hắn cũng không nói hoài tới, trực tiếp đưa điện thoại di động đặt ở túi. Phía trên xe rất tốt, lập tức xuống tới một dãy lớn người. Phóng tầm mắt nhìn tới, nói ít trăm người. Tốc độ bọn họ rất nhanh, từ bên trên bọn tới phía dưới. Nhìn thấy Tô Dương thời điểm, toàn bộ một gối quỳ xuống, đưa tay tham kiến. Bái kiến Diêm Vương. Tô Dương khoát khoát tay, đứng lên đi, thời gian khẩn cấp, ta thông báo một chút. Toàn bộ người đứng người lên. Các ngươi tới trước đó, trợ thủ của ta phán quan phải nói nguyên do, tư liệu các ngươi cũng có. Ta chỉ cần các ngươi làm một chuyện, cái kia chính là. Ông long long Tô Dương còn không có nói sao, điện thoại lại văng lên. Bị đánh gãy lời nói gốc dạ Tô Dương rất là khó chịu, lấy điện thoại di động ra. Mẹ nó, không phun đối phương một chút, không thoải mái đúng không? Đến chết không đổi. Tô Dương vốn là ổ lửa cháy, lập tức kết nối điện thoại, đối với điện thoại quát, con mẹ nó ngươi xong chưa? Ta nói, không cần không cần không cần, không có lỗ tai dài vậy sao? Một tiếng này gầm thét rất lớn tiếng, dù là điện thoại không có mở khuyết đại âm thanh, cũng rất vang. Đào Hoài Nhị giật mình kêu lên, bản năng nhìn về phía giường chiếu. Cái nhìn này nhìn sang, nàng hồn đều kém chút ném đi. Thẩm Vô Tiêu mở to mắt, cứ như vậy nhìn xem nàng. A. Đào Hoài Nhị hét lên một tiếng. Tô Dương ngộng. Thanh âm này, sao mà quen thuộc? Không phải Hoài Nhị thanh âm sao? Hoài Nhị, là ngươi sao? Ngươi thế nào? Tô Dương khẩn trương lên. Đào Hoài Nhị đã không có đường lui, vò đã mẹ không sợ rơi, hô, Tô Dương. Ta tại, ngươi thế nào? Ngươi ở đâu? Tô Dương tinh thần căng thẳng. Bản năng nói cho hắn biết, Đào Hoài Nhị xảy ra chuyện. Đào Hoài Nhị nhìn thấy Thẩm Vô Tiêu hướng nàng tới gần, vội vàng một mạch nói rằng, ta tại Tây Cảng, tại một cái khách sạn. Tô Dương, ta. A. Tô Dương tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Hoài Nhị, ngươi thế nào? Thế nào? Thẩm Vô Tiêu đã ôm lấy Đào Hoài Nhị. Ngươi dứt khoát gọi ta, đây là mong muốn cầu dẫn ta sao? Đào Hoài Nhị lắc đầu, không phải, ta gọi Tô Dương. Ta chính là Tô Dương a. Thẩm Vô Tiêu cười nói. Đào Hoài Nhị đưa tay chống đỡ lấy Thẩm Vô Tiêu ngực, không, ngươi không phải Tô Dương. Bởi vì quá kích động, Tô Dương không có nghe được bám vào Đào Hoài Nhị bên tai nhỏ giọng nói chuyện Thẩm Vô Tiêu thanh âm. Tô Dương hô, ta là Tô Dương, Hoài Nhị ngươi đang nói cái gì? Thẩm Vô Tiêu, ta là Tô Dương. Đào Hoài Nhị, ngươi không phải Tô Dương. Tô Dương, ta đúng vậy a, ta là Tô Dương a. Rất nhanh, Đào Hoài Nhị bị ôm chặt. Thẩm Vô Tiêu hôn tới Đào Hoài Nhị cái cổ. A nô không cần, không cần a. Nàng vừa rời tay, điện thoại tự nhiên rơi tại mặt bàn. Thẩm Vô Tiêu vốn là đang chờ nàng gọi điện thoại đâu. Hiện tại điện thoại không có cúp máy, có thể giải trí một chút. Đào Hoài Nhị bị ôm, càng không ngừng dãy rủa, Tô Dương, Tô Dương, làm gì một mực gọi ta, như thế không kịp chờ đợi a. Thẩm Vô Tiêu cười nói. Đào Hoài Nhị lắc đầu, ta không phải ý tứ kia, ta không phải gọi ngươi a. Tô Dương lần này là thật nghe được thanh âm, giận tím mặt, ngươi đến cùng là ai? Ngươi làm cái gì? Yêu a. Thẩm Vô Tiêu thản nhiên nói. Thẩm Vô Tiêu nắm nuốt Đào Hoài Nhị cái cằm, bờ môi lập tức dán vào. Nô. Đào Hoài Nhị đôi mắt trừng lớn, miệng nhỏ một chút liền bị đánh hạ. Dù là không ngừng dãy rủa, đều không làm nên chuyện gì, nhưng nàng vẫn không quên nhớ đi lấy cú điện thoại kia. Tô Dương còn tại trong điện thoại di động hoa hoa gọi. Con mẹ nó ngươi, đến cùng là ai? Ngươi đối Hoài Nhị làm cái gì? Đào Hoài Nhị cầm điện thoại, lúc đầu muốn liều mạng dịch chuyển khỏi Thẩm Vô Tiêu bờ môi, sau đó nói ra khách sạn tên, nhường hắn cứu mạng. Không phải đợi nàng tránh thoát, Thẩm Vô Tiêu chính mình rời. Muốn mạng chính là, Thẩm Vô Tiêu đem hướng phía nàng, bóp mà đi. Đào Hoài Nhị nào có nhận qua loại này đó cơ, điện thoại mới cầm tới bên hai, một chút liền kêu lên. Ách. A, Tô Dương trong đầu kinh lôi nổ vang. A, các ngươi đang làm cái gì? Tô Dương giống giận. Loại này hành cát, chẳng lẽ đã? Hoài Nhị, ngươi ở đâu? Ở nơi nào a? Tô Dương phát điên mà giống lên lấy. Tô Dương, ta ân. Thế nào? Thẩm Vô Tiêu cố ý hỏi, sau đó lại tiếp tục. Đào Hoài Nhị đã có chút hỏng mất, cũng không phải hô trên thân cái này. Tô Dương, ta tại Tây Cảng còn. Nàng muốn nói còn huyện khách sạn, cũng không có nói xong, miệng liền bị Thẩm Vô Tiêu ngăn chặn. Phát ra ngô 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 thanh âm. Bên kia Tô Dương người đều sắp điên rồi. Hoài Nhị lại còn nói bên trên cái gì? Cùng mình khoe khoang sao? Khoe khoang tại cùng người sảng. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể, nàng là bị ép buộc. Tuyệt đối là. Hoài Nhị, Hoài Nhị. Tô Dương toàn thân tâm nhận tra tấn, vô cùng thống khổ. Nữ nhân yêu mến đang bị ức hiếp, hắn thậm chí có chút không chen lời vào cảm giác. Hoài Nhị, ngươi nói chuyện a, nói chuyện a. Ngô 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 Đào Hoài Nhị gấp muốn chết. Tên hỗn đản kia đang muốn. Trên bờ cắt Tô Dương gấp giống như là kiến bò trên chảo nóng. Cả người vô năng cùng nộ, hoa hoa gọi bậy. Vương bắt đản, ngươi là ai? Ngươi là ai? Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Những cái kia thủ hạ đều có chút mà bức, luôn luôn ổn trọng Diêm Vương, lúc nào thời điểm thất thố như vậy. Mặc dù thanh âm bên trong có chút khó nghe, có thể hắn không thể cúp máy. Tô Dương lập tức để cho người ta bắt đầu định vị. Cú may thủ hạ 10 phần ra sức, định vị tới còn luyện khách sạn. Là cú điện thoại kia còn luyện khách sạn. Trong điện thoại hô hấp rất gấp gáp. 89 phần 10 là đã xảy ra chuyện gì. Tô Dương chịu đựng khuất nhục cùng đau lòng cúp điện thoại. Tiếp lấy hai mắt đỏ như máu, đối với thủ hạ quát, còn luyện khách sạn, nhanh, một con rồi cũng đừng thả ra. A. Tô Dương ngửa mặt lên trời gào thét, hoàn toàn quên bố trí tìm muội muội nhiệm vụ. Hiện tại hắn chỉ muốn giết người, giết cái kia ức hiếp Đào Hoài Nhị Vương bắt đạn. Chương 505, khách sạn chạy trốn. Chương 505, khách sạn chạy trốn. Tô Dương thủ hạ nguyên một đám nổi giận đùng đùng, sát ý ngập trời. Lại dám ức hiếp Diêm Vương người yêu, tất sát. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp xuất phát. Chỗ nào sẽ còn lo lắng ảnh hưởng gì không ảnh hưởng, bắt được người, trực tiếp tháo thành tám khối. Tô Dương sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Trong đầu tất cả đều là loại kia không chịu nổi hình tượng. Những này đương nhiên là hắn náo bổ. Nhưng hắn vẫn là đem Đào Hoài Nhị ảnh chụp phát tới tạm thời gờ giúp chat, cho tất cả mọi người nhìn. Đợi lát nữa đã qua, nhìn thấy trước cứu. Cứu người làm chủ. Trên thực tế, Thẩm Vô Tiêu cũng không có làm chuyện kia. Thời gian không đủ dư giả, không có tí sức lực nào. Nhưng hắn vẫn là không có định rời đi. Tô Dương đã tra được chỗ của mình. Tuyệt đối cũng biết điều động những cái kia mới vừa vào cảnh thủ hạ tới cứu người. Đợi lát nữa cùng bọn hắn đụng tới, những cái kia thủ hạ tất nhiên sẽ xông lên cướp người. Chính mình vì bảo hộ Đào Hoài Nhị, ra tay giết người, rất hợp lý. Đào Hoài Nhị lại không biết những người kia là Tô Dương người, chỉ có thể cho rằng là trước đó truy kích một nhóm kia. Nhưng nàng bổ hai đao, chính mình đập cho Tô Dương nhìn. Hắn yêu dấu nữ nhân, giết hắn trung tâm thủ hạ, có chút ý tứ. Thẩm Vô Tiêu cánh tay chống đỡ, cứ như vậy nhìn xem Đào Hoài Nhị. Ngươi vừa rồi, không phải gọi ta. Thẩm Vô Tiêu giả bộ ngu nói. Đào Hoài Nhị nụ hôn đầu tiên, cùng nơi, đều bị hắn đụng phải. Cảm giác nhục nhã rất là sâu. Nàng đã không muốn nói chuyện. Tuyệt vọng. Thẩm Vô Tiêu một cái xoay người, nằm tại trên giường, thật là, ta tự mình đa tỉnh, còn tưởng rằng ngươi muốn cảm tạ ta ân cứu mạng, lấy thân báo đáp đâu. mà thôi, đã không phải thật tâm, vậy ta đương nhiên sẽ không đối với ngươi như vậy. Đào Hoài Nhị ngơ ngẩn, nàng hoàn toàn không hiểu hắn là cái gì tư tưởng, có chút nghiêng đầu sang chỗ khác, liền thấy Thẩm Vô Tiêu nhìn xem hắn. Kia tuấn lãng gương mặt bên trên mang theo nghiêm túc, hai mắt lại tràn ngập thâm tình. Thẩm Vô Tiêu đầy đủ thuyết minh, thâm tình là có thể giả vờ. Hắn chậm rãi nói, mặc dù cùng ngươi tiếp xúc thời gian rất ít, nhưng ta giống như thật không thể tự kiềm chế yêu ngươi. Nhụy Nhi, ta như vậy xưng hô ngươi có thể chứ? Đào Hoài Nhị chấn động vô cùng. Bây giờ không có nghĩ đến, hắn thế mà lại cùng mình biểu đạt tâm ý ta đã có người thích, hơn nữa ngươi đối ta làm chuyện như vậy, ta mãi mãi cũng sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi chết cái ý niệm này a. Đào Hoài Nhị đã tỉnh táo rất nhiều. Nàng ngồi dậy, đem áo choàng tắm một lần nữa buộc lại, ngồi bên giường, không nói một câu. Trong lòng tràn ngập bi thương nồng đậm. Nàng thật không có mặt mũi đối mặt Tô Dương. Nàng không sạch sẽ. Mặc dù tầng kia không có bị đột phá, có thể chung quy là tại cái kia trước mặt nam nhân không mảnh vải che thân. Nụ hôn đầu tiên bị đoạn, ngực cũng có dấu hôn. An tính rất lâu, Thẩm Vô Tiêu nhìn một chút điện thoại, chợt mỉm cười. Hắn ngồi dậy, mặc quần áo tử tế, sau đó cầm qua áo khoác của mình, đi tới Đào Hoài Nhị bên người. Đào Hoài Nhị nhìn về phía Thẩm Vô Tiêu. Thẩm Vô Tiêu trực tiếp ra tay, giật nàng áo choàng tắm. Đào Hoài Nhị dọa đến thét lên. Lại một lần tại Thẩm Vô diện trước không có che chắn. Nhưng rất nhanh, Thẩm Vô Tiêu cho nàng mặc vào y phục của mình, còn kéo khóa kéo. Thẩm Vô Tiêu quần áo đối với nàng mà nói hơi bị lớn, nhưng cơ hồ là toàn bộ che chắn. Đang lúc Đào Hoài Nhị không biết làm sao thời điểm, Thẩm Vô Tiêu nắm tay của nàng, trực tiếp đi ra ngoài. Bên ngoài bây giờ người hẳn là đi, ta đưa ngươi rời đi bên này, đi sân bay, ngươi rời đi Tây Cảng à? Coi như ta chưa từng gặp qua ngươi, ngươi cũng không có từng thấy ta. Hôm nay gặp nhau, chính là hoàng lương một giấc chiêm bao. Đào Hoài Nhị nghe vậy, đầu óc lại không đủ dùng. Thế nào đối phương cử chỉ luôn luôn để cho mình vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá xem ra, hắn thật là muốn đưa đi chính mình. Đi đến phòng cạnh cửa thời điểm, Thẩm Vô Tiêu lại trở về, cầm lấy trên kệ một thanh dao gọt trái cây, sau đó đưa cho Đào Hoài Nhị. Ngươi làm gì? Thẩm Vô Tiêu cười nói, ngươi như vậy không có cảm giác an toàn, cho ngươi một chút cảm giác an toàn mà thôi. Nói, Thẩm Vô Tiêu một lần nữa nắm tay của nàng, đi ra phòng. Căn cứ thủ hạ tin tức, Tô Dương thủ hạ tới. Phong tỏa khách sạn, mỗi cái tầng lầu đều là ít nhất 5 người đến loại bỏ. Thẩm Vô Tiêu mang theo Đào Hoài Nhị rời đi phòng, liền hướng phía thang máy phương hướng. Đào Hoài Nhị bị nắm, một tay cầm dao gọt trái cây. Nàng nhìn xem không có phòng bị Thẩm Vô Tiêu, dao gọt trái cây nắm chặt, có loại mong muốn một đao đâm đi lên xúc động. Nhưng nàng vẫn là không có làm như vậy, thật sự là ở chỗ này giết người, chính nàng cũng chạy không thoát. Có thể đi ra ngoài không xa, đối diện liền đến 5 người. 5 người kia thấy được Thẩm Vô Tiêu, chợt lập tức liền thấy được Đào Hoài Nhị. Tuyệt đối sẽ không nhận lầm, Diêm Vương là trò qua ảnh chụp. 5 người tìm tới người, lập tức liền chào đón, vung nàng ra. Bọn hắn khí thế 10 phần, đồng thời lấy ra vũ khí. Mấy cái tạp là mễ, Thẩm Vô Tiêu thu thập bọn họ chính là một chiêu chuyện. Nhưng dù sao tình huống khác biệt, nguy rồi. Thẩm Vô Tiêu dừng bước, lui về sau đi, kết thúc, bọn hắn cũng không có đi xa, mà là tại ngồi chờ. Đào Hoài Nhị cũng giật mình, những người kia thế mà một mực canh giữ ở bên này. Tô Dương tuổi hạ cũng là rất hợp thời nghi nói, đem người lưu lại, mơ tưởng rời đi. Bọn hắn nếu là biết Đào Hoài Nhị trước đó đã bị người đuổi giết qua, khẳng định cũng sẽ không nói như vậy. Hiện tại nói như vậy, ngược lại càng là xác nhận là hướng về phía bắt Đào Hoài Nhị đi. Thẩm Vô Tiêu nhướng mày, mơ tưởng. Hắn ngăn khuất Đào Hoài Nhị trước người. Năm người kia nhìn thấy nam nhân này thế mà còn chơi lên anh hùng cứu mỹ nhân kia một bộ, càng thêm nổi giận. Anh hùng cứu mỹ nhân không sao cả, có thể nữ nhân kia là Diêm Vương ưa thích nữ nhân a. Muốn chết. Năm người cùng một chỗ bật lên. Thẩm Vô Tiêu đem Đào Hoài Nhị về sau đẩy, xuống tới. Về phần Đào Hoài Nhị, đã sớm hoang mang lo sợ, hai tay đặt ngực, chăm chú nắm chặt dao gọt trái cây, dán tại trên vách tường. Thẩm Vô Tiêu cố ý đánh rất phí sức. Trên thực tế mỗi lần ra tay, đối phương liền có loại muốn chết cảm giác. Hắn hai ngón nhìn như đâm ra đi, kỳ thực quán xuyên đối phương bụng dưới, móc ra ruột dạo qua một vòng. Thẩm Vô Tiêu níu lại một cái sắp ngã xuống đất tử vong, thuận thế hướng phía Đào Hoài Nhị bên kia một đỉnh. Tại Đào Hoài Nhị xem ra, đối phương chính là nhào tới bắt nàng. Nàng hét lên một tiếng, bản năng cầm dao gọt trái cây loạn đâm. Ngay tại Tô Dương một cái thủ hạ trên thân phọc đến mấy lần. Hành lang bên kia, một cái điện thoại di động lặng yên thu hình lại. Đến lúc đó biên tập một chút, chính là Đào Hoài Nhị đâm Tô Dương thủ hạ. Thủ hạ kia vốn là sắp bị Thẩm Vô Tiêu đánh chết, lại bị thọc mấy lao, trực tiếp ngã xuống đất. Đào Hoài Nhị càng là sợ hãi đến thét lên. Thẩm Vô Tiêu vẫn tại cùng những người khác giao thủ, chỉ là đã không mất tích, một người chịu không đến một quyền, liền bị Thẩm Vô Tiêu đánh chết tại chỗ. Đến lục soát những ngày thủ hạ, cũng liền 5-6 phẩm. Tâm phúc thủ hạ hẳn là tại cái khác tầng lầu tìm. Thẩm Vô Tiêu trên thân đã lây dính một chút vết máu, chợt nhìn là bị trọng thương. Hắn trở lại Đào Hoài Nhị bên người, lôi kéo tay của nàng, vô cùng lo lắng, đi mau. Nói xong, không có đi thang máy, mà là đầu bậc thang chạy. Đào Hoài Nhị đã sớm hoang mang lo sợ, nhìn xem nằm trên đất mấy người, vô cùng sợ hãi. Thẩm Vô Tiêu mang theo nàng, không có hướng xuống, mà là đi lên, trực tiếp đi mái nhà. Phía dưới còn tại tìm kiếm, Tô Dương gấp đến độ hai mắt xích hồng. Tòa nhà này tất cả mọi người, một cái cũng đừng nghĩ ra ngoài. Mà Thẩm Vô Tiêu mang theo Đào Hoài Nhị đã đến mái nhà. Nhìn xem Thẩm Vô Tiêu rất nhiều máu dấu vết, Đào Hoài Nhị cuối cùng là run run rẩy rẩy hỏi một câu: "Người thụ thương?" Thẩm Vô Tiêu miễn cưỡng cười cười: "Không có việc gì, chính là bị đối phương thọc một đao, chịu đựng được." Muốn nói Thẩm Vô Tiêu diễn kỹ, quả nhiên là vua màn ảnh cấp bậc, vô cùng rất thật. Ngay cả tái nhợt cảm giác đều có thể diễn đúng chỗ. đây là mái nhà, chúng ta thế nào rời đi? Đào Hoài Nhị nhìn xem cao lầu, khẩn trương tới ngạt thở. Có thể lại không biện pháp xuống lầu. Những người kia khẳng định sẽ phát hiện vừa rồi chuyện xảy ra địa điểm, nhất định phong tỏa khách sạn. Thẩm Vô Tiêu chỉ đối diện mái nhà, nhảy qua đi, là được rồi. Chương 506, nhân tính chương 506, nhân tính a. Đào Hoài Nhị lắc đầu, ta không dám. Hai bên khoảng cách rất xa, nhảy xa quán quân tới đều không dùng. Ngươi đừng sợ, ta cũng là một cái võ giả, mặc dù cảnh giới đồng dạng, nhưng nhảy qua đi vẫn là có thể. Ngươi qua đây, ta ôm ngươi, thừa dịp ta còn có khí lực, tranh thủ thời gian. Đào Hoài Nhị vẫn là sợ hãi, càng không ngừng lắc đầu. Nhanh lên, không có thời gian, ngươi có tin hay không ta? Lại không nhanh lên liền không có thời gian. Ta bị thương, khí lực có hạn, đợi chút nữa phương người đuổi theo, liền thật không có bất kỳ cái gì chỗ đi. Đào Hoài Nhị toàn thân run rẩy không ngừng. Thẩm Vô Tiêu cũng mặc kệ nàng, đi lên đưa nàng ôm vào trong ngực. Ngươi nếu là sợ hãi, nhắm mắt lại, tin tưởng ta. Đào Hoài Nhị quyết định chắc chắn, dù sao đều là chết, không bằng đánh cược một lần. Nàng ôm thật chặt Thẩm Vô Tiêu, nhắm mắt lại. Thẩm Vô Tiêu cười lạnh, đạp chân xuống, thả người nhảy lên. Đào Hoài Nhị chỉ cảm thấy bên thai cuồng phong gào thét, thân thể có một loại mất trọng lượng cảm giác. Thằng đến rơi xuống đất thanh âm băng lên, nàng mới dám mở to mắt. Thẩm Vô Tiêu sắc mặt rất là không dễ nhìn, xem ra thật là trọng thương. Còn không đợi nàng nói chuyện, Thẩm Vô Tiêu đã lôi kéo nàng, hướng phía trong lầu chạy. Vào thang máy, một mực hướng xuống đất bãi đỗ xe. Ra thang máy, từ cửa sau chạy. Toàn bộ hành trình hắn đều là lôi kéo Đào Hoài Nhị tay. Đào Hoài Nhị cũng sợ hãi, đi theo một mực chạy, không có đình chỉ. Không biết rõ chạy bao xa, tới một chỗ ngõ nhỏ. Thẩm Vô Tiêu giống như không kiên trì nổi đồng dạng, tựa ở một cái trên vách tường, chậm rãi ngồi liệt trên mặt đất. Toàn thân nhuốm máu dáng vẻ, rất là đáng sợ. Đào Hoài Nhị thở hổn hển, nhìn xem Thẩm Vô Tiêu, "Ngươi thế nào?" Thẩm Vô Tiêu phí sức lắc đầu, "Ta có chút không chịu nổi, hoãn một chút. Lúc này hẳn là an toàn." Đào Hoài Nhị về sau xem xét, đã chạy rất xa, sẽ không có chuyện gì. Nàng cũng ngồi xuống, hai chân đều như nhũ ra. "Ngươi thế nào?" Đào Hoài Nhị hỏi. Thẩm Vô Tiêu ho khan hai tiếng, trên thân trúng một đao, tạm thời còn chưa chết, chính là thoát lực. Đào Hoài Nhị cũng không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể rời đi về sau, đi bệnh viện. Nhưng chính là lúc này, ngõ nhỏ một trái một phải đi tới hai người. Trong đó một cái là nữ nhân, trên tay vứt dao găm. Một cái khác thì là hán tử, trên cổ có rắn đồ đằng đồng dạng hình xăm, rất là làm người ta sợ hãi. Hai người một trái một phải, hướng phía ở giữa Thẩm Vô Tiêu cùng Đào Hoài Nhị mà đến. Đào Hoài Nhị ánh mắt trừng lớn, vội vàng về sau thẳng đi. Hắn không nghĩ tới, đối phương sẽ truy kích tới bên này, lần này kết thúc. "Đào tiểu thư." Tiểu Cửu tiến lên, ngữ khí đạm mạc. "Ngươi Đào Hoài Nhị toàn thân run rẩy. "Đào tiểu thư đừng sợ, chúng ta là lao đại phải tới." Tiểu Cửu đưa tay đỡ lấy nàng, nói rằng, "Lao đại ngươi là ai?" "Tô Dương." Tiểu Cửu đáp lại. "Tô Dương?" Đào Hoài Nhị có chút không dám tin. Đang xa tiếp lời gốc dạng, lao đại tiếp vào ngươi cầu cứu điện thoại, nhưng là không biết rõ ở nơi nào. Định vị về sau, mới phát hiện là tại Còn Luyện khách sạn, chúng ta trước tiên liền chạy đến. Huynh đệ khác tại khách sạn bên kia, cùng một cái khác băng không biết là thân phận gì người độc thủ, chúng ta thì là ở chỗ này tìm vận may, nhìn xem có thể hay không gặp phải. Không nghĩ tới, ngài thật ở chỗ này. Đào Hoài Nhị vẫn là rất cảnh giác, các ngươi nói là Tô Dương thủ hạ, có cái gì chứng cứ? Tiểu Cửu trực tiếp xuất ra một cái điện thoại di động, mở ra một cái group chat, lật ra ghi chép. Phía trên tình lình có Tô Dương phát ra một chương Đào Hoài Nhị ảnh chụp, để cho người ta tìm tin tức. Lần này, Đào Hoài Nhị mới hoàn toàn tin tưởng. Trên thực tế, cái điện thoại di động này là đằng xà giết Tô Dương thủ hạ, lấy ra. Các ngươi thật là Tô Dương người, vậy thì tốt quá, mau dẫn ta đi. Đào Hoài Nhị vô cùng an tâm. Tô Dương tại, nàng liền an tâm. Là, Đào tiểu thư, bất quá trước khi đi, còn có chuyện muốn làm. Đằng xà nói xong, đầy mắt sát ý mà nhìn xem dựa vào tường Thẩm Vô Tiêu. Lão đại của chúng ta nhận được Đào tiểu thư ngài xin giúp đỡ điện thoại lúc, có một người đàn ông ngay tại ước hiếp ngươi, có phải là hắn hay không? Đào Hoài Nhị trong lòng giật mình, bất quá vẫn là gật gật đầu. Chuyện này khẳng định là không gạt được, đều nghe theo. Tốt, đã ước hiếp Đào tiểu thư, hôm nay chúng ta liền thay ngươi cùng lão đại xả giận. Đang xà xuất ra một cây truy thủ, trực tiếp chống đỡ lấy Thẩm Vô Tiêu tim. Đào Hoài Nhị há to miệng, cuối cùng không nói gì. Vừa nghĩ tới hắn đang phòng xếp như vậy đục nhã chính mình, xác thực rất tức giận. Hơn nữa hắn cũng là chính mình chỗ bẩn. Thẩm Vô Tiêu ho khan hai tiếng, thiếu khí vô lực nói, "Nhụy Nhi, đừng gọi ta như vậy." Đào Hoài Nhị đôi mi thành tú cao lại. Thẩm Vô Tiêu dừng lại, tự rêu cười một tiếng, "Ngươi thật nhẫn tâm nhìn xem bọn hắn giết ta." Đào Hoài Nhị ánh mắt lấp lóe, cắn môi. Tiểu Cửu lúc này nói rằng, "Đào tiểu thư, ngươi là còn có lời gì muốn nói sao? Hay là, ngươi trước hết để cho hắn chết như thế nào?" Đào Hoài Nhị vẫn là không có nói chuyện. Thẩm Vô Tiêu tiếp tục nói, "Bất kể nói thế nào, ta cũng là vì ngươi liều quá mệnh, ngươi thật không nguyện ý cho ta một cơ hội sao? Chẳng lẽ cái này đều không cách nào đền bù đối ngươi kia một chút tổn thương sao? Ngươi có thể để bọn hắn giáo huấn ta, vì ngươi xuất khí cũng được, nhất định phải lấy tính mạng của ta." Đào Hoài Nhị còn đang do dự, nãy giờ không nói gì. Đang xa gặp nàng do dự, ném ra sau cùng lý do thoái thác, nói rằng, "Lão đại xuống mệnh lệnh, nhất định phải giải quyết, dù sao hắn khi dễ ngươi, nhưng hắn nói đã cứu ngươi, nếu như Đào tiểu thư không có ý định giết, chúng ta cũng biết giả bộ như không nhìn thấy. Chỉ là lão đại bên kia, trong lòng khẳng định không thoải mái." Nghe vậy, Đào Hoài Nhị giật mình trong lòng. Nàng liền sợ Tô Dương vô cùng để ý chuyện này. Thế là, Đào Hoài Nhị quyết định chắc chắn, quay lưng đi, cắn răng nói, cho hắn một cái thống khoái a. Lời này vừa nói ra, hiện trường đông nhiên giống như là yên tĩnh trở lại. Thẩm Vô Tiêu bĩu môi, cười nhạo một tiếng. Chợt cười ha ha. Thẩm Vô Tiêu tiếng cười nhường Đào Hoài Nhị rất bất an. Nàng xoay người, nhìn cả người nhuốm máu Thẩm Vô Tiêu. Cắn răng, mỗi chữ mỗi câu, ta không muốn làm như vậy, nhưng ngươi vũ nhục ta, đối ta làm chuyện như vậy. Thẩm Vô Tiêu lắc đầu, cũng bởi vì cái này sao? Ngươi có hay không nghĩ tới, là ngươi cùng ta xin giúp đỡ phía trước. Trên đường đi, ta cũng đang giúp ngươi trốn qua truy bình, giúp ngươi đưa đến khách sạn, giúp ngươi chạy thoát. Ngươi muốn giết ta? Đào Hoài Nhị nhắm mắt lại, xoay người lần nữa. Trong nội tâm nàng hổ thẹn, nhưng không lời nào để nói. So sánh lên một chút chính mình cho rằng càng quan trọng hơn, có ít người cùng sự tình là có thể hy sinh. Thẩm Vô Tiêu xuất ra một điếu thuốc ngậm lên môi, ta hiểu được, tốt ta. Đang Sa lập tức ngồi xổm người xuống, cho Thẩm Vô Tiêu nhóm lửa. Thẩm Vô Tiêu hít một hơi, thở ra, ngược lại đứng người lên, cởi bỏ nhốn máu quần áo, bước trên mặt đất. Đào Hoài Nhị phát giác không thích hợp, trở lại xem xét. Lần này nàng đầy mắt sợ hãi. Thẩm Vô Tiêu đã đứng lên, hai tay để trần, ngoài miệng ngậm một điếu thuốc lá, nụ cười xuất khí lại âm trầm. Nhất làm cho nàng hoảng sợ là Đang Sa cùng Tiểu Cửu một trái một phải đứng ở Thẩm Vô Tiêu bên người. Bọn hắn không phải Tô Dương thủ hạ sao? Vì cái gì nữ nhân kia trả lại Thẩm Vô Tiêu phủ thêm áo khoác? Ngươi Đào Hoài Nhị hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Ai? Lòng ngươi xác thực nhịn không được khảo nghiệm, cho nên ta còn là ưa thích đùa bỡn lòng người. Thẩm Vô Tiêu ngoắc ngoắc tay. Tiểu Cửu quả quyết xuất ra một khẩu súng, đưa cho Thẩm Vô Tiêu. Thẩm Vô Tiêu loay hoay một chút, nhìn xem Đào Hoài Nhị, cười nói, "Nhụy Nhi, ngươi để cho ta rất thất vọng. Phàm là ngươi có thể là ta cầu xin tha thứ một chút, có lẽ ta cũng biết động một chút lòng chắc ẩn." Đào Hoài Nhị sắc mặt trắng bệnh một mảnh, toàn thân run như run rẩy. Nàng càng không ngừng lui ra phía sau, có chút hỗn loạn, "Ngươi lừa gạt ta phía trước, ta có lỗi sao?" Thẩm Vô Tiêu cười nói, "Có thể ngươi không phải tin sao? Tại ngươi tin tưởng ta cứu được ngươi, giúp ngươi, vì ngươi liều mạng điều kiện tiên quyết, ngươi vẫn là nghĩa vô phản cố muốn ta chết. Ta vô sỉ, ngươi cũng bất quá như thế, thuận tiện nói cho ngươi, Tô Dương sẽ chết thật sự khó coi, ngươi, các ngươi, tất cả đều phải chết." Chương 507, ra tay Đào Hoài Nhị hoảng sợ đến tột đỉnh. Nàng gặp được không ít nguy hiểm, nhưng sợ về sợ, thật không có tới tuyệt vọng một bước kia. Có một số việc, nội tâm của người là có thể cảm giác được. Tỷ như ra một ít chuyện, nhìn như rất nghiêm trọng, nhưng nội tâm không có chút nào hoảng. Thật có chút chuyện, nhìn như không có vấn đề gì, nhưng lại nơm nớp lo sợ. Đào Hoài Nhị hai loại đều không phải là, mà là thật sự rõ ràng có tử vong dự cảm. Nàng càng không ngừng lui về sau, mong muốn chạy. Thẩm Vô Tiêu bình tĩnh như trước, nhìn lại không có hạ thủ dự định. Ai? Ta còn là quá mềm lòng. Thẩm Vô Tiêu cầm thương, lắc đầu, "Nhụy Nhi, cùng ngươi ở chung kia một chút, ta dường như động tình. Tính toán, người không phải thánh hiền ai mà có thể không qua, ngươi đi đi, về sau đừng trở về." Thẩm Vô Tiêu nói đến rất chân thành. Đào Hoài Nhị nuốt một ngụm nước bọt, "Ngươi thật để cho ta đi?" Thẩm Vô Tiêu gật gật đầu, "Đi thôi, thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý." Đào Hoài Nhị trong lòng căng thẳng, đầu óc căn bản là không có cách phân biệt. Có thể bản năng cầu sinh thúc đẩy nàng rời đi. Nàng lập tức liền hướng phía trước chạy tới. Ngay tại nàng chạy về phía trước thời điểm, Thẩm Vô Tiêu súng trên tay, lên nòng, mở khóa an toàn. Đưa tay liền đối với Đào Hoài Nhị phía sau lưng, nhắm chuẩn. Sắp bóp có trong nháy mắt, Đào Hoài Nhị chợt dừng bước, xoay người. Lập tức liền thấy Thẩm Vô Tiêu nâng lên thương, đối với nàng. Doa đến Đào Hoài Nhị hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệnh, toàn thân không ngừng run rẩy. Thẩm Vô Tiêu chau mày một cái, "Ai, ngươi không theo sáo lộ ra bài a? Ta thả bàn lén, ngươi làm sao có thể quay đầu đâu? Vốn muốn cho ngươi chết đội vàng không kịp chuẩn bị, nhẹ nhõm một chút, cho ngươi cơ hội ngươi cứ như vậy dùng. Ngoan, xoay qua chỗ khác, để cho ta đánh chết ngươi." Đào Hoài Nhị trong lòng phòng tuyến trực tiếp sụp đổ. Ngồi dưới đất, hai tay bịt lấy lốt hai, hét lên. Nàng xưa nay liền không có như thế sụp đổ qua. Nước mắt không ức chế được tuôn ra, không có chút nào hình tượng, khóc giống lên. "Khóc khóc khóc, gặp phải chuyện chỉ biết khóc." Thẩm Vô Tiêu lắc đầu, khẩu súng ném cho Tiểu Cửu, đi qua, ngồi xổm người xuống. "Đừng khóc, ta dẫn ngươi rời đi, yên tâm đi, ta chính là hù dọa ngươi một chút, hôm nay không giết ngươi." "Ngươi không giết ta?" Đào Hoài Nhị căn bản là không có cách nào phân biệt Thẩm Vô Tiêu lời nói, nhưng có một chút có thể xác định, không thể đối với hắn lời nói ôm hy vọng. Thẩm Vô Tiêu gật gật đầu, "Đúng a, hôm nay ta không giết ngươi, ngươi không phải yêu Tô Dương sao? Ta muốn vì các ngươi sáng tạo cơ hội. Ngươi chết tại trước mặt hắn một chút xíu, bất quá ngươi rất có mặt mũi, có thể lựa chọn tiểu chết. Ngược lại không có động thủ, dứt khoát để cho ta tra tấn mấy ngày à, ngoan một chút, bớt thống khổ một chút." Đào Hoài Nhị khóc không thành tiếng, còn không bằng hiện tại chết ta. Nếu như có thể lựa chọn, nàng tuyệt đối sẽ không đến tới cảng. Lúc này, phía trước một chiếc xe thương vụ lái tới, Tiểu Cửu quăng lên Đào Hoài Nhị, liền ném đi vào. Thẩm Vô Tiêu bọn người đi theo lên xe, nhưng xe cũng không có lập tức lái đi, mà là cuốn đi cửa tiểu điếm. Trên xe, Đào Hoài Nhị đã chuyển thành yên lặng rơi lệ, không dám khóc thành tiếng. Thật sự là Thẩm Vô Tiêu thủ hạ rất đáng sợ. Cái kia dáng dấp rất đẹp Tiểu Cửu, trên tay một mực cầm một thanh kỳ kỳ quái quái dao găm, ngay tại gọt móng tay. Trên cổ có làm người ta sợ hãi rắn đồ đằng hình xăm đằng xà, tựa ở trên ghế ngồi, nhắm mắt lại. Cảm nhận được bị chính mình dò xét thời điểm, cuối cùng sẽ mở to mắt. Ánh mắt của hắn, thật cùng như rắn, có đôi khi bỗng nhiên liền dựng thẳng đồng. Vô cùng đáng sợ. Còn có tài xế lái xe, một con mắt xích hồng sắc, cũng kinh khủng. Về phần Thẩm Vô Tiêu, hai tay vác tại đầu đằng sau, nhìn ngoài cửa sổ hoàn cảnh. Có loại lười biếng xuất khí, lại làm cho người không rét mà run. Xe lái đến khách sạn bên này thời điểm, ngừng lại. Tiểu Cửu giúp Đào Hoài Nhị quay cửa xe xuống. Nhìn ra ngoài thời điểm, liền có thể nhìn thấy Tô Dương bóng lưng. Đào Hoài Nhị trong lúc nhất thời càng thêm tuyệt vọng. Rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng thật giống như cách xa nhau và dặm. Nàng cũng không dám hô, chỉ có thể nhìn xem. Tô Dương căn bản cũng không có chú ý sau lưng cách đó không xa, mà là mười phần lo lắng nhìn chằm chằm trong tiểu điểm. Thủ hạ của mình toàn bộ đi vào lục soát, khách sạn bốn phía cũng có người vây quanh. Tuyệt đối đi không nổi bất cứ người nào. Nhưng đều đi qua đã lâu như vậy, đều không có tin tức chuyển đến. Cái này khiến Tô Dương rất là lo lắng. Thẩm Vô Tiêu cũng đang nhìn. Nhìn thấy trong ngay mắt, thống tử đã nhắc nhở. Đốt, kiểm tra tới khí vận nhân vật chính. Nhân vật chính, Tô Dương thân phận, quốc tế siêu cấp do mình, hoàng tuyển tổ chức thủ lĩnh, nữ tổng giám đốc cận vệ danh hiệu, Diêm Vương cảnh giới, vũ hậu tứ giai dị năng, nhóm lửa độ vật thiên phú, bất khuất công pháp, âm dương vô cực vũ khí, dung nham liên câu võ kỹ, nham tương sôi trào, đăng phong tạo cực, dây dưa, đăng phong tạo cực, băng liệt quét, lô hỏa thuần thanh, diễm chi đôi bỏ cạp thần thông, mau chấn hoàng tuyển mới kịch bản đã còn đâu. Thẩm Vô Tiêu tựa như cũng không thèm để ý những này kịch bản, đều là bài trí mà thôi. Ai mẹ nó có cái kia thời gian đi theo hắn kịch bản đi. Nhụy Nhi, có hay không một loại cảm giác bất lực a? Người yêu đang ở trước mắt, rõ ràng hắn xoay người, liền có thể nhìn thấy ngươi. Có thể hắn lại không có phát hiện. Đào Hoài Nhị nước mắt lã chã, thật sâu bất lực. Ai, ta nhất không nhìn nổi nữ hài tử khóc. Thẩm Vô Tiêu lắc đầu, xuất ra hủy diệt công tước, vung xuống cửa sổ. Ta giúp ngươi gọi hắn. Thẩm Vô Tiêu cười cười, bóp cỏ. Bành. Đinh Hai nhức óc tiếng súng vang lên. Còn đang chờ chờ tin tức Tô Dương còi báo động đại tác. Toàn thân khí cơ chấn động, xoay người nhảy vọt mà lên. Hủy diệt công tức kia một phát lôi cuốn chân linh đạn, theo hắn nguyên bản vị trí lướt qua, trúng đích hắn một cái tâm phúc thủ hạ. Thân thể trong nháy mắt sụp đổ, đầu cũng bay. Huyết nhục bắn tung tóe, huyết vụ huy sái. A. Đào Hoài Nhị dọa đến thét lên. Đốt, bổ lúc trước điểm tích lũy, bắt đi Tô Dương muội muội, điểm tích lũy 50000 bắt đi Tô Dương khâm định nữ chính, điểm tích lũy 50000 nhường Tô Dương nghe điện thoại sụp đổ, điểm tích lũy 30000 đánh giết Tô Dương 5 cái diễn viên quần chúng thủ hạ, điểm tích lũy 5000 đánh giết tâm phúc thủ hạ, điểm tích lũy 1000 Tô Dương rơi xuống đất trong nháy mắt, liền thấy tâm phúc của mình thủ hạ đổ. A. Tô Dương muốn rách cả mí mắt, gầm thét xuất sinh. Tại hắn nhìn sang trong nháy mắt, tiểu cửu tay mắt lênh lẹ, xuất ra chính mình kia một thanh phổ thông thương nhét vào Đào Hoài Nhị trên tay. Sau đó đưa nàng tay chống lên đến, bưng, đối với bên ngoài. Đào Hoài Nhị một nháy mắt làm một bức. Có thể Tô Dương nhìn sang thời điểm, ánh mắt trừng lớn, không dám tin. Hắn thấy được Đào Hoài Nhị, hơn nữa nàng tìm súng. Là nàng nổ súng sao? Cái kia thương uy lực lớn như vậy sao? Hoài Nhị. Tô Dương ngắn ngủi mộng bức một chút. Chợt lập tức liền tiến lên. Thẩm Vô Tiêu thủ hạ, giẫm mạnh chân ga, xe hoành minh mà ra. Tô Dương lên cơn giận dữ, toàn thân khí cơ phóng thích, đạp chân xuống, như là thiểm điện, phạch một cái liền vào tới. Tô Dương thủ hạ phản ứng cũng siêu cấp nhanh, lên xe, liền theo truy. Tô Dương phi nước đại, thả người nhảy lên, thẳng tắp nhào về phía xe. Nếu không phải lo lắng tổn thương tới Đào Hoài Nhị, nhất định một kích hủy xe. Nhưng bây giờ chỉ có thể nhảy đến chân xe. Ngay tại hắn phải rơi vào trần xe thời điểm, chiếc kia xe thương vụ cửa sổ đống nhiên lật ra đến một thân ảnh. Tốc độ của hắn cũng nhanh, lăng không đá nghiêng liền hướng phía Tô Dương thân thể đánh tới. Tô Dương ở vào lơ lửng, đối phương lại nhanh, không kịp né tránh, bị một cước trúng đích ngực, khí lãng quanh tạc. Hắn bay ngược mà ra, liền phải rơi xuống đất thời điểm, Tô Dương thủ hạ xe nhanh chóng tới Tô Dương phía dưới. Hắn lập tức đứng yên tại trần xe, nhìn chăm chú phía trước trần xe người. Chương 508, đối chiến chương 508, đối chiến hai chiếc xe phi nhanh trên đường, hai nam nhân đứng tại trần xe, nhìn xem lẫn nhau. Tô Dương vô cùng phẫn nộ, nhưng khi hắn nhìn thấy trần xe nam nhân, trên cổ đúng là rắn đồ đằng hình xăm, lập tức liền nghĩ đến Hắc Vô Thường nói, rắn đồ đằng, võ hầu cao thủ. Tô Dương hai mắt đỏ lên, là ngươi, chính là ngươi giết Hắc Bạch Vô Thường. Đang xa cười khẩy, ngươi nói là mà không người không bị kia hai cái, hình như là vậy, ta cũng không có thế nào, chính bọn hắn liền chết. A, Tô Dương không thể nhịn được nữa, hắn đưa tay co lại, một cây dây xích bung ra, dây xích phím hồng, nhưng phần đuôi còn có lấy một cái sắc bén loan đao móc, như là đuôi bọ cạp. Tô Dương vung vẩy đồng thời, khí cơ banh tạt ra, dây xích quét ngang mà ra, thế muốn đem đằng xà một phân thành hai. Đằng xà tiến vào trạng thái chiến đấu lúc, con ngươi tựa như có cực mạnh tính công kích gián động, một nháy mắt con ngươi dựng thẳng lên, chân xe xoay người, né tránh có cực mạnh lực phá hoại móc. Tô Dương quả nhiên là bạo phát. Một kích chưa trúng, trung điệp kéo một cái dây xích, đôi câu trọng kích đồng thời, gắt gao giữ lại xe thương vụ đỉnh chót, khảm nạm đi lên. Tô Dương đem bên kia chụp tại chân mình xuống xe từ bên trên, theo dây xích liền vào tới. Đang xa không cam lòng yếu thế, một thanh xương rắn lưỡi dao vung dậy, lập tức lên kích. Đang xa thực lực rất mạnh, nhưng mạnh bất quá nhân vật chính Tô Dương. Song phương xung kích va chạm một trường kia, đang xa đã nhanh lùi lại trở về, lập tức phân cao thấp. Tô Dương hiện tại chỉ muốn đối phương chết, căn bản cũng không có cho hắn cơ hội thở dốc, khí cơ vận hành, dưới chân dây xích toát ra nhiệt độ cao hỏa diễm. Hắn theo xích sắt lại lần nữa nên kích mà lên, khí thế trên người còn tại quyết tán. Hắn vẫn luôn tại kiên kỵ trong xe Đào Hoài Nhị, nếu không đã sớm giết đối phương. Đang xa giờ phút này tựa như biến vô cùng mềm mại, thân thể mang theo khối lượng, thân ảnh quỷ dị tại hỏa diễm hạ lấp lóe. Tay hắn nắm xương rắn lưỡi dao, trên lưới đao thòa khắp nọc độc. Đền mạng. Tô Dương lôi cuốn lửa giận một kích gào thét mà ra. Không khí nổ tung, ầm ầm rung động. Nhấc tay ném mạnh ra một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, ngọn lửa múa ở giữa, trong nháy mắt đem đằng xà vây quanh. Hỏa diễm lan tràn. Đằng xà trong mắt mang theo kinh hãi. Hắn xoay người xông phá hỏa diễm chói buộc, mượn nhờ thân thể của mình mềm mại cùng tốc độ, tránh né hỏa diễm xâm nhập. Độc đao múa, lưỡi đao lóe ra lánh khốc qua màn, đâm về hỏa diễm Tô Dương. Tô Dương mau lẹ né tránh, đồng thời cơ hai tay, dẫn đạo hỏa diễm lần nữa vây quanh đằng xà. Đằng xà không cam lòng yếu thế, độc đao đao quang chớp liên tiếp, tiếng xé gió tiếng vọng. Nguyên bản liền như nước chảy trên đường phố, nhiệt độ đột nhiên tăng cao, trung quanh cỗ xe tất cả đều nhao nhao né tránh. Hỏa diễm hình thành từng đạo diễm lưỡi đao, lần nữa hướng phía đằng xà gào thét mà đi. Đằng xà lại không chút hoang mang, hai chân đứng yên tại trên mũi xe, trước người hiện hiện một vệt màu xanh sẫm bình chướng. Ngưng tụ bộc phát, phát ra phanh phanh trầm đục, xung kích hướng về phía Tô Dương. Xương độc quyết tán, Tô Dương đấm ra một quyền, lấy lửa phá độc. Còn tại xung kích, hai người liền giẫm lên dây xích phát khởi cận thân công kích. Tốc độ công kích cực nhanh, mỗi một quyền đều lôi cuốn lấy sắc bén tiếng rít. Trung quanh cỗ xe đã sớm né tránh, tất cả đều hoảng sợ nhìn xem trận này kịch chiến. Tiếng gọi cảnh sát từ xa mà đến gần, có thể đối mặt cường đại như vậy võ giả, bọn hắn cũng chỉ có thể ở phía xa quan sát, không dám tùy tiện tới gần. Mà trong xe, Đào Hoài Nhị càng không ngừng về sau nhìn, nhất là nhìn xem Tô Dương liều mạng, nàng liền rất là khó chịu. Thẩm Vô Tiêu khoan thai tự đắc, dựa vào ghế, giống như căn bản cũng không quan tâm phía ngoài chiến đấu. Tô Dương mong muốn đánh giết đằng xà, nhưng càng muốn hơn cứu ra Đào Hoài Nhị. Hắn nhắm ngay thời cơ, ngưng tụ sức mạnh, nhóm lửa độ bật, hướng phía đằng xà mạnh mẽ đập tới. Chỉ cần bước lui đằng xà, hắn liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất cầm xuống phía trước cố xe, cứu Đào Hoài Nhị. Nếu như là tại mặt đất, đằng xà đã sớm thua. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn đứng đấy vị trí là tại Đào Hoài Nhị hướng trên đỉnh đầu, bất kỳ công kích đều phải thu liễm, nếu không xe đều muốn bị đè ép tới nổ tung lên. Đằng xà đem hết toàn lực, kinh khủng khí lãng xung kích mà lên, màu xanh sấm quang mang như là vòi phun đồng dạng, khuấy động phun ra. An mòn. Tô Dương con ngươi co rụt lại, xoay người mà lên, tránh né đồng thời từ trên xuống dưới, thuận thế hướng phía đằng xà đập đi. Đằng xà cương manh vô cùng một quyền, xung kích mà lên, vang một tiếng vang thật lớn, đụng vào nhau, năng lượng cường đại chấn động lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán. Trung quanh cỗ xe thủy tinh nhao nhao vỡ vụn, thân xe bị chấn động đến ngã trái ngã phải. Mặc dù là đối thủ, nhưng lẫn nhau ở giữa vẫn là có thu liễm, đều tại cố kỵ dưới chân xe. Tô Dương đã đến chân xe, trước tiên liền phải cầm xuống đằng xà. Cũng chính là lúc này, một thanh lưỡi dao theo dưới mũi xe phương đâm xuyên mà đến. Tô Dương bị buộc bất đắc dĩ, bước chân về sau xê dịch. Tiểu Cửu vung lên dao găm, chân xe bị cắt, nàng nhảy lên một cái. Đằng xà đưa tay nhường nàng trèo trống. Tiểu Cửu ôm lấy, một cái lăng không xoay người đá, lôi cuốn lấy chân linh một cước trúng đích Tô Dương ngực. Xe chất liệu dù là bị tận lực thu lực đạo, rốt cục có chút không chịu nổi. Dây xích ôm lấy vị trí bị lôi kéo ra, trần nhà xốc lên hơn phân nửa. Tô Dương bị đánh lui, rơi vào dưới tay mình trần xe. Hắn rút về dây xích, thủ hạ thì là toàn lực gia tốc, lái xe hướng phía trước truy kích. Tô Dương còn tưởng rằng liền đằng xa một cao thủ, không nghĩ tới còn có một cái. Phía sau cũng lần lượt đuổi theo rất nhiều xe tử. Thẩm Vô Tiêu chậm rãi nói rằng, hôm nay liền đến nơi này, không cần động thủ, ta đến. Thẩm Vô Tiêu kéo lại Đào Hoài Nhị, nhẹ nhõm nhảy vọt tới trần xe. Phi nhanh xe tốc độ gió rất mạnh. Đào Hoài Nhị mái tóc phiêu tán lộn xộn, chỉ là dọa đến nhắm mắt lại. Chỉ có tiếng gió gào thét bên hai. Tô Dương còn có thể thấy rõ ràng trên mặt nàng hoảng sợ. Đang xa cùng Tiểu Cửu vốn cho rằng Thẩm Vô Tiêu muốn xuất thủ. Ai biết, Thẩm Vô Tiêu cũng không có động thủ, mà là nắm Đào Hoài Nhị cái cằm, nhường nàng mặt hướng chính mình. Ngay sau đó, tại Tô Dương ánh mắt phẫn nộ hạ, túi đầu hôn đến Đào Hoài Nhị trên môi. Nô Đào Hoài Nhị đôi mắt trợ to, càng không ngừng dãy rủa. Nhưng chính là bị Thẩm Vô Tiêu gắt gao đè ép. A a. Tô Dương muốn nổ tung. Nữ nhân mình yêu thích, ở ngay trước mặt chính mình, bị người cưỡng hôn. Hẳn là còn ở vươn đầu lưỡi. Hắn hoàn toàn muốn điên rồi. Ta giết ngươi. Tô Dương lần này không đang áp chế mảy may, khí thế khủng bố chấn động mà ra. Những nơi đi qua, đại lâu thủy tinh nhao nhao sụp đổ. Tô Dương dưới chân trùng điệp đạp mạnh, vang một tiếng, thân thể vọt lên. Có thể hắn như vậy là mạnh, đánh chết thủ hạ lái xe. Xe mất đi phương hướng, hướng phía ven đường phóng đi, vọt tới cửa hàng bên trong. Tô Dương dây xích khóa tay, kinh khủng công kích liền phải phóng tới Thẩm Vô Tiêu. Thẩm Vô Tiêu dịch chuyển khỏi bờ môi, níu lại Đào Hoài Nhị đầu vai, đem Đào Hoài Nhị xách trên tay, xách tới trước người, mặt hướng Tô Dương. Tô Dương kinh hãi, lập tức thu lực. Nếu không nhất định ngộ sát Đào Hoài Nhị. Chỉ là tại hắn thu lực trong nháy mắt, Thẩm Vô Tiêu tay phải tụ lực đã ra tay, có ý định doanh quyền vô cùng kinh khủng. Vâng. Khí lãng xung kích tiến lên, Tô Dương chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt muốn gãy mất đồng dạng, thân thể lấy một cái cực kỳ khoa trương tốc độ hướng phía đằng sau bay đi. Chính là nhoáng một cái, đã đâm vào một tòa cao ốc phía trên. Đông. Một hồi va chạm tiếng trầm vang lên, cho bụi tràn ngập. Hai bên khoảng cách càng kéo càng mở. Thẩm Vô Tiêu nhìn xem Đào Hoài Nhị, khẽ cười nói, nghĩ cách cứu viện thất bại. Đào Hoài Nhị đã thất thần, không biết là bị sợ hãi đến, vẫn là tuyệt vọng. Thẩm Vô Tiêu nhìn xem những cái kia còn tại truy kích Tô Dương thủ hạ, chậm rãi xuất ra hủy diệt công tước, hướng phía đài thứ nhất xe bắc cỏ. Bành, bành, chuyến xe đầu tiên chiếc trong nháy mắt nổ tung lên, phía sau cỗ xe tất cả đều trùng điệp va chạm đi lên, tiếng nổ dẫn động bắt đầu liên hoàn bạo tạc. Những cái kia thủ hạ nguyên một đám bỏ xe nhảy bỏ mở. Bành, nổ lớn xảy ra, như là mây hình nấm đồng dạng hỏa diễm bật lên. Chân xe bốn người cứ như vậy nhìn xem bên kia, khoảng cách càng ngày càng xa, thẳng đến không nhìn thấy,